Chương 939, Diệp lão tổ chương 939, Diệp lão tổ giúp Ngao Khiếu độ xong đại tiên kiếp sau, lần này đi ra trùng kích đại thừa liền kết thúc mỹ mãn. Đám người mang to lớn tâm tình vui sướng, cao hứng bừng bừng về tới Thiên Diệp thành. Tại được Diệp Minh sau khi đồng ý, Lăng Ngọc Linh hướng ngoại giới tuyên bố Diệp Minh tiến giai đại thừa kỳ tin tức. Tin tức này vừa ra, trong nháy mắt liền quét sạch toàn bộ Thiên Diệp thành. Hắc, nghe nói không, chúng ta nhân tộc vị thứ hai lão tổ xuất hiện. Vậy còn cần ngươi nói? Lão tử đã sớm biết, chúng ta Linh Hoàng đại nhân tiến giai đại thừa ha ha ha, từ đây Thiên Diệu thành lại không thể có thể bị ma tộc công phá thiên hữu ta Thiên Diệu thành, thiên hữu ta nhân tộc thật sự là hâm mộ a, nghe nói Linh Hoàng đại nhân trăm lượng nghìn tuổi ra mặt. Về sau chọn bện có thể che chở ta nhân tộc vài vạn năm. Người ta 2000 năm đến đại thừa, ta mẹ nó tu luyện 20005, lại một mực kẹt tại luyện hư sơ kỳ, nhiều thời gian như vậy thật là sống đến trên thân chó đi ngươi vậy còn coi là tốt, ngươi không gặp bó lớn mấy ngàn năm hóa thần kỳ thôi trong lúc nhất thời, thương phấn hâm mộ chi tình tràn ngập cả tòa thành lớn. Không có người nào không làm tin tức này mà cao hứng. Dù sao tất cả mọi người biết, một vị đại thừa tu sĩ đối với tộc đàn ý vị như thế nào. Về phần ghen ghét hận vân vân tự, lại là cơ bản không tồn tại. Nếu là hợp thể kỳ, có lẽ còn có người có phương diện này ý nghĩ, nhưng đại thừa kỳ, nhân tộc truyền thừa mấy trăm vạn năm qua, cũng liền như vậy mấy chục hơn trăm người mà thôi, loại tầng cấp này đã vượt ra khỏi ghen ghét hận phạm chủ, chỉ còn lại có hâm mộ. Ngay hôm đó, Linh Hoàng Điện trong đại điện, hơn 20 vị phục sức khác nhau tu sĩ nhân tộc tề tụ một đường, người người một mặt hưng phấn trò chuyện với nhau, ánh mắt thỉnh thoảng chiều điện cửa chỗ nhìn lại, một bộ mong mỏi cùng trông mong dáng vẻ. Những người này là trước mắt ở trên trời rượu trong thành tất cả hợp thể kỳ tu sĩ. Những ngày qua đến nay, bản thành phụ cận thiên địa nguyên khí tiếp tục dị động, mà khoảng cách bản thành mười mấy vạn dặm bên ngoài Cửu Cô Sơn mạch bên trong lại không ngừng chuyển đến tiên kiếp khí tức. Lão phu nguyên lai tưởng rằng là vị đạo hữu nào tại cái kia độ đại thiên kiếp đâu, nguyên lai là Linh Hoàng đại nhân tiến giai đại thừa a, một vị râu dài lão giả thấp giọng song bên người một vị nam tử trung niên nói ra. Người gặp qua ai độ đại thiên kiếp có thể dẫn động thiên địa nguyên khí sao? Nam tử trung niên cười nhạo một tiếng. Lão giả cười khan một tiếng, ta đây không phải thật cao hơn thôi, muốn tìm cá nhân trò chuyện, Linh Hoàng đại nhân tiến giai đại thừa, chúng ta những người cũ này bọn họ, tùy tiện thụ nó chỉ điểm một chút, liền có thể được ích lợi vô cùng, hắc hắc. Cái kia ngược lại là, Lâm đạo hữu, các ngươi có phải hay không đã sớm biết chuyện này? Chắc không được mấy ngày nay nghiêm lệnh chúng ta không thể ra khỏi thành, nguyên lai là Linh Hoàng đại nhân ở nơi đó độ kiếp à? Đúng vậy à, biết sớm như vậy, chúng ta khẳng định ra ngoài là Linh Hoàng đại nhân hộ pháp, khiến cho hiện tại cái gì cũng không làm, tin tức này tới quá đột nhiên. Chư si xào bàn tán, còn có mấy người vây quanh ở Lâm Diệu Vân cùng Mạc Thần Uyên bên người, hung hăng làm ngôn ngữ truyền vận. Mạc Thần Uyên cười khổ mà nói, không phải là chúng ta không nguyện ý nói cho các ngươi biết, mà là Vương Phi giới nghiêm lệnh, để cho chúng ta cần phải không thể ngoại truyền. Lại nói, các ngươi coi là đi liền có thể có làm được cái gì sao? Mấy ngày trước đây chỉ ít có mấy cái đại thừa cấp bậc khí tức tại phụ cận kia, các ngươi đi chỉ là chịu chết mà thôi. Lâm Diệu Vân tiếp lấy bổ sung một câu, lại còn có việc này, cái kia Linh Hoàng đại nhân có thể có ngoài ý muốn. Phong Nghị Lang Ngọc run giật mình, nếu là có ngoài ý muốn, chúng ta những người này còn có thể xuất hiện ở đây à? Ha ha, cũng là Phong Nghị La lung túng cười một tiếng. Đột nhiên, một cỗ sâu không lường được khí tức không có dấu hiệu nào giáng lâm đến đại điện bên trong. Ồn ào đại điện lập tức an tĩnh lại, trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mọi người cùng soát soát nhìn về hướng cửa điện. Chỉ gặp Diệp Minh thân ảnh thon dài xuất hiện tại cửa đại điện, chậm rãi hướng vào phía trong đi tới. Sau lưng còn đi theo Lăng Ngọc Linh, Ngân Nguyệt, Trần Sảo Tiến, Lâm Ngân Bình, Tiễn Như Yên cùng Lăng Tư Minh vợ chồng. Tham kiến Diệp lão tổ. Không dùng người phân phó, đám người một cảm ứng được Diệp Minh trên thân cái kia sâu không lường được khí tức, lập tức không hẹn mà cùng đại lễ thăm viếng. Diệp Minh không có sử dụng pháp lực, cứ như vậy mang theo mấy người chậm rãi hướng vào phía trong đi đến. Đến phía trước bậc thang lúc, Lăng Tư Minh vợ chồng ngừng lại, mà Lăng Ngọc Linh bọn người thì tiếp tục đi theo hắn đi đến bậc thang. Diệp Minh tại Linh Hoàng bảo tọa sau khi ngồi xuống, chúng nữ chia nhóm hai bên đứng vững, nhìn lướt qua phía dưới đám người sau, chậm rãi mở miệng nói ra, các vị đạo hữu đứng lên thôi. Đa tạ lão tổ. Đám người đứng lên, hiếu kỳ, mừng rỡ, kính ý nhìn xem Diệp Minh. Vẹn vẹn chỉ là vừa mới đi tới phen này thao tác, Diệp Minh liền cho những người này một loại cao cao tại thượng cảm giác. Lúc này lại nhìn Diệp Minh ánh mắt, liền không tự chủ mang theo chút kính sợ. Các vị đạo hữu hoặc là sở thuộc ta Thiên Diệu cảnh, hoặc là tín nhiệm bản hoàng, tại đại kiếp tiến đến trước tìm nơi nương tựa mà đến. Bản hoàng ở đây cảm ơn chư vị trước đây ủng hộ. Diệp lao tổ nhân hậu, chúng ta không đảm đương nổi, đám người tranh thủ thời gian khách khí trả lời. Bản hoàng bên người mấy vị tin tưởng các ngươi đã thấy qua, hôm nay chính thức giới thiệu một chút, các nàng đều là ta chi đạo lữ. Mặc dù mọi người ở đây đều biết Lăng Ngọc Linh đám người thân phận, nhưng hôm nay hay là Diệp Minh lần đầu tại chính thức trường hợp giới thiệu các nàng. Tham kiến chư vị hoàng phi, dưới đáy hợp thể tu sĩ lại một lần đại lễ thăm viếng. Đồng thời, nhưng trong lòng nhắc lên kinh đào hải lãng. Trước lúc này, chỉ có Ngân Nguyệt một người là hợp thể sơ kỳ. Làm sao ngắn ngủi mấy năm không thấy, tất cả mọi người tiến giai hợp thể kỳ. Cũng không trách những người này kinh hãi, Lăng Ngọc Linh bọn người là ở bên ngoài lặng lẽ tiến giai hợp thể. Sau khi trở về cũng không có trắng trợn tuyên truyền, đồng thời cũng rất ít tiếp xúc với người khác, trừ Lâm Diệu Vân số ít mấy người bên ngoài, mặt khác cũng còn không biết các nàng tiến giai sự tình. Các vị đạo hữu không cần đa lễ. Lăng Ngọc Linh thần sắc nghiêm nghị, một cánh tay ngọc chậm rãi vươn về trước, làm cái hư Phật động tác. Cảm ơn hoàng phi. Vẹn vẹn một câu nói như vậy, đám người liền minh bạch, mấy vị này hoàng phi ở trong, sợ là lấy Lăng Ngọc Linh vị này ung dung hoa quý nữ tử là chủ. Mọi người ở đây nghĩ như vậy thời điểm, Diệp Minh mở miệng lần nữa nói ra, căn cứ lệ cũ, nhân tộc tam hoàng bình thường do hợp thể tu sĩ đảm nhiệm. Tuy nói không có cưỡng chế quy định, nhưng bản hoàng nếu tu vi tiến thêm một bước, cũng không tốt kéo lớp 12 hoàng thất yêu vương môn khảm. Cho nên kể từ hôm nay, bản tọa sẽ không còn đảm nhiệm thiên diệu cảnh linh hoàng chức vị. A, cái này tin tức này tới quá mức đột nhiên, thuộc hạ đều không có chuẩn bị sẵn sàng, cũng không biết Diệp Minh là cái gì ý tứ, đối với rời trước sau có cái gì an bài. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngẩn người, không biết nói cái gì cho phải. Đợi đám người chậm chậm thần hậu, Diệp Minh nói tiếp, về phần mới linh hoàng, liền do Lăng Ngọc Linh đảm nhiệm. Các ngươi có gì dị nghị không? Sau khi nói xong, hắn chỉ bên người Lăng Ngọc Linh. Cần tuân lão tổ chi mệnh. Chúng ta cũng không dị nghị. Phía dưới đứng yên hơn 20 cái hợp thể kỳ tu sĩ lần nữa sững sờ sau, trong miệng một lời nói. Diệp Minh thấy vậy, hài lòng gật đầu, ta biết, linh hoàng chức vị trước kia đều cần cạnh tranh mới có thể thượng vị, lần này lại do ta trực tiếp bổ nhiệm, trong lòng các ngươi khẳng định có chút ý khác. Chúng ta không dám, đám người liên xưng không dám. Hắc hắc, không có cái gì không dám. Lăng Ngọc Linh chỉ là vừa tiến giai hợp thể sơ kỳ không bao lâu mà thôi, tu vi so với các ngươi tất cả mọi người thấp, huống hồ lại là đạo lữ của ta, các ngươi có ý nghĩ gì cũng là khó tránh khỏi. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi, đừng nhìn ta đạo lữ tu vi mặc dù thấp, lại đạt được ta chân truyền, tin hay không các ngươi những người này cộng lại đều đánh không lại nàng. Diệp Minh không thèm để ý nói, chúng ta không dám. Trong lòng mọi người run lên, lần này lại nhìn về phía Lăng Ngọc Linh lúc ánh mắt lập tức liền khác biệt. Diệp Minh trước đây chưa bao giờ lừa gạt qua bọn hắn, đã nói như vậy, cái kia 89/10 chính là như vậy. Nếu linh hoàng có thể vượt cấp đấu pháp, đem tu vi cao hơn hắn người giết đến kẻ ra quần, như vậy đạt được nó chân truyền đạo lữ, vượt cấp đấu pháp hẳn là cũng không nói chơi. Nếu như thế, từ nay về sau, Lăng Ngọc Linh chính là một đời mới thiên diệu linh hoàng. Diệp Minh chính thức tuyên bố, tham kiến linh hoàng bệ hạ. Lần này, dưới đài bao quát Lăng Tư Minh vợ chồng ở bên trong tất cả mọi người, lần nữa xông Lăng Ngọc Linh đại lễ tham viếng. Diệp Minh sở dĩ để Lăng Ngọc Linh cùng ngày diệu linh hoàng, một mặt là Lăng Ngọc Linh tại chúng nữ bên trong thực lực mạnh nhất, một mặt khác là nàng này tại nhân giới chính là bá chủ một phương tồn tại, hoàn toàn có năng lực khi cái này linh hoàng. Chương 940, đạo lữ uy danh truyền. Chương 940, đạo lữ uy danh truyền. An bài xong linh hoàng công việc sau, Lâm Diệu Vân lập tức liền đề nghị là Diệp Minh tổ chức đại thừa khánh điện. Đề nghị này đạt được đám người nhất trí duy trì, liền ngay cả Lăng Ngọc Linh các loại đạo lữ đều tham gia náo nhiệt nói muốn tổ chức cái thịnh đại khánh điện. Nhưng Diệp Minh lại lấy bây giờ chính vào ma giới xâm lấn kiếp nạn thời kỳ, không nên trắng trợn tổ chức khánh điện. Lại nói, hiện tại hai tộc nhân yêu trừ ba cái địa phương bên ngoài, mặt khác cũng còn bị ma tộc vây quanh tấn công mạnh đâu. Coi như tổ chức khánh điện, cũng sẽ không có người nào tới. A, Lăng Ngọc Linh nhãn châu xoay động, tựa hồ đoán được Diệp Minh lý do cự tuyệt, thế là đề nghị, phu quân, hiện nay thực lực ngươi tăng nhiều, rốt cuộc không cần sợ ma giới những cái kia thánh tổ bản thể giáng lâm đi, không bằng chúng ta xuất thủ đem vây công hai tộc nhân yêu các đại chủ thành những cái kia ma tộc cho tiêu diệt hết, chỉ để còn hai tộc nhân yêu một cái thái bình, như thế nào? Các ngươi, hay là tăng thêm ta? Diệp Minh lông mày nhướng lên. Đương nhiên là tỷ muội chúng ta, những cái kia hợp thể kỳ ma tôn, còn không cần lao phiền phu quân xuất thủ, bọn tỷ muội các ngươi nói có đúng hay không a? Lăng Ngọc lòng tin tràn đầy đạo, đồng thời hướng Trần Sảo Thiến bọn người ra hiệu một chút. Trần Sảo Thiến, Lâm Ngân Bình, Tiễn Như Yên cùng Ngân Nguyệt lập tức biểu thị nguyện ý cùng đi. Ma giới quấy nhiều chúng ta lâu vậy, chúng ta hai tộc nhân yêu đều bị hại nặng nề, là thời điểm kết thúc trận chiến tranh này. Đã các ngươi có ý nghĩ này, cứ yên tâm to gan đi làm đi. Diệp Minh suy nghĩ một lát sau, gật đầu đồng ý, tốt, vậy cứ thế quyết định. Cái kia, phu quân ngươi khánh điện. Lăng Ngọc Linh yên nhiên cười một tiếng đạo. Qua mấy năm lại nói. Mấy năm? 5 năm có đủ hay không? Gặp Diệp Minh không nói lời nào, Lăng Ngọc Linh lúc này nói ra, ngươi không nói lời nào coi như chấp nhận, liền định tại 5 năm sau hôm nay. Có thời gian 5 năm này, đầy đủ chúng ta thanh trừ người của ma tộc. Ân, các ngươi cẩn thận một chút, tuy nói các ngươi thực lực bây giờ không sai, nhưng ma tộc có được các loại quỷ dị công pháp bí thuật, hay là không thể khinh thường. Diệp Minh dặn dò, cái này còn cần ngươi nói. Sau đó, là mới nhậm chức Lăng Ngọc Linh, bắt đầu đối với đám người thi chức, làm việc, cùng bên dưới bước kế hoạch các loại làm một phen an bài. Sau 3 ngày, Diệp Minh những ngày các đạo lữ chia làm 2 đội, bắt đầu hướng những nhân loại khác cứ điểm xuất phát. Lăng Ngọc Linh cùng Yến Như Yên một đội, mang theo 5 tên hợp thể sơ trung kỳ tu sĩ đi hướng Thiên Nguyên thành. Như hết thảy thuận lợi, liền sẽ liên chiến Thiên Nguyên cảnh. Mà Trần Sảo Thiến, Lâm Ngân Bình cùng Ngân Nguyệt 3 người một đội, thì mang theo 6 tên tu sĩ đi hướng Diệp gia chủ thành. Giải quyết nơi đó phiền phức sau, bước kế tiếp liền sẽ đi Huyền Vũ cảnh. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Diệp Minh đem chính mình hóa thân thứ 2 cùng Vệ Kim Trùng cũng phái ra ngoài, phân biệt gia nhập 2 chi đội ngũ. Diệp Minh cho bọn hắn mệnh lệnh là chuyên môn đối phó những cái kia xương khó gặm, tỉ như nguyên tắc bên trong danh xương thánh tổ phía dưới đệ nhất ma tôn Hung Tôn giả, cùng một chút lợi hại thánh tổ hóa thân. Mà Diệp Minh bản nhân thì ngay tại Thiên Diệu thành bế quan, cùng cố bạo tăng tu vi. Thiên Nguyên thành cùng Diệp gia đều có Diệp Minh kiến tạo siêu viễn cự ly truyền tống trận, hai đội tu sĩ rất mau ra hiện tại hai nơi này trên chiến trường. Tại cùng thủ thành người thương lượng một phen sau, nhân tộc đối với ma tộc phát khởi tổng quyết chiến. Ma tộc xâm lấn linh giới cũng đã có 10 năm lâu, những này đến trước mắt còn có thể thủ vững thành trì, bản thân thực lực cũng còn không sai, cơ bản có thể cùng công thành ma tộc đạt đến một cái cân bằng trạng thái, thực lực nhiều nhất trên lệch gấp 2-3 lần dáng vẻ. Mà khi Lăng Ngọc Linh những này có thể bạo truy hợp thể hậu kỳ ma tộc chiến lực gia nhập vào sau, bắt đầu quyết chiến không bao lâu, ma tộc đại quân liền đại bại thua thiệt. Hợp thể kỳ ma tôn đại bộ phận bị đánh giết, còn thừa không đến một thành ma tôn, thấy tình thế không ổn sau lập tức bỏ trốn mất dạng, nhưng coi như chạy thoát cũng bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Mà hợp thể kỳ trở xuống ma tộc, tại không có tầng cao nhất chiến lược sau, càng là vỡ tan ngàn dặm, bị các tu sĩ truy sát mấy vạn dặm, trên đường đi bước xuống vô số ma tộc thi thể. Thiên Nguyên Thành, Diệp gia pháo đài quyết chiến thắng lợi sau, hai cái đội ngũ tổ chức càng nhiều nhân thủ gia nhập vào, hướng phía tòa thành tiếp theo xuất phát. Huyền Võ Thành, Thiên Nguyên Thành, Lục gia, Đen Tổ Tẩu. Ngắn ngủi 3-4 trong năm, Lăng Ngọc Linh cùng Trần Sảo Thiến xuất lĩnh mấy tên đến mười mấy tên hợp thể tu sĩ cơ hồ đánh khắp cả người yêu hai tộc địa vực. Bằng vào ba bộ cực kỳ cường hãn công pháp, cùng số lượng rất nhiều có thể lên vạn linh bảng thông thiên linh bảo hoặc là huyền thiên tàn bảo. Nam nữ sức chiến đấu kinh người không gì sánh được, có thể nói là cùng giai phía dưới vô địch thủ, tại rộng lớn khu vực từng cái trên chiến trường, mỗi người đều diệt sát số lượng không ít ma tôn. Đồng thời, dẫn theo tu sĩ khác đem ma giới xâm lấn tới ma vật, cơ hồ tất cả đều đuổi ra khỏi hai tộc nhân yêu cảnh nội, khiến cho bọn hắn không phải trốn hướng man hoang, chính là lưu thoán đến những dị tộc khác địa bàn đi. Đương nhiên, trong lúc này các nàng cũng đã gặp qua không ít khó khăn, có chút hợp thể hậu kỳ đỉnh phong ma tôn cùng thánh tổ hóa thân thực lực cường hãn không gì sánh được, dựa vào đơn đả độc đấu các nàng y nguyên không phải là đối thủ, chỉ có thể ở quần đầu phía dưới mới có thể miễn cưỡng thủ thắng, lại không cách nào đem đối phương đánh giết. Nhưng mỗi lần lúc này, Diệp Minh hóa thân thứ hai, hoặc là Phệ Kim trùng liền sẽ hiện thân mà ra, thể hiện ra đại thừa cấp bậc thực lực kinh khủng, đem những này lợi hại ma tộc từng cái chém giết. Sau đó lại lặng yên biến mất, rất ít ở trước mặt người ngoài lộ diện. Cứ như vậy, Lăng Ngọc Linh, Trần Sảo Thiến, Lâm Ngân Bình, Tiễn Như Yên, Ngân Nguyệt mấy người trong thời gian thật ngắn, liền uy chấn cả người yêu hai tộc, cơ hồ mỗi người đều có nguyên lai tam hoàng thất yêu vương thực lực, thậm chí càng mạnh. Trong đó, nổi danh nhất, tự nhiên là làm tân nhiệm linh hoàng Lăng Ngọc Linh. Bất quá so sánh với việc này, Diệp Minh tiến giai đại thừa kỳ tin tức thì càng thêm làm cho người yêu hai tộc tu sĩ phấn chấn. Nhân tộc trong lịch sử có thể đồng thời có được hai tên đại thừa tu sĩ thời gian ít đến tương cảm, bây giờ rốt cục tại thời đại thuộc về bọn hắn bên trong xuất hiện. Cái này tự nhiên khiến mọi người hưng phấn không gì sánh được. Mà lại đương theo Diệp Minh tiến giai đại thừa, còn có một cái khác để cho người ta phấn chấn tin tức, đó chính là yêu tộc Ngao Khiếu lao tổ vượt qua lần này đại thiên kiếp, thọ nguyên lại tăng mấy ngàn năm. Nói cách khác, tương lai trong mấy ngàn năm, hai tộc nhân yêu liền có ba cái đại thừa kỳ chiến lực. Loại thực lực này tại Phong Nguyên Đại Lục góc tây bắc khối này địa vực mấy cái trong dị tộc, một chút liền đẩy ra thế đội thứ nhất. Có bực này tin chấn phấn lòng người, hai tộc nhân yêu tu sĩ không gần như chỉ ở trong chiến tranh, từng cái có thụ ủng hộ, bộc phát ra kinh người tiềm lực cùng sức chiến đấu. Càng là tại sau khi chiến đấu có vô số người bước lên tiến về Thiên Diệu Thành đường. Nghe nói Diệp Lao tổ sẽ tại mấy năm sau sẽ cử hành tiến giai đại thừa khánh điện. Trọng đại như thế thịnh sự, chỉ cần có điều kiện, cái nào không muốn đi tham gia kiến thức một phen. Nếu là trùng hợp gặp phải Diệp Lao tổ, lại may mắn cùng Lao tổ dính vào điểm quan hệ, vậy coi như là cơ duyên to lớn. Điểm này từ lão tổ mấy vị đạo lữ tình huống liền có thể nhìn ra một hai, các nàng từng cái đều là trong thời gian ngắn trưởng thành đến hợp thể kỳ, đồng thời còn có được thực lực cường đại như vậy, ở trong đó không có Diệp lão tổ trợ giúp, nói ra quỷ đồ không tin. Cho nên, hai tộc nhân yêu muốn gặp được Diệp Minh một mặt, cũng huyễn tưởng cùng hắn đáp lên quan hệ người, vô số kể. Nhất là một chút tự nhận là dung mạo không sai, hoặc là có chút thực lực, lại hoặc là có chút năng khiếu nữ tu đối với cái này mong đợi nhất. Bởi vì trong truyền thuyết, Diệp lão tổ là một cái rất tốt nữ sắc người. Thời gian trở lại 3-4 năm trước, Diệp Minh tại Lăng Ngọc Linh bọn người sau khi xuất phát, lập tức liền tiến nhập mật thất bế quan, củng cố tu vi. Hắn đầu tiên là một lần lại một lần vận chuyển Phạm Thánh Chân Ma Công, từng điểm thích ứng bạo tăng pháp lực, thẳng đến có thể đem nó vận chuyển thúc đẩy như ý, sẽ không xuất hiện vấn đề gì mới coi như thôi. Sau đó lại vận chuyển Bách Mạch Luyện Bảo Quyết, thích ứng nhục thân cường đại gấp đôi lực lượng, thẳng đến có thể đem lực lượng toàn thân thu phóng tự nhiên, khôn ngoan coi như tôi đừng. Đang làm những này đồng thời, lại đem tu luyện Huyền Thiên In Nội Thuật mà xuất hiện những cái kia kim khoa văn kích phát ra đến, cầm tới trước mắt từng cái quan sát nghiên cứu. Khi hắn đem tu vi triệt để củng cố lúc, đã là sau mấy tháng. Sau đó hắn liền lưu lại lôi thú hóa thân tọa trấn Thiên Diệu Thành, tại ai cũng không có cáo chi tình huống dưới, một người lặng lẽ rời đi Thiên Diệu Thành. Hải Vương tộc người vậy mà liên tiếp chọc tới trên đầu của hắn, lần này tiến giai đại thừa, nếu không phải mấy vị đạo lữ ra sức, đồng thời Mạc Giản Ly cùng Ngao Khiếu liền tại phụ cận, kịp thời xuất thủ cản trở mấy canh giờ, hậu quả đem thiết tượng không chịu nổi. Lấy Diệp Minh tính cách, không đi trả thù một chút, trong lòng một cửa ải kia luôn luôn làm khó dễ. Chương 941, Hải Vương tộc mưu đồ bí mật, 1, chương 941, Hải Vương tộc mưu đồ bí mật, 1, Hải Vương tộc là linh giới một cái cực kỳ cường đại chủng tộc, trong tộc chỉ là đại thừa tu sĩ liền có gần 20 người, hợp thể kỳ càng là lấy ngàn mà tính. Hắn thực lực cơ hồ cùng sừng si tộc tương đương, hai chủng tộc này cường cường liên hợp phía dưới, có thể nói đang vang dền đại lục là đi ngang tồn tại. Bất quá, hai năm này bọn hắn lại tại Phong Vân đại lục một cái tiểu tộc bên trong ăn thiệt thòi lớn, ngay cả đại thừa tồn tại loại này chủng tộc nội tình đều hao tổn bà tên nhiều. Như vậy tổn thất đối với Hải Vương tộc loại này tộc đàn cường đại tới nói, cũng coi như được là nguyên khí bị thương nặng, huống hồ liên đối còn chết mười mấy tên hợp thể tu sĩ. Cho nên, Hải Vương tộc các vị đại thừa tồn tại nghe nói tin dữ này lúc, không khỏi giận tím mặt. Lúc này liền dùng Ben La Hét tầm ý La Hét yếu điểm đủ nhân mã đi đem cái kia nho nhỏ nhân tộc tiêu diệt. Nhưng trải qua trốn được tính mệnh tề trưởng lão một phen nói hết lời đằng sau, cái này mới miễn cưỡng đè xuống lửa giận. Lập tức trong tộc mấy vị trí cao tồn tại chính là một phen bàn bạc căn bài, cuối cùng thương định, nhất định phải liên hợp sừng si tộc nhân cùng đi tìm nhân tộc phiền phức. Về phần xuất binh lý do, vậy còn dùng muốn thôi, khẳng định phải là Huyền Thiên chém linh kiếm a. Thế là hai tộc này nhân viên liền dậy đặc lui tới bắt đầu giao lưu. Hải Uyên Thành là Hải Vương tộc lớn nhất ba tòa thành trì một trong, kiến tạo tại một mảnh mênh mông biển cả một cái cự hình trên hòn đảo, chiếm diện tích cực lớn, cơ hồ có Thiên Diệu Thành lớn gấp ba nhỏ. Tường thành vây quanh hòn đảo phía ngoài nhất xây một vòng, hùng vĩ cao lớn cực kỳ, sóng biển mãnh liệt đuốt tường thành nền tảng, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Trong thành, Hải Vương tộc cùng Sừng Si tộc đám sứ giả tấp nập qua lại các đại trong điện phủ, thương thảo liên hợp hành động mỗi một chi tiết nhỏ. Hôm nay chính là trong hai tộc mấy vị đại thừa tồn tại thương định cuối cùng xuất binh công việc thời gian. Một tòa xa hoa trong cung điện trong một chỗ mật thất, 7-8 cái khí tức cường đại người ngồi vây quanh lấy một cái hình tròn bàn bạch ngọc, ngay tại thảo luận cái gì. Lúc này, một vị người mặc áo bào trắng, hai đầu lông mày sinh ra một khối đốm xanh láo giả, vân vê sợi râu nói, "Tề đạo hưu nói có chút nói chuyện giật gân đi, Phong Nguyên đại lục một cái nơi hẻo lánh tiểu tộc vậy mà ra cái thực lực viễn siêu chúng ta tồn tại, hơn nữa còn là vừa mới tiến giai đại thừa liền có như thế thực lực, đây quả thực là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thôi a." Vị lão giả mặc bạch bào hỏi chính là một vị mắt cá lão giả, nghe nói như thế sau, hắn lập tức nói ra, "Sĩ tông đạo hữu, việc này thiên chân vạn sắc, bản tộc Tần đạo hữu thực lực mặc dù tại chúng ta những người này ở trong cũng không đột xuất, nhưng đánh bình thường tộc đàn đại thừa tu sĩ là không có bất cứ vấn đề gì. Kết quả, vẹn vẹn chỉ là một chiêu liền bị nhân tộc kia tiêu diệt một thân, bắt giữ Nguyên Anh. Mà sau đó chúng ta mấy cái chia ra phá bấy lúc, người kia lại để mắt tới Lam đạo hữu, sự tình phía sau như thế nào, lão phu không có tận mắt nhìn thấy, nhưng vừa về đến liền nghe nói Lam đạo hữu hồn đăng đã diệt. Bực này đại sự, lão phu không cần thiết lừa người, nếu không phải lão phu có mấy phần vật khí, đoán chừng liền rốt cuộc không gặp được đang ngồi các vị. Người này chính là tại Diệp Minh tiến giai đại thừa lúc xuất hiện qua vị lão giả kia, đến lúc này nói lên lúc đó tình hình lúc, trả lại hắn một mặt sợ không thôi. Sĩ Tâm Minh, đối với việc này tính chân thực liền không cần hoài nghi gì, ta hai cái này sư đệ mặc dù thực lực không đủ, nhưng nhân phẩm vẫn là có thể tín nhiệm, nói chuyện chính là một vị người khoác áo bào đen, ánh mắt sắc bén lão giả. Người này là Hải Vương tộc đại trưởng lão, tên là Hán Hải, có được đại thừa hậu kỳ, tiếp cận độ kiếp kỳ đáng sợ tu vi. Theo lý thuyết, như thế tu vi người bình thường là không hỏi thế sự, an tâm vì cái kia hư vô mở mịt phi thăng chân tiên giới mà cố gắng tu luyện, hoặc là vì ứng phó lần tiếp theo đại thiên kiếp mà cố gắng chuẩn bị. Trong tộc đàn bình thường việc nhỏ tuyệt đối cực khổ bất động, lúc này đại trưởng lão đại giá, cho dù chết mấy cái đại thừa tu sĩ trong mắt hắn đoán chừng cũng không có gì lớn. Nhưng lần này, lại bị trong tộc mấy vị sư huynh đệ cáo chi, có Huyền Tiên chém linh kiếm cùng Huyền Tiên hư không kiếm tin tức, lúc này mới pha quan mà ra, tham dự vào lần này mưu đồ bên trong đến. Tin tức này mặc dù còn không thể hết sức chắc chắn, nhưng cũng 89/10. Huyền Tiên hư không kiếm làm bạn linh trên bảng xếp hạng thứ nhất huyền tiên chi bảo, uy năng có thể nghĩ. Nếu có thể có được bảo vật này, vô luận là độ đại thiên kiếp hay là độ phi thăng chi kiếp, đều là một cái cự đại bị bảo. Ngồi ở phía đối diện một vị lão giả râu dài, tại Hải Vương tộc đại trưởng lão nói cho hết lời sau, nói tiếp đi, Sĩ Tâm đạo hữu, còn có bảng, nhan hai vị đạo hữu, lão phu cũng là người trong cuộc một trong, sẽ không cầm đại sự như thế nói dối người này lại là cùng đi qua nhân tộc vị kia. Nếu ba vị đạo hữu đều nói như thế, xem ra là không giả Sừng Si tộc ba người sau khi nghe xong, công nhận Hải Vương tộc trước đây nói tới. Chương 941, Hải Vương tộc mưu đồ bí mật 2, chương 941, Hải Vương tộc mưu đồ bí mật 2, lão giả râu dài ngay sau đó còn nói, không dối gạt ba vị đạo hữu, chúng ta nói tới nhân tộc kia, kỳ thật tại mấy trăm năm trước lần kia Quảng Hàn giới mở ra thời điểm, còn đã từng tiến vào bên trong. Đồng thời nói đến đây, có chút dừng lại. Đồng thời cái gì? Đốm xanh lão giả trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lão phu cẩn thận xác nhận qua, nhân tộc kia chính là các ngươi năm đó truy nã qua người kia. Cái gì? Đúng là người này. Hắn là một nhân tộc, lại vẫn tiến giai đại thừa kỳ. Mặt trắng không dâu trung niên nhân giật nảy cả mình. Năm đó bọn hắn Sừng Si tộc tại công lược Thiên Vân tộc lúc, không hiểu thấu vẫn lạc một vị đại thừa tồn tại, cùng mười mấy tên thánh giai đệ tử, có thể nói là tổn thất nặng nề, không nghĩ tới đúng là một tên nhân tộc làm. Như thế, nhất định phải đem người này tiêu diệt, người này dám đồng thời đắc tội hai tộc chúng ta, có thể thấy được nó đối với chúng ta địch ý, hiện tại vừa mới tiến giai liền có như thế cao thâm thực lực, về sau như tiến thêm một bước lời nói, còn đến mức nào? Trung niên mỹ phụ sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Hai người khác cũng đều là ý tứ này. Một lát sau, vị diện kia trắng không cần trung niên nhân bỗng nhiên nói ra, các ngươi trước đây tại truyền tin bên trong nói Huyền Thiên chém linh kiếm cũng là các ngươi tận mắt nhìn thấy à? Lời này vừa ra, đốm xanh lão giả cùng trung niên mỹ phụ lập tức ánh mắt nhìn chòng chọc vào các đủ hai vị lão giả. Ba vị yên tâm, ta cùng Sa huynh mặc dù không có thấy tận mắt kiếm này, nhưng lại có thể 10/10 xác định kiếm này ngay tại trong nhân tộc họ Tề lão giả chém đinh chặt sát đạo. Ngươi chớ cùng ta nói, kiếm này liền nắm giữ tại chúng ta truy nã trong tay nhân tộc. Trung niên nhân hỏi, cái này còn không xác định, nhưng người này tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Tốt, chúng ta đồng ý cùng một chỗ xuất binh diệt nhân tộc này, nhưng sau khi chuyện thành công, Huyền Thiên chém linh kiếm đến về chúng ta tất cả. Không có cân nhắc bao lâu, Sừng Si tộc ba người nhìn nhau một chút sau, tên kia gọi Si Tâm đốm xanh lão giả mở miệng nói ra. Đây là không có vấn đề, nếu là trước đó đã nói xong, chúng ta đương nhiên sẽ không cùng các ngươi tranh đoạt bảo vật này. Nhưng này cái Diệp Minh thi thể đến về chúng ta xử lý. Chúng ta chủ yếu là báo thù mà đi, lão phu cần dùng người này thi thể cảm thấy an ủi mấy vị tộc nhân trên trời có linh thiêng. Hải Vương tộc đại trưởng lão Hán Hải thanh âm trầm thấp nói ra. Người này sở dĩ biết Diệp Minh danh tự, là bởi vì mắt cá lão giả đang thoát đi nhân tộc lúc, từ trên trời bên thành một tên tu sĩ nhân tộc trong đầu siêu hồn biết được Diệp Minh một chút tin tức. Hán đạo hưu cũng chỉ có điểm ấy yêu cầu, đốm xanh lão giả không tin hỏi, trực giác nói cho hắn biết, trong này khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Sắp thực chỉ có yêu cầu này, nếu không phải bản tộc không có nắm chắc đem người này diệt sát, cũng sẽ không tìm tới các ngươi, dù sao ai không muốn Huyền Thiên chém linh kiếm a. Không được, người này chiến lợi phẩm chúng ta muốn phân một nửa, nếu như là công pháp bí thuật loại hình, chúng ta muốn toàn bộ phục chế một lần. Đốm xanh lão giả nghĩ nghĩ sau, vẫn cảm thấy nhất định phải phòng một tay, Hãn Hải lão hồ ly này thậm chí ngay cả Huyền Thiên chém linh kiếm đều nguyện ý từ bỏ, nói rõ cái này Diệp Minh trên người có giá trị cao hơn đồ vật. Hải Vương tộc đại trưởng lão cân nhắc sau một lúc lâu, mới nói nhiều nhất hai thành. Hơn nữa còn phải do lão phu phân phối mới được. Không nên quên, người này cũng là quý tộc địch nhân, hai nhà chúng ta vốn là nên liên thủ đối phó hắn, bây giờ lão phu đem quý giá nhất đồ vật đều để ra ngoài, các ngươi còn có cái gì bất mãn? Thành giao, Đốm xanh lão giả đồng ý, hắn chỉ là muốn một cái có thể tham dự phân phối tư cách là được, về phần lấy cái gì, làm sao cầm, đến lúc đó lại nói. Như vậy, làm phiền đạo hữu, sau khi trở về còn xin mau chóng triệu tập còn lại đạo hữu, công việc này sớm không nên chậm trễ, nếu để cho người kia củng cố tốt tu vi, chúng ta đối phó hắn độ khó lại sẽ lên thang một chút. Mặt khác, lão phu cho là chúng ta tốt nhất lại triệu hoán một hai cái cung phụng chân linh đi qua, vì bọn ta lược trận để phòng vạn nhất. Như vậy cũng được, có chúng ta hai tộc liên thủ, lại thêm cung phụng chân linh, coi như người này là chân tiên giáng thế, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lập tức hai người đấy lòng đều lộ ra nụ cười hài lòng. Sương Si tộc hài lòng là bởi vì sắp có hy vọng đạt được Huyền Thiên chém linh kiếm, mà Hải Vương tộc đại trưởng lão hài lòng thì là bởi vì Tề trưởng lão bọn người trước đây mang đến cho hắn liên quan tới Huyền Thiên hư không kiếm toàn bộ điều tra quá trình, cực kỳ hạ lạc cuối cùng suy đoán. Kết hợp Diệp Minh thực lực biểu hiện, bọn hắn suy đoán này có hơn 9 thành nắm chắc là thật, cho nên hắn mới như vậy tích cực liên lạc tổ chức nhân thủ muốn đi diệt sát Diệp Minh. Ngay tại mấy người kia thương lượng làm sao đối phó Diệp Minh lúc, đột nhiên một tiếng ầm vang nổ vang rung trời từ bên ngoài ẩn ẩn truyền đến. Lập tức toàn bộ đại điện đều ẩn ẩn chấn động. Chuyện gì xảy ra? Ai lớn mật như thế, mắt cá lão giả kinh sợ không thôi, thân hình thoát một cái liền biến mất tại trong đại điện. Chương 942, giết chương 942, giết mắt cá lão giả ra ngoài không bao lâu, một cỗ kinh người cực kỳ khí tức đột nhiên truyền vào trong đại điện. Đây là không tốt. Tề đạo hưu chỉ sợ sẽ có sự tình. Hải Vương tộc đại trưởng lão một cảm ứng được khí tức này không khỏi biến sắc, lúc này liền thân hình thoát một cái hướng ra phía ngoài thuấn di ra ngoài. Trong đại điện còn thừa 6 người đồng dạng cảm ứng được cố khí tức này, hơi giật mình, động tác một chút không chậm, theo sát lấy liền nhau nhau thuấn di mà ra. Mấy người vừa mới rời đi, cung điện liền truyền đến một tiếng vang thật lớn, trong đó vô số pháp trận cấm chế điên cuồng lấp lóe đằng sau, nhau nhau vỡ ra, toàn bộ cung điện tại một cô cự lực áp bách dưới ầm vang sụp đổ. Thằng ngại danh, ngươi làm sao dám như vậy? Hải Vương tộc đại trưởng lão nổi giận đùng đùng quát lên một tiếng lớn. Theo sát lấy đi ra mấy người ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại, chỉ gặp vài dặm bên ngoài giữa không trung, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tòa cao mấy ngàn trượng tự sơn. Núi này toàn thân nóng ánh, đen trắng xanh đỏ vàng năm loại màu sắc quang mang lưu chuyển không thôi, các loại trong quang mang, từng mai vàng bạc hai màu phủ văn lập lòe. Một cỗ làm cho người hít thở không thông khí tức khủng bố từ ngọn núi khổng lồ phát ra, cung điện phụ cận trong hơn 10 dặm dị tộc cũng vì đó run lẩy bẩy. Mà tại đỉnh núi thì đứng đấy một vị khuôn mặt tuấn cao giọng niên áo trắng, quanh thân bao quanh cường đại linh lực ba động. Vừa rồi chính là vị thanh niên này thúc đẩy cự sơn đưa chúng nó Hải Vương cung đập cái nát nhừ. Khí tức này giống như là Huyền Thiên chi bảo, nhưng vì sao vạn linh trên bảng chưa nghe nói qua có ngọn núi loại Huyền Thiên chi bảo? Chẳng lẽ là cái gì khác cường đại dị bảo? Sừng Si tộc đốm xanh lão giả nhìn qua ngọn núi to lớn kia lỡ lời kinh hô. Đồng hành mặt khác mấy vị đại thừa nghe nói lời ấy hơi sững sờ sau, nhìn về phía ngọn núi năm màu ánh mắt lập tức trở nên tham lam. Đúng lúc này, một đạo cầu vồng màu lam từ nơi nào đó vách nát tường siêu bên trong vừa bay mà ra, một cái xoay quanh sau xuất hiện tại Hải Vương tộc đại trưởng lão bên người. Đại trưởng lão, người này chính là Phong Nguyên Đại Lục nhân tộc cái kia Diệp Minh, người này chính là trước một bước đi ra mắt cá lão giả, vừa rồi nếu không phải hắn lẫn mất nhanh, nói không chừng liền bị cự sơn này đẩy vào. Cái gì? Đại trưởng lão nghe vậy, biến sắc, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà lại nhanh chóng như vậy lại lớn mật đánh tới cửa. Sừng Si tộc trung niên mỹ phụ mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau, trong lòng âm thầm kinh ngạc tại tên này tu sĩ nhân tộc đảm lượng cùng thực lực. Ha ha, đúng dịp, xem ra Diệp Mộ hôm nay tới đúng lúc, lại có cái này nhiều đồng đạo ở đây tụ hội, không phải là thương lượng làm sao đối phó ta đi. Diệp Minh đứng tại Nguyên Hợp Ngũ Cực đỉnh núi bộ, khí định tân nhàn, phản phất vừa rồi đạp nát dãy cung điện chỉ là làm kiện không có ý nghĩa việc nhỏ một dạng. Các hạ chính là đến từ Phong Nguyên Đại Lục nhân tộc Diệp Minh, Hãn Hải cấp tốc điều chỉnh nỗi lòng, mà không thay đổi sông Diệp Minh đạo. Chính là Diệp Mỗ, các hạ là người nào? A, mấy vị này là Sừng Si tộc. Diệp Minh hỏi lại, chợt nhìn thấy mọc ra các loại đoạn giác đốm xanh lão giả cùng trung niên mỹ phụ ba người. Hãn Hải chậm rãi thăng đến cùng Diệp Minh giống nhau độ cao, nhìn thẳng Diệp Minh, ánh mắt như dao, ta chính là Hải Vương tộc đại trưởng lão Hãn Hải, nghe nói là ngươi giết tộc ta làm trưởng lão. Tại trong cảm nhận của hắn, Diệp Minh tán phát ra khí tức cùng hắn không kém bao nhiêu, kết hợp với mấy vị tộc nhân nói tới, tiến một bước xác nhận đây là một cái có thể diệt sát cùng giai cường giả, hắn nhất định phải vạn phần coi chừng. Đồng thời, hắn đã lặng yên thi triển bí pháp, thông chi trong tộc sư đệ đi triệu hoán cung phụng chân linh, bởi vậy hắn tận lực ở đây kéo dài chút thời gian. Diệp Minh mỉm cười, ánh mắt đảo qua mới xuất hiện tám người, hắc hắc, ngươi đại trưởng lão này làm thế nhưng là có chút thất trách à, ngay cả thủ hạ người đều quản giáo không tốt, cũng dám tại ta khi độ kiếp đi quấy rối. Như loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình, các ngươi khẳng định làm không ít đi. Đại thừa kỳ tu vi cũng có sơ trung hậu kỳ phân chia, Diệp Minh tiến giai đại thừa sau, đối với cái này cảm thụ càng khắc sâu. Mạc Giản Ly cùng Ngao Khiếu hai người là đại thừa sơ kỳ, mà lúc trước hắn thấy qua tuyệt đại đa số đại thừa dị tộc cũng đều là tu vi này. Trung kỳ đại thừa lắc đắc không có mấy, hậu kỳ đại thừa càng là chỉ có Bảo Hoa một người. Mà trước mắt trong tám người, trừ Hãn Hải đại trưởng lão là hậu kỳ tu vi bên ngoài, còn có một góc Si tộc lão giả cũng là hậu kỳ tu vi, người này cái trán có một khối đốm xanh, lộ ra có chút bắt mắt. Mặt khác, vị kia trung niên mỹ phụ lại là trung kỳ tu vi, còn lại 6 người đều là sơ kỳ tu vi. Những dị tộc này đại thừa đang đánh giá Diệp Minh đồng thời, cũng lặng yên phân tán ra đến, đem Diệp Minh nửa vây lại. Bất quá, lão giả râu dài kia cùng mắt cá lão giả hai người cũng không dám quá mức phân tán, bọn hắn từng chứng kiến Diệp Minh thực lực kinh khủng, đến nay vẫn lòng còn sợ hãi. Diệp Minh đấu pháp kinh nghiệm phong phú như vậy, loại này bị vây quanh tình huống hắn đương nhiên biết rõ, nhưng hắn đối với cái này lại không thèm để ý chút nào. Lúc này, đốm xanh lão giả sĩ tâm mắt sáng lên, chậm rãi mở miệng, các hạ năm đó cùng tộc ta kết xuống tử thủ, lại vẫn dám xuất hiện ở chỗ này. Lão phu thật không biết nên nói ngươi kẻ tài cao gan cũng lớn, hay là người không biết không sợ. Ngươi sẽ không cho là có năng lực diệt sát mấy cái đại thừa tồn tại, liền có thể tại linh giới hoành hành đi. Diệp Minh quay đầu nhìn về phía đốm xanh lão giả, đạo hữu xưng hô như thế nào? Sĩ tâm vân vê râu dài, chậm rãi nói ra, dễ nói, dễ nói. Lão phu đạo hiệu sĩ tâm, về phần bản danh, không đề cập tới cũng được. Lão phu có một chuyện không rõ, còn xin đạo hữu chi tiết cáo chi. Như các hạ có thể nói lời nói thật, lão phu tất có hậu tạ. Diệp Minh nhẹ gật đầu, đạo hữu mời nói. Sĩ tâm trầm giọng hỏi, hơn ngàn năm trước xuất hiện huyền thiên chi bảo huyền thiên chém linh kiếm, phải chăng tại trong tay nhân tộc? Diệp Minh mỉm cười, hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi. Sĩ tâm trong mắt sáng lên, nói như vậy chính là tại. Vậy có phải liền nắm giữ tại đạo hữu trong tay? Diệp Minh chém đinh chặt sắt trả lời, không tại. Sĩ tâm sững sờ, lập tức lại hỏi, một vấn đề cuối cùng, đạo hữu có thể giới thiệu một chút dưới chân ngươi ngọn núi này, để cho chúng ta tăng trưởng mấy phần kiến thức. Diệp Minh cười ha ha, đương nhiên có thể, Diệp Mộ chẳng những có thể lấy giới thiệu, còn có thể cho các ngươi biểu thị một phen đâu. Lời còn chưa dứt, Diệp Minh nét miệng lên một vòng nụ cười quỷ dị. Coi chừng, Hán Hải đại trưởng lão thời khắc chú ý Diệp Minh cử động, thấy một lần cảnh này, lập tức cảnh giác lên. Chỉ gặp Diệp Minh dưới chân thiên trượng cự phong bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hào quang năm màu lóe lên, bàn tay sinh phát lão giả râu dài đỉnh đầu không gian ba động cùng một chỗ, ngọn núi quỷ dị hiện hiện mà ra. Núi này chẳng biết lúc nào đã co nhỏ lại thành cao trăm trượng, hào quang năm màu đại phóng, phía trên kim ngân phủ văn cuồn thiểm, ngọn núi xoay tít nhất chuyển, liền ầm vang đè xuống. Ngọn núi năm màu còn chưa chân chính rơi xuống, một cỗ kinh người cự lực liền quét sạch mà ra, đem lão giả râu dài chỗ phụ cận không gian bị gắt gao cầm cố lại. Lão giả giật nảy cả mình, không chút nghĩ ngợi thanh quang lóe lên, toàn bộ thân hình liền ẩn vào trong hư không. Ngọn núi này uy lực, xem xét liền tuyệt không phải hắn có thể nghịch kháng. Nhưng mà, ngọn núi năm màu lại phảng phất có mọc thêm con mắt, trên không trung có chút dừng lại, lập tức đột nhiên đánh tới hướng nơi nào đó không có một hai hư không. Sau một khắc, một trận khó nghe két thanh âm vang lên, bị ngọn núi đện vào nơi hư không kia giống pha lê giống như phá toái ra. Lão giả râu dài kinh ngạc xuất hiện ở bên trong, trên mặt viết đầy sợ hãi cùng không thể tin. Người này tuấn di bị phá, không kịp làm bất kỳ động tác gì, ngọn núi dưới đáy liền trực tiếp đập vào trên người hắn. Vang một tiếng nổ vang rung trời, không gian hoàn toàn méo mó biến thành một mảnh hư vô, lão giả phát ra một tiếng ngắn ngủi mà tiếng kêu thảm thiết đau đớn sau, tính cả bên trong nguyên anh cũng bị một kích đập thành mảnh vỡ, bị vô số sắc bén cực kỳ vết nứt không gian nuốt vào. Mà lúc này, một mảnh đủ mọi màu sắc quang mang tại ngọn núi năm màu bên trên bộc phát mà lên, vang lên dày đặc bạo tạc tiếng oanh minh, đem ngọn núi năm màu nện đến hơi chao đảo một cái, lại là mặt khác bảy người trông thấy lão giả râu dài gặp nạn, muốn xuất thủ cứu rút. Đáng tiếc, hay là chậm một bước, lão giả râu dài đã biến thành Diệp Minh bao khỏa trong không gian 20 khỏa thừa linh đan. Cái gì? Bảy người không khỏi lộ ra thần sắc khó có thể tin, bọn hắn đã tận lực đánh giá cao tên này nhân tộc thực lực, không nghĩ tới nó so trong tưởng tượng còn muốn lợi hại. Lần này nguy hiểm, ý nghĩ này vừa ra, bọn hắn lập tức ý thức được mấy người phân tán ra đến có bị đối phương từng cái đánh tan khả năng, Sĩ Tâm lúc này hét lớn một tiếng, "Nhanh, đều dựa vào tới." Nhưng mà, hay là trễ. Chương 943, Cửu Tiêu Thiên Huyền Tháp cùng Mê Thiên Trùng, 1, chương 943, Cửu Tiêu Thiên Huyền Tháp cùng Mê Thiên Trùng, 1, mới vừa rồi còn đứng lơ lửng trên không giật mình, lại không biết khi nào đã biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, người đã đến mắt cá lão giả sau lưng. Mắt cá lão giả kinh hãi muốn tuyệt, dưới sự sợ hãi, phát huy ra hắn cuộc đời nhanh nhất một lần độ tốc. Chỉ gặp hắn tại Diệp Minh cương muốn nổi lên, trong lòng linh giác vừa lên thời điểm, lập tức liền cực tốc vận chuyển công pháp, thân hình một chút hóa thành làm quang biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Diệp Minh thân hình thuần di mà ra. Mặc dù lão giả đã bỏ chạy, nhưng Diệp Minh vẫn như cũ tay phải nắm tay hướng nó bỏ chạy phương hướng đột nhiên đảo một cái mà đi. Ông một tiếng khét đều, một đạo lóe ra phức tạp phù văn màu vàng cổ sáng lóe lên liền biến mất bắn ra. Nay cổ sáng uy năng kinh người cực kỳ, một chút liền đem hư không xuyên qua, tạo thành một cái màu vàng lối đi hình tròn. Thông đạo một mặt tại Diệp Minh nằm đấm bên cạnh, một chỗ khác thẳng tới vài dặm có hơn. Ở nơi đó, lão giả râu dài thân hình vừa mới nổi lên, liền bị quang trụ màu vàng đánh vừa vặn. Một cú cự lực từ đó truyền mà ra, một chút liền đánh vào lão giả trên lưng, trên người hắn những cái kia tầng tầng phòng hộ trong nháy mắt bị oanh thất linh bắt lạc. Phốc thử một miệng lớn máu tươi từ trong miệng phun ra, thân thể của lão giả như giống như diều đứt dây, vang lên không bị khống chế hướng về phía trước bổ nhào. Sau một khắc, lão giả trên người lam mang lóe lên, một người mặc một kiện màu lam pháp y đi, khuôn mặt cùng thứ nhất mô hình một dạng tiểu nhân từ đó hiện hiện, cũng lóe lên chui vào trong hư không. Con cá này mắt lão giả ngược lại là quả quyết dị thường, thân thể vừa bị tự lực đánh trúng, cũng không chút nào chần chờ chui ra khỏi nguyên anh, muốn nhờ vào đó đảm mệnh. Nhưng Diệp Minh đồng dạng thi triển tuấn di, xuất hiện ở lão giả nguyên anh ngoài trăm trượng, duỗi ra một bàn tay hư không một nắm. Ông một tiếng khét đều, nguyên anh chỉ cảm thấy một đầu đánh tới thép tấm một dạng, thân thể không tự chủ được bị ép từ trong hư không hiện ra thân hình. Choáng váng hắn, không để ý tới bất luận cái gì suy nghĩ, toàn thân lam mang lấp lóe, lần nữa hóa thành một đạo cầu đồng bắn ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cỗ cự lực chống rông từ phía sau chuyển đến, tựa như một bàn tay vô hình, đột nhiên chộp vào phần eo của hắn. A một tiếng vạn phần hoảng sợ thét lên, lão giả Nguyên Anh bắn ngược mà quay về, bị Diệp Minh chộp vào trên tay. Cái này mấy lần thọ lên hạt rơi, chỉ phát sinh tại trong chớp mắt, đến lúc này, những người khác đánh vào ngũ cực núi các loại công kích quang mang cũng còn chưa tản đi. Diệp Minh vây tay một cái sau, ngũ cực sơn linh ánh sáng lóe lên biến mất, sau một khắc đông nhiên lại xuất hiện dưới chân hắn. Quang mang lưu chuyển ở giữa, châm thấp vụ vụ chấn động không thôi. Phối hợp Diệp Minh lúc này tán phát khí thế khủng bố, làm người ta kinh ngạc không thôi. Ha ha, hai người kia lúc đó muốn đánh gãy ta tiến giai đại đạo, lúc đó còn to tiếng không biết thẹn nói sẽ không lọt vào thiên khiển. Hôm nay, thiên khiển cái này không liền đến rồi sao? Diệp Minh nết miệng cười một tiếng, lung lay trong tay không ngừng dãy rủa Nguyên Anh, lập tức năm ngón tay hơi dùng lực một chút. A một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn qua đi, lão giả Nguyên Anh bị bóp vỡ nát, hoàn toàn biến mất tại thế gian này. Hán Hải đại trưởng lao sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Diệp Minh, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng quát, "Sĩ Tâm Minh, đều đem áp đáy hòm thủ đoạn xuất ra đi, hôm nay cần phải đem kẻ này chém giết nơi này. Nếu không, hai tộc chúng ta nguy rồi." Nói lời này lúc, trên tay hắn linh quang lóe lên, xuất hiện một tòa cao hơn một xích tiểu tháp, thanh quang mênh mông, nhìn hết sức thần bí. Tháp này cùng chia 9 tầng, mặt ngoài in nổi có phức tạp phù văn cổ xưa, mỗi một bút vạch một cái đều phảng phất ẩn chứa huyền diệu sức mạnh khó lường. Mỗi tầng trên thân tháp đều điêu khắc sinh động như thật thần thú đồ án. Những thần thú này thần thái khác nhau, hoặc bay lượn với chân trời, hoặc gào thét tại sơn lâm, hoặc dương cánh bay cao, hoặc nằm yên như núi. Nhưng mỗi một cái đều sinh động như thật, khí thế phi phàm. Cùng lúc đó, đốm xanh lão giả cũng vô cùng kiêng kỵ nhìn xem Diệp Minh, xác thực như vậy, không nghĩ đến người này đúng là lấy thể tu tiến giai đại thừa, còn tốt lao phu khi đi tới, linh cơ khẽ động đem trong tộc nội tình mang ra ngoài. Nếu không, không thể tới gần người phía dưới, thật đúng là cầm người này không có cách nào. Đồng thời, trên tay của hắn bạch quang lóe lên, xuất hiện một tòa tấp hơn lớn tiểu trùng, toàn thân trắng như tuyết, chung quanh quấn quanh lấy từng cây tơ trắng, nhìn kỹ, những tơ trắng này lại là từng đầu vết nứt không gian. Đây là Huyền Tiên chi bảo. Diệp Minh hai mắt nhíu lại. Trong cơ thể hắn phong ấn Huyền Tiên hư không kiếm, đối với cái này các loại bảo vật khí tức dị thường mẫn cảm, tại tiểu tháp cùng tiểu trùng xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền có điều cảm ứng. Chiếc kia tuyết trắng tiểu trùng hẳn là mê thiên giờ. Chương 943, Cửu Tiêu Tiên Huyền Tháp cùng Mê Thiên Trùng 2, chương 943, Cửu Tiêu Tiên Huyền Tháp cùng Mê Thiên Trùng 2, mà tiểu tháp thì không biết là thứ nào bảo vật. Nhưng căn cứ hình dạng đến xem, 89 phần 10 chính là xếp hạng thứ 3 Cửu Tiêu Tiên Huyền Tháp. Không nghĩ tới bảo vật này không có ở Sừng Si tộc, ngược lại về Hải Vương tộc tất cả. Hải Vương tộc đồng thời có được Cửu Tiêu Tiên Huyền Tháp cùng trang sao cờ, sắp thực xứng đáng linh giới đại tộc thực lực. Nói như vậy, tộc này chí ít có thể lấy triệu hoán hai cái chân linh làm cung phụ. Nguyên tắc bên trong Sừng Si tộc tựa hồ triệu hoán ba cái chân linh, không biết bọn hắn là dùng ba kiện Huyền Thiên chi bảo ký kết khế ước, vẫn là dùng cái gì khác điều kiện ký kết khế ước. Trở lên nghi vấn chỉ là tại Diệp Minh trong nao chợt lóe lên, nếu địch nhân đã đem Huyền Thiên chi bảo đều lấy ra ngoài, hắn tự nhiên không có khả năng lại nói cái gì nói nhảm, để cho người khác có thời gian chuẩn bị. Cho nên, tại hai người này kích phát Huyền Thiên chi bảo trước, hắn dẫn đầu động thủ. Chỉ gặp hắn một tay bấm niệm pháp quyết, phía sau kim quang lóe lên, một cái ba đầu sáu tay hư ảnh khổng lồ nổi lên. Từ kim quang mang lấp lóe bên dưới, hư ảnh trong nháy mắt ngưng tụ thành thực chất. Toàn thân màu tử kim loại cảm nhận, hất lên một kiện tạo hình tinh mỹ áo giáp, phía trên trải rộng từng đạo phù văn phức tạp thâm ảo, cường hành linh áp quét qua mà ra. Pháp tướng kim thân. Tựa hồ cùng phổ thông kim thân lại có chút khác biệt, Hán Hải cùng Sĩ Tâm điên cuồng vận chuyển công pháp, thôi động pháp lực hướng trong tay bảo vật quán chú đi vào. Diệp Minh tiến giai đại thừa lúc, theo túng phạm thánh kim thân Nguyên Anh cũng tiếp nhận thiên địa nguyên khí quán chú, cũng trải qua thiên kiếp tẩy lễ, bây giờ toàn bộ kim thân cùng trước đây lại có khác biệt rất lớn, rõ ràng nhất chính là bên ngoài thân cái kia thân áo giáp, không chỉ có lực phòng ngự tăng lên rất nhiều, càng là có thể đem kim thân các loại thần thông tăng phúc gấp bội. Đang triệu hoán cả số út sau lưng, Diệp Minh bấm ngón tay xông cái kia Hải Vương tộc đại trưởng lão một chút. Lập tức dưới chân ngọn núi năm màu một tiếng bù bù, ngũ thải quang mang lấp loé bên dưới, khổng lồ thể tích chống rông xuất hiện ở đây đầu người đỉnh. Quay tích một vòng bên dưới, từng vòng ngũ sắc gợn sóng, như là trong nước gợn sóng giống như khuyết tán ra đến, nhưng cái này tầng tầng gợn sóng tràn đầy từng cái phù văn màu vàng, khuyết tán tốc độ lại nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền bao trùm phương viên hơn 10 dặm rộng lớn. Nhất cử Hải Vương tộc đại trưởng lão cùng Sừng Si tộc đốm xanh lão giả bọn người tất cả đều bao phủ tại bên trong. Ngũ sắc gợn sóng quét xuống một cái, bên trong thiên địa nguyên khí trong nháy mắt trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Trừ hai kiện Huyền Thiên chi bảo còn có thể tiếp tục tụ tập thiên địa nguyên khí bên ngoài, còn lại bốn người tế ra bảo vật cùng thi triển thần thông ánh sáng tối xâm lại, nguyên khí quán chú im bặt mà dừng. Theo ngũ thải gợn sóng chấn động chính là ngọn núi năm màu bản thể, mang theo không thể lường được trọng lực, ầm vang đệ xuống. Cùng lúc đó, Diệp Minh cùng hắn Phạm Thánh Kim thân đồng thời vừa xài bước ra, sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở ngũ thải gợn sóng bên trong, khí thế hung hăng hướng mấy người vọt tới. Không tốt, mấy người hãi nhiên cực kỳ, tại cảm giác áp bách mạnh mẽ bên dưới, nhao nhao đem hấp thu một hai ngày địa nguyên khí bảo vật hoặc là thần thông, một cổ món óc tế ra ngoài. Lập tức điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, để cầu phóng thích càng lớn uy năng. Bọn hắn lúc này cứ việc trong lòng vô cùng khẩn trương, nhưng cũng không dám tùy ý phân tán ra đến, bởi vì như vậy liền sẽ cho nhân tộc này cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Sau một khắc, Diệp Minh cùng Phạm Thánh Kim thân đồng thời huy động cánh tay, điên cuồng hướng phía trước đảo một cái, từng cái lầu các lớn màu tử kim quyền ảnh bắn ra. Trong nháy mắt và mấy chục kiện đao kiếm trượng vòng các loại bảo vật đụng vào nhau. Âm ầm phía trước hai cái quyền ảnh ẩn chứa cự lực nhất là kinh người, những bảo vật này cơ hồ là dễ dàng sụp đổ, vô luận là huyền hóa đồ vật hay là bảo vật bản thể, cũng đều bị đánh tan hoặc là đẩy ra ở một bên. Phía sau 6 cái quyền ảnh theo sát mà tới, tại cuồng manh oanh kích bên trong, chỉ để đem mấy người kia tế ra công kích đánh tan. Diệp Minh cùng Kim Thân theo sát tại quyền ảnh phía sau, một chút xuất hiện tại mấy người trước mặt. Chạy. Lúc này bọn hắn nhìn Diệp Minh ánh mắt trở nên không gì sánh được sợ hãi, mấy vị đại thừa tu sĩ liên thủ đánh lén, lại bị đối phương dễ dàng như thế đột phá vào đến. Lúc này không chạy chờ đến khi nào, nhưng lúc này đã chậm. Chỉ gặp Phạm Thánh Kim Thân 6 cánh tay hướng phía trước duỗi ra, một chút liền tóm lấy mặt kia trắng không cần trung niên nhân tứ chi cùng đầu lâu. Lực lượng khổng lồ áp bách dưới, trung niên nhân thể nội pháp lực trong nháy mắt điều động mất linh. Trong tuyệt vọng, vừa muốn phát ra nguyên anh, sau một khắc chỉ cảm thấy cái kia 5 cánh tay đồng thời truyền đến một cỗ đại lực, sau đó liền mắt tối sầm lại, bất tỉnh nhân sự. Mà ngoại nhân xem ra, lại là Kim Thân 5 cái cánh tay đồng thời dùng sức, vài một tiếng, đem trung niên nhân ngũ mã phanh thây. Đầu thứ 6 cánh tay thì như thiểm điện ở tại trong đan điền tìm tòi, thu hồi lại lúc, nơi lòng bàn tay liền nhiều hơn cả người toán nâng cao thước, mặc một bộ màu trắng pháp y nguyên anh. Chương 944, trấn áp, 1, chương 944, trấn áp, 1, không đợi trung niên nhân nguyên anh cầu xin tha thứ, Phạm Thánh Kim Thân thủ bên trên đột nhiên dùng sức một nắm, phốc một tiếng vang trầm, này nguyên anh liền bị bóp vỡ nát. Lập tức Kim Thân thân thể khổng lồ kia nhoáng một cái sau, đột nhiên biến mất, đuổi sát một tên khác Hải Vương tộc đại thừa mà đi. Diệp Minh thân ảnh giống như quỷ mị, cơ hồ cùng Phạm Thánh Kim Thân động tác đồng bộ, trong nháy mắt xuất hiện tại trong mấy người ở giữa, trong tay hắn chẳng biết lúc nào đã ngưng tụ một cái đầu lâu lớn tử kim quang bóng, phía trên phủ văn màu vàng chớp động không thôi, nhìn nó dùng sức nâng lên bộ dáng tựa hồ nói rõ quang cầu này có kỳ trọng không gì sánh được chất lượng. Trên mặt hắn tử kim quang mang lóe lên, cầm trong tay quang cầu hướng không trung ném đi sau, lập tức một tiếng sấm nổ giống như tiếng vang tại trong lòng mọi người vang lên. Đồng thời, một cái mười mấy mẫu to lớn màu tử kim vòng xoáy ở đỉnh đầu mọi người hư không đống nhiên nổi lên, một cỗ hấp lực kinh người một chút quét sạch đến 5 người trên thân. Trong đó 2 cái Hải Vương tộc đại thừa sơ kỳ, vừa mới bay ra ngoài thân hình bị hấp lực này kéo một cái, vậy mà ngừng lại, rốt cuộc phi độn bất động. Không tốt. 2 người riêng phần mình tế ra vài kiện phòng ngự bảo vật, đã có đen xì ngọn núi, lại có xanh mênh mang màn nước, càng có hình thù kỳ quái tâm chắn. Mỗi một kiện nhìn đều không thể coi thường, bị 2 người pháp lực khổng lồ thôi động bên dưới, tại 2 người quanh thân điệp ra một tầng lại một tầng. Nhưng đã bị cự lực hút đỉnh chỉ thân hình bọn hắn, mai rùa dày nữa, cũng chỉ là bị phần bị đánh. Chỉ gặp Kim Thân một chút xuất hiện tại một vị tóc xanh hán tử sau lưng, sau cái nắm đấm cuồng vũ phía dưới, rầm 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 liên tiếp trầm đục liên tiếp phát ra. Hán tử tế ra phòng ngự trong khoảnh khắc bị kích phá mấy tầng, chỉ còn lại có cuối cùng một kiện xanh mênh mang tâm chắn còn ngăn ở phía sau. Phá, hán tử kia một tiếng quát lớn, phất tay tế ra một cái đen nhánh vòng tròn, cùng một kiện màu vàng đất trường mâu, đánh út về phía Kim Thân. Khoảng cách gần như vậy bên dưới, Kim Thân tránh cũng không thể tránh, đống chốc bị 2 kiện bảo vật đánh vào trên thân. Đen nhánh vòng tròn tiếp xúc Kim Thân trên thân, liền đánh long một tiếng tự bạo ra, tựa như một vòng đen nhánh tỏa sáng hắc nhật giống như tại Kim Thân lồng ngực chỗ nổ tung lên. To lớn uy năng trùng kích, khiến cho Kim Thân cũng không khỏi ngừng lại một chút, theo sát phía sau màu vàng đất trường mâu chỉ là hoàng mang lóe lên, liền đâm tại Kim Thân trên lồng ngực. Qua nhận sắc bén cực kỳ, lại phốc một tiếng đâm vào Kim Thân thể nội sâu vài xích. Kim Thân nổi giận một tiếng giống to, đầu vai lắc một cái, dưới xương sườn 2 cánh tay hư không tiêu thất. Sau một khắc, tóc xanh hán tử bên người quang mang lóe lên, 2 đầu tử kim quang mang lấp lóe cánh tay nổi lên, cũng như thiểm điện giữ lại hán tử đầu vai. 10 ngón một chảo sau, 2 cỗ cự lực tuôn ra, tóc xanh hán tử lập tức liền cảm giác thể nội pháp lực trì trệ, rốt cuộc để lên không nổi khí lực. Ngay sau đó, Kim Thân mặt khác 4 cánh tay đầm vang mà tới, vành bành một quyền đều không thể chịu đựng, tóc xanh hán tử thân thể liền bị đánh thành thịt vụn. Một mảnh tử kim phủ văn quét qua đằng sau, những huyết nhục này mảnh vỡ liền biến thành hư vô. Một bên khác, Diệp Minh tế ra tử kim vòng xoáy đồng thời, thân hình không ngừng, một cái cất bước xông vị kia Hải Vương tộc đại trưởng lao thuấn di đi qua. Nhưng vào lúc này, một cái tiếng chuông du dương vang lên, Diệp Minh chỉ cảm thấy trong não một tiếng oanh minh, toàn bộ thế giới lập tức trời đất quay cuồng đảo ngược lại. Sóng âm này công kích có thể không nhìn hắn cường đại nhục thân ngăn cản, thẳng tới sâu trong linh hồn, đem hắn từ trong hư không chấn đi ra. Cũng may một cỗ khí lạnh từ chỗ sâu trong óc tuôn ra, thần diễn quyết tự động vận chuyển, so đại thừa hậu kỳ cường hãn mấy lần nhiều thần thức một chút lưu truyền sau, loại kia càn khôn điên đảo cảm giác tích lập tức biến mất. Lại nhìn lúc này vị kia đốm xanh lão giả vừa vặn một trưởng vỗ tại một ngụm tuyết trắng trên trung lớn cao trăm trượng, mặt ngoài phù văn lấp lóe, xung quanh vô số thiên địa nguyên khí hội tụ đi vào, một bộ lập tức liền muốn kích phát dáng vẻ. Mà đổi thành một bên Hải Vương tộc đại trưởng lão, cũng đem tiểu tháp ném đến tận không trung, hóa thành ngàn trượng chi cự. Thanh quang lưu chuyển bên dưới, trên thân tháp thần thú đồ án lại xuống lại, dương nhanh múa bước muốn từ đó bay vọt đi ra. Đồng dạng sắp kích phát bộ dáng. Diệp Minh hừ lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo cầu vồng, phương hướng thay đổi bay về phía trung niên mỹ phụ. Hai vị có được huyền thiên chi bảo đại thừa, thực lực rõ ràng mạnh hơn mấy người khác, nếu như thế, vậy trước tiên gạt bỏ nó cánh chim, cuối cùng lại đến đối phó hai người này. Trung niên mỹ phụ thực lực hiển nhiên muốn so tóc xanh hán tử cùng một vị khác Hải Vương tộc mạnh hơn nhiều, nàng đại động tuyển kim quang hấp lực ảnh hưởng dưới, mặc dù nửa bước khó đi, nhưng vẫn là có thể tiếp tục chạy trốn. Chương 944, trấn áp 2, chương 944, trấn áp 2, bất quá, đúng lúc này, trung niên mỹ phụ cảm ứng được phía sau một cỗ sát khí lăng lệ tới gần, trong lòng kinh hãi, tại cái này cự lực trói buộc ảnh hưởng dưới, tránh né đã tới đã không kịp. Dưới tình thế cấp bách, nàng chỉ có thể dốc hết toàn lực, đem thể nội còn lại pháp lực toàn bộ dốc vào trong tay trong pháp bảo, ý đồ làm sao cùng chống cự. Nhưng mà Diệp Minh công kích há lại nàng có khả năng ngăn cản. Một bàn tay chặn lại một nhóm phía dưới, liền đem 2 kiện huyền tiên tản tản đánh bay ra ngoài. lập tức hắn cái kia vàng óng ánh bàn tay cũng chỉ cắm xuống, phốc thử một tiếng, tùy tiện xuyên thấu mỹ phụ mấy tầng phòng ngự, chuẩn xác không sai lầm đâm vào hậu tâm của nàng, từ bên trái lồng ngực xuyên thấu mà ra, mang theo một giải chướng mắt huyết hoa. Một tay khác hướng phía dưới chết đi chút, đồng dạng một cái trường đao, đâm vào nàng sau lưng, xuyên qua đan điền, một tay lấy bên trong nguyên anh móc ra. Mỹ phụ thân thể run rẩy kịch liệt, trong mắt tràn đầy không thể tin cùng tuyệt vọng, nàng há to miệng, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ có thể phát ra một tiếng yếu ớt rên rỉ, con ngươi phóng đại, thể nội bị khổng lồ cự lực trong nháy mắt chấn thành thịt vụn, một chút đã mất đi sinh cơ. Cùng lúc đó, Phạm Thánh Kim Thân cũng hoàn thành đối với một tên khác địch nhân tuyệt sát, tên kia Hải Vương tộc thanh niên tại Phạm Thánh Kim Thân lực lượng kinh khủng bên dưới, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, liền bị sinh sinh xé rách số cho thối, Nguyên Anh đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi, bị vô tình nghiền nát. Những này đấu pháp quá trình nói rất dài dòng, nhưng tất cả đều phát sinh ở trong chớp mắt, cho đến lúc này mới đi qua không đến một hơi thời gian. Hải Vương tộc cùng Sừng Si tộc 8 vị đại thừa trưởng lão tề tụ một đường, vốn là đang thương thảo như thế nào đối phó Diệp Minh sự tình, nhưng trong nháy mắt liền bị mục tiêu nhân vật diệt sát 6 cái, chỉ còn lại có đại trưởng lão cùng đốm xanh lão giả 2 người. Hai người này mặc dù đang toàn lực thôi động Huyền Thiên chi bảo, nhưng cũng thời khắc tướng bộ phân tâm thần đặt ở Diệp Minh trên thân, chú ý hắn nhất cử nhất động. Gặp đồng bạn nhao nhao vẫn lạc, trong lòng bọn họ sợ hãi kinh hãi tới cực điểm. May mắn vào lúc này, bọn hắn Huyền Thiên chi bảo rốt cục hấp thu đầy đủ năng lượng, hào quang tỏa sáng ở giữa, triệt để kích phát đứng lên. Cho ta chấn, hắn hải bạo hống một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết cực tốc biến huyễn mấy lần, sau đó xông Diệp Minh một chút. Lập tức, ngàn trượng cự tháp toát ra chói mắt thanh quang, mang theo kinh thiên uy thế từ trên trời giáng xuống, một cỗ vô hình lực lượng pháp tắc đem Diệp Minh gắt gao khóa chặt lại, tựa hồ từ bất cứ phương hướng nào đều không thể tránh né cự tháp công kích. Cùng lúc đó, Lốm Xanh lão giả cũng làm ra tương tự động tác, chỉ gặp hắn cố tạo nên toàn thân pháp lực, vận khởi song trưởng sùng cái kia tuyết trắng trùng lớn hung hăng vỗ. Đu áng một tiếng so vừa rồi càng vang dội mấy lần kinh hồn tiếng chuông quét ngang mà ra, đồng thời thân trung mặt ngoài khuấy động lên từng vòng tuyết trắng gợn sóng, phi tốc hướng Diệp Minh của tới. Diệp Minh diệt sát trung niên mỹ phụ sau, còn chưa tới kịp điều chỉnh thân hình, liền nghe đến lại là một tiếng rung trời tiếng chuông đánh tới. Hắn lúc này liền vận chuyển hết tốc lực thần diễn quyết, bảo vệ tự thân thần hồn, đồng thời xông trên bầu trời ngọn núi năm màu vây tay một cái. Núi này một cái thuần di, về tới trên tay, cũng biến thành gần trượng lớn nhỏ. Nhưng ngay lúc này, Diệp Minh ánh mắt hoa lên, một trận trời đất quay cuồng đằng sau, thân thể liền đột nhiên xuất hiện ở một cái lạ lẫm trong không gian. Nơi này phảng phất là một đám mây mù lượn lờ tiên cảnh, tiên khí mờ mịt, tựa như ảo mộng, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt thanh hương, làm lòng người bỏ thần di. Nhưng mà, tại tiên cảnh này giống như cảnh tượng phía dưới, lại là hoàn toàn tĩnh mịch, cũng có một cố khó nói nên lời uy áp phi tốc tới gần. Không gian ngoại giới, ngàn trượng cự tháp từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt công phu liền đột nhiên xuất hiện tại Diệp Minh đỉnh đầu, ầm ầm một tiếng, đem hắn nhiếp đi vào. Tốt, người này bị tiên huyền tháp vây khốn, coi như hắn có bản lãnh lớn hơn nữa cũng đừng hòng tùy tiện từ bên trong đi ra. Hải Vương tộc đại trưởng lão thấy thế đại hỉ. Theo lẽ thường tới nói là như vậy, nhưng người này vốn là có tuân lễ thưởng, không khỏi đem dài lắm ngộng, chúng ta hay là tiến vào bên trong tùy thời xuất thủ, đem nó diệt sát mới là. Đốm xanh lão giả đồng dạng thở dài một hơi, nhưng vẫn là không yên lòng đạo. Chính là lý do này, đáng tiếc viện binh còn chưa chạy đến, nếu không chúng ta phần thắng thì càng cao. Đại trưởng lão nhìn một cái bầu trời xa xa, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ thất vọng, lập tức bấm niệm pháp quyết sông kình thiên cự tháp đánh ra mấy đạo linh quang. Lập tức, một chùm thô to thanh quang từ tháp này mặt ngoài một bắn mà ra, một quyển sau liền đem hai người nhiếp đi vào. Nguyên địa hư không chỉ còn lại có một tòa xoay chậm chậm cự tháp, phía dưới thì là cảnh hoàng tàn khắp nơi dãy cung điện. Chương 945, Huyền Thiên Chi Bảo Đỏ Sức, 1, chương 945, Huyền Thiên Chi Bảo Đỏ Sức, 1, trong tháp không gian, Diệp Minh đầu đội lên một tòa cao trăm trượng ngọn núi năm màu, từng đạo ngũ thải quang mang từ trên ngọn núi rủ xuống đến, tạo thành một tầng thật dày màn ánh sáng, đem hắn gắn vào bên trong. Tùy ý chung quanh vô biên cự một thay nhau công kích, lại vẫn lông tóc không tổn hao gì. Lúc này không gian cùng vừa mới tiến lúc đến lại đổi một bức bộ dáng. Trong hư không khắp nơi đều tràn đầy từng sợi nồng đậm cực kỳ thanh khí, ẩn chứa cực kỳ tinh thuần một thuộc tính nguyên khí. Hơi chút quay cuồng ở giữa, liền huyễn hóa ra từng cây màu xanh cự mục. Những này cự mục dài chừng 10 trượng, mặt ngoài tản ra nồng đậm thanh mang, cứng rắn phảng phất tinh cương, đồng thời nặng nề không gì sánh được, một mặt bị gọt đến bén nhọn sắc bén cực kỳ, trên không trung phương nhất xuất hiện bên dưới, liền phát ra kinh người gào thét cực tốc phóng tới. Lít nha lít nhít cự mục công kích, cơ hồ mỗi một cây đều có hợp thể tu sĩ cường lực một kích uy lực. Nhưng quỷ dị chính là, những này cự mục tại công kích đến màn ánh sáng năm màu lúc, lại như bùn trâu vào biển giống như mặt ngoài thanh mang đống chốc bị từ cự mục ở trong tháo rời ra, lập tức ngay ngắn cự mục liền tan rã, không có phát huy ra chút uy năng. Điên cuồng công kích một lát sau, tựa hồ thấy không có thể có tác dụng, trung quanh cảnh sắc đống nhiên biến đổi, vô số thanh khí biến mất, thay vào đó là một cái thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa thế giới hỏa diễm. Cực nóng nhiệt độ cao, tựa hồ muốn đốt mặc hư không, như bình thường hợp thể tu sĩ tới, chỉ sợ trong nháy mắt liền bị đốt thành cho bụi. Coi như đại thừa tu sĩ cũng sẽ chịu nhiều đau khổ, làm cho đầy bụi đất. Nhưng những ngọn lửa này tiếp xúc đến ngũ thải quang mang đằng sau, đồng dạng không thể lên bất cứ tác dụng gì. Trong nháy mắt bị vô thanh vô tức hóa giải mất. Một chỗ trong không gian thần bí, Hải Vương tộc đại trưởng lão cùng Đốm Xanh lão giả đứng chung một chỗ, sắc mặt âm trầm nhìn về phía trước. Một mặt cùng loại màn hình giống như tồn tại, bên trong hiện lộ ra một bộ di động hình ảnh, nhìn nó bộ dáng chính là Diệp Minh chỗ ở Hàn Minh, không cần thăm dò, điểm ấy uy năng căn bản không làm gì được người này, tòa kia ngọn núi năm màu có thể khắc chế ngũ hành đồ vật, vừa rồi nhiều loại công kích đều không thể đối với người này tạo thành ảnh hưởng gì, nhìn nó nhẹ nhàng như thường bộ dáng, chỉ sợ ngay cả thể nội pháp lực cũng không từng tiêu hao bao nhiêu. Đốm xanh lão giả một mặt lo lắng nói ra. Lão phu đương nhiên biết, nhưng bây giờ người này tựa hồ không đội mà tìm ra đường, điểm này chính hợp ý ta, ta đã để Lễ Giang triệu hoán cung phụng, thuận tiện lại mang ít nhân thủ tới, đồng thời đã cảm ứng được bọn hắn sắp tới, cho nên chờ một lát không muộn. Chờ bọn hắn đến lại hợp nhau tấn công, dù sao cũng so chính chúng ta mạo hiểm tốt. Người này là thể tu, độ thuật thần diệu vô biên, chúng ta cùng hắn tranh đấu chỉ sợ cần bước lên không nhỏ phong hiểm. Vừa rồi tại bên ngoài còn có chút lo lắng người này, hiện tại ngược lại chấn định lại. Thì ra là thế, nếu như thế, ta lại cho người này điểm phiền phức. Đốm xanh lão giả hai mắt tỏa sáng, lập tức đem mê thiên trung hất lên. Kết quả bạch quang lóe lên đằng sau, tuyết trắng tiểu trung không thấy bóng dáng. Đầy trời xích diễm xen lẫn trong hư không, Diệp Minh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nơi nào đó, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn đến. Chỉ gặp một đạo sáng tỏ dị thường ánh lửa phá toái hư không, cuốn lên vô biên biển lửa, khiến cho kịch liệt quần quật lấy. Đột nhiên một tiếng liệu lượng tiếng vượng hót vang lên, một cái thân dài gần ngàn trượng hỏa diễm cự cầm hiện thân mà ra. Đây là Chu Tước. Diệp Minh mắt bên trong vẻ nghi hoặc lóe lên. Phía trước cự cầm quanh thân bao trùm lấy chói lọi xích hồng lông vũ, như là thiêu đốt hỏa diễm, long lánh nóng bỏng mà hào quang chói sáng. Hai cánh triển khai có gần 10 dặm động, mỗi một cây lông vũ đều do từng cái hỏa diễm phù văn tạo thành, xem xét liền ẩn chứa năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Đầu cao, ánh mắt sắc bén, mỏ nhọn ngắn mà cứng rắn, như là tinh thiết giống như lóe ra hàn quang. Phần cổ mọc đầy tinh mịn hỏa hồng lân phiến, tăng thêm mấy phần uy nghiêm cùng thần bí. Cự cầm vừa mới hiện thân, liền đối với chuẩn Diệp Minh dương cánh bay tới. Thon dài mà hoa lệ lông đuôi, như là giống như hỏa diễm băng rùa, vẽ ra trên không trung duyên dáng đường vòng cung. Nhưng cự cầm trùng kích trong quá trình, lại mang theo kinh khủng lực lượng hủy diệt. Nó chỗ đi qua, không khí tựa hồ cũng bị cỗ này hừng hực lực lượng chỗ nhóm lửa, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có lực lượng hỏa diễm. Đối mặt cái này từ trước tới nay gặp phải mạnh nhất hỏa diễm công kích, Diệp Minh mặc kệ không đội vàng gật đầu một cái đỉnh cực núi. Lập tức một đạo cầu vồng giống như ngũ sắc linh quang quét sạch mà ra, tư tư tiếng vang bên trong, những hỏa diễm kia vừa gặp phải ngũ sắc linh quang liền sôi trào lên. Chương 945, Huyền Tiên Chi Bảo Đỏ Sức 2, chương 945, Huyền Tiên Chi Bảo Đỏ Sức 2, vô số linh văn trong khi lấp lóe, hỏa diễm nhiệt độ cực kỳ hạ xuống, bên trong hỏa thuộc tính thiên địa nguyên khí nhanh chóng bị tước đoạt tách ra, lại không thể phát huy ra bao nhiêu uy năng. Không tệ không tệ, chỉ cần tại thuộc tính ngũ hành bên trong, bất luận cái gì công kích gặp nguyên hợp ngũ cực núi, đều sẽ bị khắc chế đến xích sao, thập thành uy có thể phát huy không ra một thành đến. Diệp Minh gặp tình hình này, trong lòng âm thầm gật đầu. Lập tức hắn vung tay áo bảo, một đạo ngân quang hiện lên đằng sau, một cái màu bạc chim nhỏ xuất hiện trước người. Một cái xoay quanh sau, biến thành gần trượng lớn nhỏ, toàn thân do ngọn lửa màu bạc tạo thành, nhưng mỗi một phiến linh vũ đều sinh động như thật, chính là Thái Âm Hỏa Điểu. Chim này đi theo Diệp Minh tu vi tăng lên, uy lực cũng nước lên thì thuyền lên, bây giờ gọi nó đi ra, vừa vặn thôn phệ những ngọn lửa này đến bồi bổ một phen. Thái Âm Hỏa Điểu không cần Diệp Minh phân phó, xem xét rõ ràng cảnh vật chung quanh đằng sau, hai mắt lập tức sáng lên, lập tức phát ra một tiếng hưng phấn hót vang, hai cánh chấn động bay ra ngoài. Trong chớp mắt, Hỏa Điểu liền đi tới cái kia cực giống Chu Tức cự cầm trước mặt, sau đó há mồm bắt đầu cắn xé. Tiếng vang ầm ầm cùng bén nhọn chim hót truyền khắp toàn bộ không gian. Cự cầm lực lượng so Hỏa Điểu cường đại hơn nhiều, nhưng tựa hồ không có cái gì linh trí, tất cả đều là thẳng tới thẳng lui hỏa diễm công kích. Đem Thái Âm Hỏa Điểu lần lượt đánh trúng đầy bụi đất, thậm chí nhiều lần đều bị đánh tan thân thể. Nhưng Thái Âm Hỏa Điểu không hề sợ hãi, mỗi bị đánh ngã một lần, liền từ cự cầm trên thân xé rách bên dưới rất nhiều hỏa diễm, nuốt vào trong bụng. Thân thể bị đánh tan sau, liền một lần nữa ngưng tụ ra, lần nữa xông đi lên liều mạng cắn xé. Đồng thời càng đánh càng hăng, khí tức cũng một chút xíu trở nên càng mạnh. Đúng lúc này, hỏa diễm không gian bên trong đống nhiên vang lên trận trận hổ khiếu long âm, không gian kịch liệt chấn động bên dưới, chống rông xuất hiện tám cái thần thú biến hóa đồ vật, mỗi một cái hình thể đều chí ít ngàn trượng trở lên, hình tượng và cự tháp mặt ngoài in nổi những cái kia giống nhau như lúc. Đồng thời, mỗi một cái đều tản ra đại thừa cấp bậc khí tức, so với bị Diệp Minh diện sát trung niên mỹ phụ cũng còn muốn mạnh hơn một chút dáng vẻ. Ngao tiếng gào rung trời bên trong, tám cái thần thú phóng xuất ra gió lốc, vết nứt không gian, quang trụ đen trắng các loại các dạng thần thông, hướng Diệp Minh tấn công mạnh mà đến. Cùng lúc đó, một ngụm tuyết trắng tiểu trung đột nhiên trên không trung hiện hiện, đang tiếng vang bên trong, tiểu trung điên cuồng phát ra đến mấy ngàn trượng chi cự, Thái Sơn áp đỉnh giống như sông Diệp Minh đè xuống đầu. Còn chưa chân chính rơi xuống, liền có từng vòng gợn sóng màu trắng mãnh liệt mà ra, những này gợn sóng do vô số vết nứt không gian tạo thành, những nơi đi qua toàn bộ hư không đều muốn đổ sụp xuống dưới. Nhiều như vậy công kích đồng thời vào tới, cái kia kinh thiên uy thế, không khỏi làm Diệp Minh nhắm mắt. Cái này Cửu Tiêu Thiên Huyền Tháp không gian vững chắc không gì sánh được, vừa rồi hắn một đường tìm tới đều không có tìm tới điểm yếu. Nhưng vừa nhìn thấy cái này tuyết trắng gợn sóng, Diệp Minh liền trong lòng hơi động. Lập tức trong mắt hàn mang lóe lên, cổ tay rung lên phía dưới, một đạo ngân quang ở lòng bàn tay hiện hiện. Đưa cánh tay giơ lên cao cao trong nháy mắt, ông một tiếng, ngân quang biến thành một thanh tam xích trường kiếm, vô số phù văn màu vàng ở phía trên phun trào thoáng hiện, vừa chung quanh hết thảy đều bài xích ra ngoài. Thể nội pháp lực khổng lồ hướng trong trường kiếm một rót mà vào sau, xung quanh thiên địa nguyên khí trong nháy mắt liền bị dành thời gian tụ hợp vào trong trường kiếm. Chói mắt ngân mang che chắn bên dưới, cũng không còn cách nào thấy rõ trường kiếm hình dạng, tính cả Diệp Minh thân ảnh cũng bao phủ đi vào. Chém, quát khẽ một tiếng từ ngân mang bên trong truyền ra. Lập tức chỉ thấy một đạo sợi tơ màu bạc từ đó bắn ra, giống như một đạo như thiểm điện hướng cái kia gợn sóng màu trắng một chém mà đi. Sau một khắc, cả hai đụng vào nhau, bộc phát ra nổ vang rung trời, vô số vết nứt không gian đột nhiên bạo tạc mà ra, tạo thành một cỗ không gian loạn lưu, bao trùm hơn phân nửa hỏa diễm không gian, đem hết thể trùng quanh đều quét sạch đi vào. tám cái huyễn hóa thần thú thả ra thần thông, còn chưa tới kịp phát động uy năng, liền bị không gian loạn lưu cuốn đi, phản phất chưa bao giờ xuất hiện bình thường. Đột nhiên, trong không gian loạn lưu truyền ra một tiếng xé vải giống như tiếng vang, một đạo chói mắt ngân tuyến từ đó cắt ngang mà qua, toàn bộ không gian lập tức kịch liệt run rẩy một chút. Tùy theo đôn đốt một tiếng vỡ vụn ra. Sau một khắc, Diệp Minh hai mắt tỏa sáng, xuất hiện lần nữa tại Hải Uyên thành trên không trung. Hải Vương tộc đại trưởng lão cùng đốm xanh lão giả không thể tin nhìn xem Diệp Minh, chuẩn xác mà nói là nhìn về phía Diệp Minh tay phải. Huyền Tiên hư không kiếm. Nguyên lai là ngươi đạt được kiếm này. So với hắn Hải, đốm xanh lão giả một chút chuẩn bị tâm lý đều không có, lúc này cũng liền càng thêm chấn kinh. Chương 946, chém giết chương 946, chém giết Hải Vương tộc đại trưởng lão sau khi hết khiếp sợ, thật nhanh vây tay, cái kia kình thiên cự tháp phát ra từng tiếng gào thét, hình thể cực tốc thu nhỏ đứng lên, trong nháy mắt bị hắn nâng ở trên tay. Nhưng còn chưa chờ hắn xem xét cái gì, răng rắc một tiếng vang dọn, trong tay tiểu tháp lại từ giữa đó đã nứt ra một cái khe hở, từ đỉnh tháp thẳng sâu đáy tháp. Cái này xếp hạng thứ 3 huyền thiên chi bảo vậy mà tại vừa rồi đối banh bên trong, ngạnh sinh sinh bị huyền thiên hư không kiếm phá vỡ không gian, một kiếm chém ra một đầu thật to vết rách đến. Không, ta bảo vật. Hán Hải kinh sợ cực kỳ, hai tay dâng tiểu tháp, run run rẩy rẩy chạm đến đầu kia chỉnh tề vết nứt, đau lòng đang dỉ máu. Đốm xanh lão giả bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, một tay nắm vào trong hư không một cái sau, bạch quang trong khi lấp lóe, mê thiên trung xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Thần niệm cẩn thận quét qua sau, lúc này mới yên lòng lại, bảo vật này mới vừa rồi không có trực tiếp tiếp nhận cái kia huyền thiên hư không kiếm chẳng kích, ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Đúng lúc này, Diệp Minh nhíu mày lại, ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn một cái, ánh mắt nghiền ngẫm nở nụ cười. Hán Hải cùng sĩ tâm đồng dạng cảm ứng được cái gì, thần niệm xông nơi xa quét qua sau, biểu tình kinh hãi hơi chấn định rất nhiều. Tại bọn hắn trong cảm ứng, bên ngoài mấy vạn dặm, đang có mấy đạo cường hành khí tức hướng bên này cực tốc bay tới, căn cứ khí tức phán đoán chính là trước đây triệu hoán Diệp Minh, không nghĩ tới tới muộn như vậy, nhưng cuối cùng là chờ được. Tốt, đồ tốt các ngươi kiến thức qua, cũng nên xuống dưới cùng bọn hắn làm bạn. Diệp Minh đồng dạng phát hiện ngay tại chạy tới tựa hồ là hai người giúp đỡ, mà lại trong đó còn có một đạo cường đại cực kỳ khí tức, hắn đương nhiên sẽ không ngu đến mức đợi người tới đủ tự tìm phiền phức. Bởi vậy, hắn lựa chọn lập tức động thủ. Chỉ gặp hắn đột nhiên đem thể nội pháp lực rót vào Huyền Thiên hư không kiếm bên trong. Lập tức, một bộ so vừa rồi còn muốn lộng lẫy, còn kinh khủng hơn khí tức tại trên trường kiếm hiện hiện. Trên thân kiếm kim ngân phù văn kịch liệt lưu chuyển, chói lóa mắt, vô số thiên địa nguyên khí điểm sáng, vụ vụ gào thét tụ hợp vào trong thân kiếm. Một cỗ mênh mông mà thâm thúy lực lượng không gian từ trong thân kiếm bộc phát mà ra, trong nháy mắt đem không gian chung quanh vặn vẹo phá thành mảnh nhỏ, tầng tầng không gian chồng chất cùng một chỗ, xuất hiện tầng tầng huyễn ảnh. Không tốt. Hán Hải cùng sĩ tâm hai người đồng dạng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, tại viện binh này sắp tới chưa đến thời điểm nguy hiểm nhất. Quả nhiên một cái ý niệm trong đầu còn không có quay tới, chỉ thấy đối phương đã kích phát trường kiếm trong tay, lập tức liền muốn chém ra dáng vẻ. Đốm xanh lão giả không chút nghĩ ngợi đem thể nội pháp lực điên cuồng quán chú đến mê thiên trung ở trong, trung quanh đồng dạng hội tụ vô số thiên địa nguyên khí, từng đạo bảy sắc lưu quang cực tốc bay về phía trắng loãng trung nhỏ, một cô mãnh liệt uy áp từ đó tản ra mà ra. Lão giả không dám chút nào trì hoãn, tụ lên toàn thân pháp lực, xông cái kia vách trung hung hăng một quyền đánh tới. Ken một tiếng, từng vòng gợn sóng màu trắng từ trên trung bay vọt mà ra, phản phất trong biển rộng như sóng to gió lớn, hướng Diệp Minh cực tốc dũng mãnh lao tới. Mà Hán Hải đại trưởng lão thì một tiếng kinh hô sau, lần nữa đem Cửu Tiêu Thiên Huyền Tháp ném đi mà ra. Tháp này cực tốc phồng lớn đến ngàn trượng chi cự, tàn mát ra vạn đạo thất thải hào quang, hướng Diệp Minh tấn mãnh không gì sánh được chúng tới, muốn đem hắn lại một lần nữa chấn áp. Đúng lúc này, Diệp Minh cầm kiếm cánh tay hướng xuống vung lên, trong tay tam xích trường kiếm một cái mơ hồ sau, chúng quanh trùng điệp không gian trong nháy mắt ngưng thực, ngay sau đó hóa thành chói mắt tia sáng màu bạc, như là phá toái hư không lưới dao, hướng phía cái kia kình thiên cự tháp kích xả mà đi. Tia sáng lóe lên liền biến mất quét vào cự tháp trung bộ, hóa thành vô số tầng không gian, không ngừng đối với cự tháp kia điên cuồng bắt đầu cắt chém, kình thiên cự tháp rung động kịch liệt, phía trên chu tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ các loại thần thú hư ảnh thay nhau lấp lóe, phát ra trận trận rợn người ma sát tiếng vang sau. Không tốt. Hán Hải hoảng sợ quát to một tiếng, một tay vừa sờ sau đầu, lập tức ngân huy lóe lên, một cây ngân quang mênh mông tiểu kỳ từ đỉnh đầu bay ra. Vô số ánh sáng màu bạc đem hắn thân thể khẽ cuốn sau, thân hình liền biến mất tại chỗ, sau một khắc xuất hiện tại ngoài trăm dặm, lại lóe lên sau vô cùng nhanh chóng biến mất không thấy. Ngay sau đó, ken một tiếng vang kinh thiên động địa, toàn bộ cự tháp ầm vang phát toái, biến thành vô số mảnh vỡ. Vị này Hải Vương tộc đại trưởng lão cũng là quả quyết cực kỳ, đúng là xem xét tình thế không ổn, lập tức liền bước xuống đồng đội, không quan tâm một mình đảo mệnh đi. Tại Diệp Minh vung ra trường kiếm trong tay lúc, cái kia cỗ kinh người tuyết trắng gợn sóng đã tới trước người. Hắn không chút hoang mang đem nguyên hợp ngũ cực sơn nhẹ nhàng ném đi, so núi quay tít một vòng sau, hóa thành trăm trượng lớn, xuất hiện ở dưới chân của hắn, một tầng màn ánh sáng năm màu dán chặt lấy ngọn núi mặt ngoài khuyết tán mà ra, vừa vặn đem Diệp Minh bao gồm đi vào. Sau một khắc, vô biên gợn sóng màu trắng liền đập vào trên ngọn núi. Cứ việc cái này gợn sóng này là do từng đạo vết nứt không gian tạo thành, nhưng nguyên hợp ngũ cực sơn chẳng những có thể khắc chế thiên hạ ngũ hành, bản thân cũng cứng rắn hết sức trầm trọng. Những vết nứt không gian này trừ để ngọn núi quang mang điên cuồng lấp lóe, Diệp Minh thể nội pháp lực cực tốc tiêu hao bên ngoài, căn bản không làm gì được ngọn núi mảy may. Mà bị ngọn núi bảo hộ ở bên trong Diệp Minh, mặc dù cũng bị vô số vết nứt không gian quét đến, nhưng hắn lúc này nhục thân cường đại, đã đến một cái trình độ khủng bố, có thể nói thượng giới chân tiên thật cực thân thể bất quá cũng như vậy. Cho nên Diệp Minh cứ như vậy đứng tại ngũ cực sơn bên trên, mặc cho vô biên sóng lớn điên cuồng đập, chính là lù lù bất động. Mà Hải Vương tộc đại trưởng lão chính là tại lúc này lựa chọn chạy trốn. Diệp Minh cùng Sừng Si tộc đốm xanh lão giả vừa vận đồng thời nhìn thấy màn này. Mà mẹ nó ngươi, Hán Hải ngươi vĩnh thế không được luân hồi, đốm xanh lão giả sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng đặc sắc, chửi ầm lên một tiếng sau, đưa tay sông trắng đoán chuông lớn vây tay một cái. Chuông này một tiếng oanh minh sau, trong nháy mắt trở lại bên cạnh hắn, đem hắn toàn bộ thân hình bao một cái. Thất thải quang mang đại phóng phía dưới, ngay cả chuông dẫn người một chút ẩn vào trong hư không. Người này cũng giống vậy, mắt thấy đồng bạn không nói võ đức chạy trốn, một mình hắn một cây chẳng chống bước nhà phía dưới, tuyệt đối đánh không lại Diệp Minh, lúc này không phải vậy chờ đến khi nào. Diệp Minh khẽ miệng cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động phía dưới, ngoài mấy chục dặm hư không đột nhiên toát ra vạn đạo kim quang, không gian một tiếng ù ù, Phạm Thánh Kim thân cái kia mặc tử kim áo giáp thân thể nổi lên. Sau đó không làm mảy may dừng lại mở ra chân to hướng phía trước một bước, người liền xuất hiện ở ngoài trăm dặm, cơ hồ cùng cái kia Hải Vương tộc đại trưởng lão đồng bộ hiện hình. Ngay sau đó, sáu tay bấm niệm pháp quyết, thân thể lần nữa biến mất. Liền như vậy cực tốc đuổi tới. Mà Diệp Minh bên này thì nhìn qua tuyết trắng chuông lớn biến mất hư không, bên trong chỗ mi tâm ô quang lóe lên, huyết đục hướng hai bên tản ra mà mở, một cái đen nhánh con mắt dựng thẳng nổi lên. Đen kịt con mắt không tình cảm chút nào nhanh như chớp nhất chuyển, một đạo thô to không gì sánh được đen kịt của sáng đột nhiên bắn ra. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn sau, quét vào phụ cận hư không nơi nào đó. Sau một khắc, thất thải quang mang cuồng loạn trong khi lấp lóe, tuyết trắng chuông lớn từ đó rơi ra ngoài, đồng thời không bị khống chế lộn mấy vòng. Mỗi quay cuồng một chút tựa như đụng phải cái gì giống như, ken một tiếng vang. Phá diện pháp mục, làm sao có thể? Đốm xanh lão giả từ chuông lớn nội bộ lăn xuống mà ra, một mặt không thể tin kinh hô. Hắn đều mượn dùng Huyền Thiên chi bảo không gian thần thông chạy trốn, lại còn có thể bị môn thần thông này từ trong hư không bước đi ra, pháp này mắt đến tinh tu đến loại trình độ nào mới có thể làm đến việc này. Diệp Minh cũng mặc kệ lão giả nghĩ như thế nào, hắn chiến đấu tôn chỉ chính là có thể đánh lén tận lực dùng đánh lén, không có khả năng đánh lén liền lấy công kích mạnh nhất, xuất kỳ bất ý một chút đánh tan địch nhân. Đương nhiên còn có một chút, đó chính là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Cho nên, hắn tại phát động phá diệt pháp mục đằng sau, thân hình thoát một cái thuấn di liền xuất hiện ở tuyết trắng chuông lớn bên cạnh. Cái kia đốm xanh lão giả từ bên trong lăn xuống đi ra, trong hai vụ vụ âm thanh còn chưa đi qua, còn tại mắt nổi đom đóm lúc, liền cảm thấy bả vai bị hai bàn tay to chăm chú chế trụ. Hộ ta, đốm xanh lão giả vong hồn bay lên, tâm niệm vừa động, liền liên hệ với mê thiên trung. Chuông này quang mang lóe lên, lăn mình một cái sau, thất thải quang mang đại phóng, miệng chuông xoay chuyển, hướng xuống để ép, trong nháy mắt liền đem lão giả móc ngược tại bên trong. Nhưng lúc này đã muộn, chuông lớn đem hắn bảo hộ ở bên trong đồng thời, cũng đem Diệp Minh giam ở nội bộ. Diệp Minh trên mặt giữ tợn sắc lóe lên, thể nội cự lực bộc phát, hai tay bắt lấy người này bả vai hướng bên trong hung hăng đè ép. Phốc một tiếng vang trầm, lão giả thân thể bộ phận trong nháy mắt bị kinh thiên cự lực đè ép thành một đoàn, chỉ còn lại có một cái đầu lâu, hai cánh tay cùng một nửa hai chân dài tại cục thịt phía trên, nhìn vị dị không gì sánh được. Chương 947, chân linh đằng xà chương 947, chân linh đằng xà Diệp Minh hai tay nhanh chóng đập động mấy lần, đem lão giả đầu lâu cùng còn lại tứ chi toàn bộ đập dẹp, khảm vào viên thịt bên trong sau, đem nó thể nội nguyên anh gắt gao giam cầm tại bên trong. Sau đó lấy ra một cái đặc chế hộp ngọc, đem viên thịt hướng bên trong bị lại, nhanh chóng bố trí xuống mấy tầng phong ấn sau, ném vào bao khỏa trong không gian. Sau đó ngước đầu nhìn lên chuông lớn nội bộ thất thải không gian, hắn cầm lên song quyền hướng một bên đột nhiên vung ra. Bành 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 mấy lần liền đem cái này không ai thao túng Huyền Thiên chi bảo hất tung ở mặt đất, kim quang lóe lên, Diệp Minh xuất hiện lần nữa tại trên bầu trời. Hắn hai mắt quét qua phía dưới dãy cung điện phế tích sau, hai tay lao xuống phương liên tục cầm ra. Lập tức, mấy chục đạo nhan sắc khác nhau quang mang siêu 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 bay vụt đi lên, một chút chui vào hắn tay áo biến mất không thấy gì nữa. Nhìn liếc qua một chút ở giữa, chỉ thấy những ánh sáng này bên trong đã có đao kiếm tâm chắn loại bảo vật, cũng có vòng tròn vòng tay các loại đặc thù pháp khí. Nếu ngay cả người đều giết, không có không chiếm chiến lợi phẩm đạo lý. Sau đó, Diệp Minh hai tay tử kim quang mang đại phóng, hướng cái kia mê thiên trung bắt tới. Cứ việc bảo vật này kiệt lực phản kháng, nhưng ở Diệp Minh pháp lực mạnh mẽ cùng cự lực gáp bắt dưới, rất nhanh bị hắn cưỡng ép thu vào bao khỏa không gian. Diệp Minh đứng ở trên bầu trời, ánh mắt lạnh lùng quét mắt một vòng chiến trường, khổng lồ thần niệm vừa đi vừa về quét mắt mấy lần. Sau đó, tiện tay vung lên, một vòng kim quang thoáng hiện sau, hóa thành một thanh dài mấy trăm trượng cự kiếm, kim quang đại phóng ở giữa, gào thét hướng phía dưới rơi đi. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cự kiếm đâm vào một quảng trường khổng lồ phía trên, thân kiếm hơn phân nửa chui vào lòng đất, còn lại tăng thêm trôi kiếm còn có cao trăm trượng. Kim quang lưu chuyển phía dưới, tản ra xâm nhiên hàn ý, có kiếm này để ở chỗ này, hẳn tạm thời không người nào dám tới gần nơi này đi. Diệp Minh trong lòng nghĩ như vậy, thân hình thoát một cái bắn ra. Hắn làm những này mục đích chính là cảnh cáo một chút dám can đảm tới gần nơi đây, muốn kiếm tiện nghi người. Mặc dù hắn đã đem mấy vị đại thừa dị tộc vòng tay chứa vật cùng trọng yếu bảo vật đều thu thập, nhưng vùng cung điện này làm Hải Uyên thành hạch tâm nhất nơi trốn, trong đó các loại kho tàng vô số mà kệ, bên trong tất nhiên cất giữ vô số tài nguyên cùng tài phú. Những vật này Diệp Minh lúc này không có thời gian đi thu thập tìm kiếm, nhưng hắn cũng không hy vọng bị người nhặt được tiện nghi, cho nên làm chút cần thiết cảnh cáo. Diệp Minh toàn lực phát động độ thuật, chỉ trong nháy mắt liền xuất hiện ở ngoài mấy ngàn dặm. Một mảnh khu kiến trúc trên không, Phạm Thánh Kim thân hóa thân trở thành ngàn trượng cự nhân, sáu đầu như ngọn núi nhỏ cánh tay điên cuồng vũ động. Từng đoàn trăm trượng chi cự màu tử kim chùm sáng không ngừng oanh ra, mang theo phái nhiên cự lực, đang cùng mấy món quang mang lấp lóe bảo vật đang điên cuồng đối banh lấy. Những bảo vật này có nở rộ hào quang màu vàng cự kiếm, thân kiếm phát ra vạn đạo kim quang lóng lánh kiếm khí, vô cùng sắc bén, đâm vào tử kim quang đoàn thử rung động, bên trong cự lực bị tầng tầng tiêu hao. Còn có một cây kình thiên như cự trụ thiền trượng, mặc dù vũ động tốc độ cũng không phải là rất nhanh, nhưng mỗi một cái đều thế đại lực trầm, đồng dạng mang theo vô biên cự lực, đem từng cái tử kim quang đoàn đánh tan. Cũng có mấy cái hai màu trắng đen vòng tròn, huyễn hóa số tròn trượng lớn nhỏ, đem Hải Vương tộc đại trưởng lao thân hình bọc tại bên trong, chống cự từng luồng cự lực trùng kích. Đúng là đấu cái lực lượng ngang nhau dáng vẻ. Hán Hải giờ phút này phiền muộn không gì sánh được, nghĩ hắn đường đường Hải Vương tộc đại trưởng lão, linh giới xếp hàng đầu cường giả, thậm chí ngay cả người khác một cái rời đi bản thể pháp tướng kim thân đều không làm gì được. Hắn mỗi lần muốn chạy trốn thời điểm, cái kia kim thân liền thi triển loại kia tử kim vòng xoáy thần thông, lợi dụng không thể tưởng tượng nổi hấp lực đem hắn gắt gao ngăn cản xuống đến. Mà khi hắn muốn lấy phích lịch thủ đoạn đánh lui pháp tướng kim thân lúc, đối phương lại có thể nhẹ nhõm đón lấy công kích của mình. Đang lúc hắn lo lắng không thôi lúc, thần niệm đột nhiên không cảm ứng được sát tinh kia khí tức, hắn không khỏi giật nảy cả mình. Sau đó không chút nghĩ ngợi khu động độ thuật, lam mang lóe lên sau, hướng mặt bên né tránh mà đi. Đạo hữu đây là muốn đi đâu a? Sau một khắc, một cái trêu tức thanh âm ở bên tai vang lên. Hán Hải đã cảm thấy phụ cận hư không lập tức trở nên gấp cố không gì sánh được, độ tốc một chút chậm vô số lần, nguyên bản tại pháp tướng kim thân áp chế xuống còn có thể thuấn di ra hơn 10 dặm xa, lần này, không đến gần dặm, liền bị bách tử trong hư không đè ép đi ra. Khóe mắt liếc qua thoáng nhìn ở giữa, liền thấy Diệp Minh đột nhiên xuất hiện thân ảnh, giờ phút này chính hai tay hướng hư không ngay cả đập, từ trong lòng bàn tay kích phát từng cái cực đại không gì sánh được trường ấn. Chính là những này trường ấn đem không gian đều muốn giam cầm, khiến người không cách nào thuấn di cùng di chuyển nhanh chóng. Hán Hải lúc này kinh hai muốn tuyệt, nhưng hắn nhưng cũng sẽ không thúc thủ chịu trói, chỉ gặp hắn dưới tình thế cấp bách, bấm niệm pháp quyết, một cây đang cùng kim thân tranh đấu không thôi cờ phướn đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu hắn. Một tầng ngân mông mông hào quang một bảy xuống, sau hắn toàn bộ thân hình đều trở nên hư ảo không rõ. Bị tầng này ngân huy chặn lại, trên dưới quanh người ở khắp mọi nơi cự lực áp bách lập tức liền giảm mất không ít, hắn dốc hết toàn lực đem thân thể uốn éo, quá hung hiểm tránh khỏi một đạo tử kim trường ấn công kích. Diệp Minh một kích thất bại, trong mắt hiện ra một chút ngoài ý muốn, nhưng hắn hừ lạnh một tiếng sau, tiện tay một chút. Cao mấy trăm trượng nguyên hợp ngũ cực sơn đột nhiên xuất hiện tại Hán Hải đại trưởng lão đỉnh đầu, bay tít một vòng bên dưới, mang theo từng luồng ngũ thải hà quang ầm vang đè xuống. Dừng tay cho ta. Ngao. Đúng lúc này, một tiếng kinh sợ cực kỳ hét to, cùng một tiếng kinh thiên động địa giống to từ tại chỗ rất xa truyền đến, dường như sấm sét chấn động lên từng vòng sóng âm quần quần mà đến. Lệ Minh cứu ta. Hán Hải đại trưởng lão nghe nói âm thanh này âm, lại giống như thiên lại lọt vào tai. Miệng hắn hé ra, phốc một ngụm tinh huyết phun ra, cũng trong nháy mắt hóa thành một mảnh huyết vụ, dung nhập đỉnh đầu cờ phướn bên trong. Lập tức cờ phướn ngân quang đại phóng, phóng thích ra ngân huy giống tinh thần bình thường lập lòe, ở trên người hắn một quyền sau, người liền bỗng nhiên biến mất. Cái kia tầng tầng ngũ thải quang mang vậy mà không có lên bất cứ tác dụng gì. Nguyên lai, Hán Hải tại Cửu Tiêu Thiên Huyền Tháp bên trong được chứng kiến nguyên hợp ngũ cực sơn lợi hại, biết núi này khắc chế thuộc tính ngũ hành đặc điểm. Cho nên, tại cái này vạn phần nguy cấp thời khắc, hắn sử dụng cờ phướn bảo vật, đem hắn mang rời khỏi hiểm địa. Cờ này là hắn hao phí vô số tài liệu chân quý, mới phòng chế trang sao cờ thành công một kiện bảo vật, thả ra ánh sáng màu bạc không tại ngũ hành bên trong, bởi vậy không nhận nguyên hợp ngũ cực sơn ngũ sắc thần quang ảnh hưởng. Bất quá, Hán Hải còn đánh giá thấp nguyên hợp ngũ cực sơn uy năng, núi này không chỉ có khắc chế ngũ hành, bản thân còn có được cường đại vô cùng chất lượng. Kinh người trọng lực áp bách dưới, không gian đều có thể đè sập. Bởi vậy, Hán Hải tại cực sơn phía dưới hư không, vừa mới trốn vào không gian lúc này liền gặp tâm sát, bị đè bàng bạc cự lực đè ép, liền bị ép ra ngoài. Tại Hán Hải một cái lảo đảo rơi xuống sau khi ra ngoài, Diệp Minh không có lại cho người này bất cứ cơ hội nào, đại thủ hướng phía dưới như thiểm điện chụp tới, tương lai không kịp lại làm phản ứng hắn nắm ở trong tay. Năm ngón tay dùng sức nghiền một cái phía dưới, Hán Hải toàn bộ thân hình tính cả bên trong nguyên anh, cùng nhau bị cự lực bóp nát ra, hóa thành huyết vụ đầy trời. Cùng lúc đó, cực sơn dưới đáy ngũ thải quang mang một quyển, đem tất cả huyết vụ quét sạch sành sanh, triệt để ngăn chặn người này lợi dụng thiên ma giải thể đại pháp loại hình bí thuật chạy trốn khả năng. Mà tới được lúc này, xa xa mấy đạo cầu vồng mới linh quang lấp lóe bắn tới. Quang hoa thu vào, hiện ra hai người một thú thân ảnh. Thì người chính là một nam một nữ, nam trên mặt cùng trên tay bao trùm lấy một tầng vảy màu đen, đầu sinh độc giác, đại thừa trung kỳ tu vi, nữ thì mọc ra chút ít vảy màu trắng, khuôn mặt ôn nhu, thuộc về ta thấy mà yêu loại kia, tu vi lại là đại thừa sơ kỳ đỉnh phong. Nhìn hai người này tướng mạo đặc thủ, chính là Hải Vương tộc nhân. Mà nhìn thấy con linh thú kia ngoại hình sau, Diệp Minh ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ. So thú thân rắn, đầu rồng, đuôi cá, chỉ có một đôi chân trước, trên lưng còn mọc ra một đôi cánh thịt. Toàn bộ thân hình chỉ có dài mấy trăm trượng, phía trên bao trùm lấy từng mảnh vảy màu bạc, nhưng lại lóe màu lam ánh sáng nhạt, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Vô luận móng vuốt, đầu lâu, thân thể hay là cánh thịt, đều ẩn ẩn nổi lên từng cái tự nhiên hình thành phù văn phức tạp, tựa hồ không giờ khắc nào không tại phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, khiến cho quanh thân đều bị linh quang vần quanh. Giờ phút này chính đầu lâu khẽ nhếch, to lớn con mắt không tình cảm chút nào nhìn qua Diệp Minh, một cái miệng khổng lồ hé mở lấy, đầu lưỡi đỏ thắm có chút phun ra, tựa hồ sau một khắc liền muốn đem hắn ngạnh sinh sinh thôn phệ bình thường. Đằng xà, lại là chân linh đằng xà. Diệp Minh kinh ngạc không gì sánh được. Chương 948, đánh tơi bởi chân linh. Một, chương 948, đánh tơi bởi chân linh. Một, Diệp Minh kinh ngạc chỗ cũng không phải là lo lắng đằng xà có bao nhiêu lợi hại, lấy trước mắt hắn thực lực, coi như chân long thiên phượng bực này đỉnh tiêm chân linh hắn cũng sẽ không e ngại mảy may, thậm chí còn ẩn ẩn có đi tìm bọn họ rút máu xúc động. Chân chính để hắn kinh ngạc chính là, đằng xà là kinh chập thập nhị biến bên trong một loại chân linh chỉ biến, loại này chân linh cực kỳ thưa thớt, linh giới còn chưa nghe nói ở nơi nào xuất hiện qua, hắn sớm coi là sợ là sẽ phải tuyệt tích, không nghĩ tới lại bị Hải Vương tộc cung phụng một cái. Đồng thời còn ra hiện tại trước mặt mình, chính là thượng thiên đưa lên đại lễ a. Cái kia kinh chập thập nhị biến sát thực vô cùng thần kỳ, coi như Diệp Minh lúc này đã tiến giai đại thừa, nhục thân năng lực tăng mạnh nhiều gấp đôi, như thi triển chân linh chỉ biến, y nguyên có thể ở đây trên cơ sở, các loại thần thông uy năng lại để thăng một mạng lớn. Cho nên, cái này đằng xà tuyệt đối không thể bỏ qua. Một cái chân chính chân linh, có thể cung cấp tinh huyết chắc hẳn đủ chính hắn cùng tất cả đạo lữ sử dụng, đều dư xài. Các hạ là người nào? Vì sao cùng tộc ta làm khó dễ? Trung niên nhân thần niệm cấp tốc tại Diệp Minh trên thân quét qua sau, cũng không có trước tiên động thủ. Người trước mắt này tu vi tại đại thừa tồn tại bên trong cũng không tính cao, nhưng tán phát khí tức lại vô cùng kinh khủng, thần thông so với chính mình lợi hại đại trưởng lão, ngay tại chính mình không coi vào đâu bị người này sát hại, trong lòng của hắn chấn kinh thật lâu không cách nào bình tĩnh. Ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là các ngươi Hải Vương tộc muốn giết ta, mà lại tại ta tiến giai đại thừa lúc, ý đồ đánh gãy ta độ kiếp cùng phía sau đúc lại nhục thân. Ngươi nói, ta muốn hay không tìm các ngươi gây phiền phức? Diệp Minh lần nữa nhìn chằm chằm đằng xa một chút sau, lúc này mới đem ánh mắt đặt ở một nam một nữ này trên thân. Nghe nói lời ấy, trung niên nhân trong lòng cảm giác nặng nề, nếu thật như đối phương nói tới, đúng là kết thiên đại thù hận, nhưng hắn vẫn cố gắng tranh thủ một chút, như vậy, Lệ Mộ nguyện ý bồi thường đạo hữu tổn thất, đạo hữu phải chăng có thể như vậy thối lui? Như vậy thối lui? Ngươi cứ nói đi. Diệp Minh không thể phủ nhận nhìn qua hai người. Trung niên nhân trong lòng hiểu rõ, quay người xông đằng xà liền ôm quyền, "Đằng huynh, xin nhờ." "Hắc hắc, đừng quên ta chỗ tốt là được." Đằng xà thân thể to lớn tại hư không một cái xoay quanh, mang theo đạo đạo lưu quang. "Yên tâm, nên cho cống phẩm một dạng cũng sẽ không thiếu." Trung niên nhân nói một tiếng, lật bàn tay một cái sau, trong lòng bàn tay nhiều hơn mười mấy miệng dài gần tấc phi kiếm màu tím, đồng thời lôi minh thanh một vang, quanh thân bị từng đạo hồ quang điện quấn quanh. Mà cái kia mềm mại nữ tử thì không nói một lời lấy ra một thanh óng ánh sáng long lanh trường kiếm, cùng một cái màu lam cổ dài mạnh bình. Cũng bấm niệm pháp quyết sau, trung quanh hư không đột nhiên tối sầm lại, một cỗ cực hạn hàn ý đánh tới, mắt thường thấy chỗ trong khoảnh khắc biến thành thế giới băng tuyết. "Còn muốn cùng ta đấu thủ? Vậy các ngươi liền an tâm đi chết đi." Diệp Minh thấy vậy, đâu còn không biết đối phương muốn làm gì, cười lạnh một tiếng sau, trong lòng đối với Kim Thân hạ một cái mệnh lệnh. Lập tức, Phạm Thánh Kim Thân ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thân hình thoát một cái xuất hiện tại mềm mại nữ tử ngoài mấy trăm trượng, sáu tay cùng nhau giơ cao, hướng nàng này đỉnh đầu cùng đảo mà đi. Mềm mại nữ tử sững sờ, nhưng nàng động tác trên tay không ngừng chút nào, đem óng ánh sáng long lanh trường kiếm ném đi sau, kiếm này liền hình thể điên cuồng phát ra đứng lên, trong khoảnh khắc biến thành dài chừng 10 trượng. Đồng thời, giữa thiên địa vô số nguyên khí tuôn ra đi vào, chói mắt trong lam mang, một cỗ đông lạnh triệt hư không hàn ý quét sạch mà ra, cuồn cuộn hướng Kim Thân dũng mãnh lao tới. Đồng thời, tay ngọc sông trên đỉnh đầu chỉ bảo, lập tức xanh trắng hai màu linh quang cuồng tiệm phía dưới, một cái đường kính chí ít có trăm trượng băng cầu đột nhiên xuất hiện ở nơi đó. Này băng cầu vừa vặn đánh vào vừa mới xuất hiện một cái cự đại tử kim trên vòng xoáy. Tiếng vang ầm ầm, truyền khắp thiên địa. Trung niên nhân thì tại lấy ra bảo vật đằng sau, toàn thân khí thế nhấc lên, cũng không có trước tiên hướng Diệp Minh công kích đi qua, mà là ở vào dẫn mà chờ phân phó trạng thái, chuẩn bị tùy thời cấp cho Diệp Minh một kích chí mạng. Mà chân linh kia đằng xà thì gầm lên giận dữ, mở ra miệng lớn, phun ra một đoàn ngọn lửa màu xanh lam, trong hỏa diễm ẩn chứa nhiệt độ kinh khủng cùng lực lượng hủy diệt, những nơi đi qua hết thể đều bị đốt cháy thành hư vô. Đồng thời, đột nhiên huy động cánh thịt, phía trên vảy màu bạc một cái nổ lên sau, nhao nhao rụng xuống, hóa thành từng đạo vô cùng sắc bén lưỡi dao màu bạc, vẽ ra trên không trung từng đạo hào quang chói sáng, cực tốc hướng Diệp Minh đâm tới. Diệp Minh ánh mắt ngưng tụ, đằng xà hai loại thủ đoạn công kích, bất kỳ một cái nào uy năng đều so cái kia đại trưởng lao phát ra công kích cường đại rất nhiều. Chương 948, đánh tơi bởi chân linh 2, chương 948, đánh tơi bởi chân linh 2, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, thân hình lay động thẳng tắp hướng đằng xà vào tới. Oanh liên tiếp to lớn tiếng vang ghé vào cùng một chỗ, ngọn lửa màu xanh lam, lưới dao màu bạc toàn bộ khuynh tả tại Diệp Minh trên thân. Kịch liệt nhiệt độ cao thiêu đốt, tăng thêm dày đặc cắt chém, trong nháy mắt liền đem không gian chung quanh cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, hoàn toàn đem Diệp Minh che mất đi bảo. Nhưng mà, đằng xà cái kia to lớn trong con người, lại không nhìn thấy vẻ vui mừng, ẩn ẩn trở nên ngưng trọng lên, trực giác nói cho nó biết, trước mắt nhân loại này không dễ dàng như vậy bị đưa đi. Quả nhiên, sau một khắc, một mảnh ngũ thải quang hà hiện lên đằng sau, ngập trời hỏa diễm lập tức nhượng bộ lui binh, nhao nhao từ nơi nào đó một loạt mà mở. Một cái cao lớn bóng người từ vô tận trong khe không gian đi ra. Người khoác một kiện màu tử kim áo giáp, phía trên từng cái tử kim phủ văn hình thành văn trận, giống sống một dạng nhúc nhích không thôi. Vô số vết nứt không gian cắt chém tại tử kim trên áo giáp, chỉ có thể tóe lên một dải trượt hỏa hoa, mà không cách nào cắt vỡ nó mảy may, lại càng không cần phải nói áo giáp phía dưới Diệp Minh nhục thân. Đang xa gặp, nổi giận gầm lên một tiếng, trên lưng đôi kia cánh thịt cuồng phiến không thôi, một cô mãnh liệt cuồng phong đất bằng mà lên. Gió trợ thế lửa, cái kia biển lửa màu lam tại cuồng phong ra chỉ bên dưới, thiêu đốt đến càng mãnh liệt hơn, uy năng trước đó tăng lên 8 thành trở lên. Nhưng mặc kệ biển lửa này như thế nào tiêu đốt, cũng không cách nào đốt qua tầng kia ngũ thải quang hà, chỉ cần bị quang hà nhẹ nhàng một quyển, tất cả đụng phải hỏa diễm lập tức uy năng giảm nhiều. Đang xa trong lòng cảm giác nặng nề, nó hai cái này thần thông nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thật vô cùng lợi hại, bình thường đại thừa tu sĩ tuyệt đối không dám tùy ý luận nhận. Nhưng tên nhân loại này lại chỉ dựa vào một ngọn núi thả ra màn sáng, liền có thể đem thần thông này phá vỡ, thật là làm nó ngoài ý muốn. Bất quá, đang xa cũng không nhục trí, đang duy trì gió lốc, hỏa diễm, lưỡi dao ba loại thần thông công kích đồng thời, hai mắt đột nhiên sáng lên hào quang sáng chói, bắn ra một đạo màu u lam trùng sáng. Trùng sáng này nhanh vô cùng, Diệp Minh không kịp làm bất luận cái gì né tránh, liền bị nó công kích tại trên thân, phốc một chút, vậy mà xuyên qua phòng ngự cực mạnh Phạm Thánh áo giáp, không nhìn hắn có thể so với chân tiên nhục thân, trực tiếp đánh vào trong đầu của hắn. Thần hồn công kích. Diệp Minh lấy làm kinh hãi, theo bản năng đã vận hành lên thần diễn quyết. Nhưng thần hồn hay là như bị châm hung hăng đâm một cái, ánh mắt không khỏi một cái hoảng hốt. Đang xa tại kích phát u lam chùm sáng đồng thời, thân thể cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc hướng Diệp Minh đánh tới. Lợi dụng Diệp Minh hoảng hốt trong nháy mắt, vô cùng sắc bén móng đuốt ở trên người hắn cực tốc vùng vẫy bắt đấm. Đang dày đặc tiếng kim thiết chạm nhau vang bên trong, phạm thánh áo giáp lại bị rạch ra từng đạo lỗ hổng, một chút liền biến thành một kiện rách mướp trang phục căn mày. Nhưng đằng xa công kích cũng bị suy yếu, hoặc là bởi vì Diệp Minh nhục thân quá mức cứng hãn. Nó móng đuốt kia chộp vào Diệp Minh trên thân thể lúc, chỉ ở bên ngoài thân hiện ra từng đầu bấn, ngay cả làn da đều không thể mở ra. Cùng lúc đó, trung niên nhân cầm trong tay phi kiếm nhẹ nhàng ném đi, pháp quyết một chút phía dưới, phi kiếm hóa thành hơn 10 đạo tử mang, bắn ra. Trầm thấp trong tiếng lôi minh, phi kiếm màu tím mang theo từng đạo lôi đỉnh màu tím đâm vào Diệp Minh trên thân. Vô số hồ quang điện nổ tung, điên cuồng oanh kích đứng lên. Nhưng cái này nhìn như uy năng bất phàm lôi điện, cùng vô cùng sắc bén phi kiếm, vẫn không cách nào đâm xuyên Diệp Minh thân thể, công kích không đến nó nội bộ tổ chức. Thần diễn quyết tại trong não một vận chuyển sau, trong đầu não lập tức liền tuôn ra một cô ý lạnh, Diệp Minh trong nháy mắt từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần. Người mẹ nó muốn chết. Diệp Minh nổi giận, tay trái như thiểm điện hướng phía trước tìm đòi, một thanh liền tóm lấy đằng xà một cái móng đuốt lợi chỉ. Tới đây cho ta. Lập tức, Diệp Minh lôi kéo đằng xà cự trảo hướng bên người hung hăng kéo một cái. Kinh người cự lực quét sạch mà ra, đằng xà coi như làm chân linh, về mặt sức mạnh cũng kém Diệp Minh rất nhiều, thân thể một cái mất cân bằng, không bị khống chế bị kéo tới. Nhưng nguy hiểm ở giữa, nó một cái móng khác hay là cực tốc hướng Diệp Minh con mắt chụp tới. Đồng thời miệng phun ngọn lửa màu xanh lam, cánh thịt phiến ra cuồng mãnh gió lốc cùng sắc bén ngân nhận, như ong vỡ tổ công kích tại Diệp Minh trên thân. Diệp Minh cầm lên hữu quyền hung hăng một kích, đánh vào đằng xà một cái móng khác bên trên. Đúng một chút, cái móng nuốt này cứng rắn không gì sánh được, vậy mà không có bị giảm giá, nhưng cũng bị cự lực đẩy ra đến một bên. Ngay sau đó, Diệp Minh nắm đấm hung hăng đập vào móng nuốt cùng chân kết hợp bộ, một cỗ kinh thiên thần lực thẳng sâu đằng xà toàn thân. Theo Diệp Minh tay trái buông lỏng, đằng xà thân thể cao lớn kia một chút bay ngược mà ra. Chương 949, uy chấn lôi minh chương 949, uy chấn lôi minh Diệp Minh đang dùng hai tay đập nện đằng xà đồng thời, tâm niệm vừa động, nguyên hợp ngũ cực sơn một cái thuần gì xuất hiện ở trung niên nhân trên đỉnh đầu, lấy Thái Sơn áp đỉnh khí thế hung hăng nện xuống. Trầm thấp tiếng sấm cùng một chỗ, trung niên nhân trên thân lôi điện màu tím lóe lên, ở mà minh kích bên dưới, đem không gian phá vỡ, đồng dạng thuần gì mà đi. Nhưng ngọn núi năm màu tán phát ngũ thải hà quang hướng xuống quét qua, liền quét sạch phương viên hơn 10 dặm, bên ngoài hư không nơi nào đó đem trung niên nhân bước đi ra. Trung niên nhân lấy làm kinh hãi, nhưng lại không hoảng hốt chút nào, trên mặt tử khí lóe lên sau, vô số to bằng cánh tay hồ quang điện hướng ngũ cực sơn bổ tới. Những hồ quang điện này một cái bắn ra sau, liền vượt qua ngũ thải hà quang, quỷ dị xuất hiện ở núi này dưới đáy, sau đó ầm vang nổ tung. Bất quá, hồ quang điện chỉ là nổ ra cái tiếng vang, lại không có rất đúng núi sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì, liền bị trừ khử ở vô hình, to lớn ngọn núi năm màu y nguyên gào thét đệ xuống. Trung niên nhân lần này là thật giật nảy cả mình, cổ tay khẽ đảo, một cây dài vài tấc đinh sắt nổi lên. Đang xa bị Diệp Minh một kích đánh bay đằng sau, trong mắt hung quang bùng lên, thân thể bốn éo trên không trung đứng vững, mở ra miệng to như chậu máu liền muốn phản kích. Nhưng vào lúc này, Diệp Minh thân hình bị dị tại đằng xà phía sau nổi lên, một chân hướng xuống hung hăng giẫm mạnh. Bay một tiếng vang trầm, một cú cự lực vọt tới sau, đằng xà thân thể khổng lồ tựa như đạn pháo mặt đất rơi đi, mãnh liệt cuồng phong giúp nó một ngụm. Thể nội phiên giang đảo hải cực kỳ khó chịu. Nhưng mà, không đợi con thú này rơi xuống đất, hoặc là ổn định thân hình, Diệp Minh trên thân kim quang lại lóe lên, lại một lần biến mất không thấy gì nữa. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã vung lên song quyền hung hăng đập vào đằng xà đầu lâu to lớn kia phía trên. Lần này là từ dưới đi lên công kích, đằng xà lập tức mắt nổi đom đóm hướng trên trời ném đi. Sau một khắc, Diệp Minh xuất hiện lần nữa ở đây thân thú bên cạnh, hung hăng một cái đá ngang quất vào trên đầu nó, con thú này lập tức bay tứ tung ra ngoài. Sau đó, chỉ thấy một đạo tử kim quang mang không ngừng xuất hiện tại đằng xà một bên, đối với nó quyền đấm cước đá, đưa nó thân thể cao lớn đánh cho lúc lên lúc xuống, một trái một phải, nổ ngang lộn xộn bay loạn đứng lên. Đằng xà một lần so một lần bị thương nghiêm trọng, lúc này đã triệt để không cách nào xoay người, con mắt không có khả năng thấy bật, đầu óc không cách nào suy nghĩ, chỉ là máy móc ngã sắp xuống lấy. Một đoạn thời khắc, nó đầu lâu nghiêng một cái, cũng nhịn không được nữa hôn mê bất tỉnh. Diệp Minh hừ lạnh một tiếng, hai tay ôm lấy đằng xà đầu lâu hung hăng uốn éo, giang giác một chút, đầu lâu dạo qua một vòng, xương cốt triệt để đứt gãy, chỉ còn da thịt liền tại phía trên. Đường đường một cái chân linh, cứ như vậy bị Diệp Minh tươi sống đánh chết, đoán chừng tiểu chết này, tại toàn bộ tu tiên giới đều không thể tìm ra cái thứ hai. Thân niệm tại đằng xà trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn mấy lần sau, Diệp Minh cũng trưởng như lao, nhắm ngay đầu lâu của nó đỉnh chót hung hăng cắm xuống. Phốc một tiếng, toàn bộ cánh tay đều không có vào đi vào, một chùm máu tươi vừa muốn vấy lên, liền bị hắn một tay khác nhấn một cái bức về đằng xà thi thể thể nội. Diệp Minh dùng cái này loại phương thức đánh giết đằng xà một bộ phận nguyên nhân, chính là không muốn lãng phí dù là một giọt tinh huyết, loại vật này thế nhưng là hắn cùng các đạo lữ vật đại bổ, một giọt đều tổn thất không được. Phanh một tiếng, Diệp Minh đưa cánh tay từ đằng xà trong đầu lâu rút ra, đồng thời mang ra còn có một viên thường nhân lớn cỡ đầu lâu, tản ra kinh người linh lực ba độ biến cầu, không ngừng phun ra nuốt vào lấy lam mênh mông dạng bông linh tơ, đúng là tự động hấp thu trùng quanh thiên địa nguyên khí. Chân linh nội đan. Không sai, không sai. Diệp Minh hài lòng đánh giá vài lần trong tay biến cầu, lật tay một cái cổ tay đem nó thu vào. Bất quá, so với cái này chân linh nội đan, bao khỏa trong không gian mới xuất hiện thừa tinh đan hẳn là có thể mang cho ta càng nhiều kinh hỉ. Lập tức hắn vừa ngắm một chút bao khỏa không gian, âm thầm gật đầu. Ngay sau đó, Diệp Minh phất ống tay áo một cái, trước mắt hơn trăm trượng lớn đằng xà thi thể bỗng nhiên biến mất, bị hắn thu vào bao khỏa không gian. Lúc này hắn mới ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại. Phạm Thánh Kim thân chẳng biết lúc nào đã đem cái kia mềm mại nữ tử chém giết, lúc này một tay nắm lấy một cái nguyên anh, một tay cầm một cái vòng tay chữ vật, mặt khác mấy cái tay bên trong cũng riêng phần mình cầm mấy món bảo vật. Thân thể cao lớn chính chậm chậm hướng Diệp Minh phi lai. Mà Nguyên Hợp Ngũ Cực Sơn thì rơi vào phía dưới trong dãy núi, đem mặt đất ném ra một cái đường kính hơn 10 dặm, sâu đạt mấy trăm trượng hồ to. Vị trung niên nam tử kia thì chẳng biết đi đâu. Diệp Minh thấy vậy, lại không chút hoang mang phi thân ở chúng quanh du tẩu một vòng, cẩn thận quét dọn chiến trường, đem bao quát cái kia Hải Vương tộc đại trưởng lao ở bên trong mấy người di lưu chi vật tất cả đều thu vào. Xác nhận không có gì bỏ sót sau, kim quang lóe lên, Diệp Minh đi tới Nguyên Hợp Ngũ Cực Sơn trên không. Tiện tay một chiêu bên dưới, núi này một tiếng ầm vang, chậm rãi dâng lên, lập tức ngũ sắc linh quang lóe lên một nhỏ lại đứng lên. Theo cự sơn dâng lên, lộ ra dưới đáy hố to tình hình. Chỉ gặp hố to biên giới chỉnh tề bóng loáng cực kỳ, dưới đáy hoàn toàn bị nện vững chắc, vững bức không gì sánh được, không có một tia khe hở. Tại dưới đáy vị trí trung ương, có một cái bị đập bẹp hình dáng hình người, nhìn nó quần áo mảnh vỡ, chính là vị trung niên nam tử kia. Khi Nguyên Hợp Ngũ Cực Sơn trở lại Diệp Minh trên tay lúc, đã thu nhỏ đến tấc hơn lớn, một đạo ngũ thải quang mang hiện lên sau, bên trong ngọn núi nhỏ nôn ra một cái vòng tay chứa vật màu đen. Diệp Minh cầm trên tay ước lượng, sau đó tiện tay để vào bao khóa không gian. Trải qua trận này xem ra, Nguyên Hợp Ngũ Cực Sơn cái này sau Huyền Thiên Chi Bảo sát thực thực dụng cực kỳ. Không chỉ có uy năng cùng Tiên Thiên Huyền Thiên Chi Bảo cơ bản tương đương, so với kia xếp hạng thứ 3 Cựu Tiêu Thiên Huyền Tháp cũng mạnh hơn một chút dáng vẻ. Mà lại, sử dụng tựa như bản mệnh pháp bảo một dạng điều khiển dễ dàng như tay chân. Mấu chốt là, thúc đẩy bảo vật này tiêu hao pháp lực so Tiên Thiên Huyền Thiên Chi Bảo muốn ít rất nhiều. Huyền Thiên Hư không kiếm mặc dù lợi hại, nhưng mỗi kích phát một lần cường lực công kích đều muốn tiêu hao đại lượng pháp lực. Lấy Diệp Minh bây giờ tình huống, nếu không kích phát chân linh chỉ biến, không điệp ra pháp tướng kim thân nói, cũng liền có thể toàn lực công kích 2-3 lần dáng vẻ. Tăng thêm khắc tăng thêm thủ đoạn, số lần không sai biệt lắm có thể gấp bội. Nhưng cái này Nguyên Hợp Ngũ Cực Sơn lại đơn giản nhiều, chỉ cần Diệp Minh nguyện ý, hắn có thể liên tục không ngừng thúc đẩy một canh giờ trở lên. Thời gian dài như thế, với hắn mà nói mặc kệ đánh cái gì đỡ đều dư xài. Yên lặng mà so sánh một phen sau, Diệp Minh đem cực núi thu hồi, thân hình khẽ động, hướng biển Nguyên Thành mau chóng bay đi. Ở nơi đó, đang có đại lượng tài nguyên bảo vật. Lấy hắn đi vơ vét. Hải Nguyên Thành chuyện phát sinh, căn bản không dùng người cố ý truyền bá, tựa như đã mọc cánh một dạng, một chút truyền khắp phủ cận rất nhiều chủng tộc, tiến tới quét sạch toàn bộ Lôi Minh đại lục. Hải Vương tộc làm Lôi Minh đại lục có vài chủng tộc cường đại, lại bị một cái đột nhiên xuất hiện tu sĩ nhân tộc cho bưng một tòa chủ thành, đem bên trong tòa trấn, cùng từ bên ngoài đến trợ giúp đại thừa tồn tại tất cả đều diện sát sạch sẽ, trong đó còn có một cái cường đại chân linh. Không nói Hải Vương tộc thực lực đại giảm, từ nay về sau biến thành trung đẳng tộc đàn, thậm chí có thể hay không bị chủng tộc khác chiếm đoạt hoặc là diệt tộc, dù sao bọn hắn xưng bá Lôi Minh đại lục nhiều năm như vậy, cây cửu ra đây chính là nhiều vô số kể. Liên nói cái này danh bất kinh truyền tu sĩ nhân tộc lại là chuyện gì xảy ra? Có thể nhẹ nhõm diệt sát gấp 10 lần so với mình cùng giai, cùng cường đại chân linh, thực lực kinh khủng như thế, toàn bộ linh giới cũng không biết có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Trước lúc này, tuyệt đại đa số người cũng không biết nhân tộc là chủng tộc gì, nơi ở nơi nào. Thằng đến Diệp Minh làm thành như vậy sau, nhân tộc tên tính cả Diệp Minh danh tự một chút ngay tại Lôi Minh đại lục các đại chủng tộc ở giữa truyền ra đến. Nhưng Hải Nguyên Thành trong ngoài đại chiến tin tức, mọi người còn chưa tiêu hóa xong, lại hung hăng bạo tin tức truyền đến. Tại Hải Nguyên Thành đại thừa tồn tại bị diệt sát một tháng sau, Hải Vương tộc đệ nhị đại chủ thành biển Lan trong thành mấy tên đại thừa tồn tại cũng bị người diệt sát. Mà làm chuyện này, không ngờ là cái kia gọi Diệp Minh nhân tộc. Lần này, cơ hồ đem tất cả mọi người bị dọa, sợ vị này sát tinh ngày nào sẽ quang lâm chính mình chủng tộc. Những cái kia đại thừa tồn tại hoặc là ẩn nút không ra, hoặc là lo lắng để phòng tụ tập cùng một chỗ, bao đoàn sưởi ấm. Cũng may lần này theo tin tức truyền tới, còn kèm theo Diệp Minh tại sao lại chuyên môn tìm Hải Vương tộc đại thừa diện sát nguyên nhân. Nguyên lai là Hải Vương tộc tại người ta trùng kích đại thừa bình cảnh thời điểm, muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đem nó chém giết. Đáng tiếc bọn hắn đá ngã lăn tấm sắt, không chỉ có không thể thành công, còn bị người phản sát. Bây giờ Diệp Minh tìm tới cửa, chính là đi cái kia quang minh chính đại trả thù sự tình. Hiểu rõ tin tức này sau, mọi người lúc này mới thở dài một hơi. Chương 950, Diệt tộc 1, chương 950, Diệt tộc 1, liên tiếp tổn thất gần một nửa đại thừa trưởng lão, cùng vài tòa đại thành bị tẩy sạch không còn, Hải Vương tộc đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Tộc này nhị trưởng lão triệu tập còn thừa toàn bộ đại thừa tu sĩ, cũng triệu hoán một cái khác cung phụng chân linh. Ngoài ra còn từ Minh Hữu Sừng Si tộc cùng một chút phụ thuộc trong trung tộc, chiêu mộ một nhóm ngoại viện, hợp thành một cái có 30-40 người đại thừa tu sĩ đội ngũ. Nhiều như vậy đại thừa tu sĩ, cộng thêm chân linh trợ trận, Hải Vương tộc những người này có lòng tin coi như chân tiên giáng lâm, cũng có thể cho quanh hắn đầu chí tử, huống chi một tên nhân tộc tu sĩ. Thế là, khi Diệp Minh đổ sát Hải Vương tộc tòa thành lớn thứ 5, biển bình bên trong hợp thể tu sĩ, tẩy sạch tài nguyên lúc, chi này thực lực khủng bố đại thừa đội ngũ đống nhiên rất ra, đem Diệp Minh ngăn ở bên trong. Sau đó, song phương bạo phát một trận đại chiến kinh thiên động địa. Đại chiến quá trình cụ thể ngoại nhân không thể nào biết được, nhưng tổng sự sau hiện trường đến xem, tuyệt đối là linh giới trong lịch sử ít có đại chiến. Tòa kia mấy vạn dặm đại thành trực tiếp bị biến thành đất bằng, biến mất tại trên địa đồ, xung quanh sông núi sụp đổ, dòng sông đảo ngược, đại địa nứt ra hình thành từng đạo to lớn hẹp dài không gì sánh được đại hạp gốc. 100,000 phạm vi bên trong thiên địa nguyên khí trực tiếp bị rút sạch, biến thành một khối không có chút nào linh khí hoang vu chi địa, muốn khôi phục lại cũng không biết đến ngày tháng năm nào mới được. Mà đại chiến kết quả lại một lần chấn kinh thế nhân cái cảm. Bị vây đánh Diệp Minh tại một tháng sau lại xuất hiện tại Hải Vương tộc mặt khác một tòa thành trì, đem bên trong hợp thể tu sĩ chém giết, cướp sạch tuyệt đại bộ phận tài vật nên ngang rời đi. Mà vây đánh Diệp Minh cái kia mấy chục cái đại thừa cùng một cái chân linh, nhưng từ này mai danh nhận tích, linh giới cũng tìm không được nữa thân ảnh của bọn hắn. Trải qua trận này xuống tới, toàn bộ Lôi Minh đại lục lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn, đây là cường giả tuyệt thế. Tuyệt đối là linh giới trăm vạn năm đến không xuất thế tuyệt đối cường giả. Trên đại lục phàm là nhấc lên Diệp Minh danh tự người đều giữ kín như bưng, run lẩy bẩy, không có nửa điểm không cung kính, sợ ngày nào không cẩn thận đắc tội tên ma vương này mà cho tộc đàn mang đến tai nạn to lớn. Nửa năm sau, Thiên Vân tộc Vân Thành, Bát Vân Sơn. Một tòa ngọn núi khổng lồ sườn núi chỗ, một tên thanh niên đi bộ nhàn nhã đi tại một đầu thông hướng đỉnh núi trên thềm đá. Thềm đá do bạch ngọc trải thành, hai bên xa hơn một chút địa phương có xây từng tòa phong cách khác nhau, tạo hình hoặc phong cách cổ xưa hoặc đại khí hoặc tinh mỹ lầu cát. Ngọn núi linh khí nồng nặc tạo thành một tầng nhàn nhạt sương trắng, đem các loại kiến trúc bao phủ ở giữa, cho nó mang đến một tia như ẩn như hiện mông lung cảm giác, các loại tiên hạc linh cầm xuyên thẳng qua trong đó, càng giống là tiên cảnh bình thường. Một lát sau, thanh niên đi vào một mảnh khu kiến trúc phía trước. Một đội giáp sĩ từ một chỗ thấp bé kiến trúc bên cạnh bay qua, đi tới thanh niên trước người. Gặp qua vị tiền bối này, không biết tiền bối ngày nữa Vân Sơn có chuyện gì quan trọng. Như vô sự trước ước định nói, đến nơi đây ngài liền không thể lại đến đi. Một vị khuôn mặt cương nghị thanh niên không người hướng Diệp Minh thi lễ một cái, không kiêu ngạo không tự tin nói. Người này hóa thần hậu kỳ tu vi, rõ ràng là đội này giáp sĩ người đầu lĩnh. Thỉnh cầu tiểu hữu thông báo một chút ông Thiên Túng đạo hữu, liền nói cố nhân tới thăm thanh niên hai tay cong lên, hòa khí nói đạo. Ông Thiên Túng. Tiền bối nói chính là ông lão tổ, nam tử cầm đầu cứ thế tại nguyên chỗ, chợt thần sắc giật mình mà hỏi. Chính là, thanh niên gật đầu. Nam tử cầm đầu thần niệm lần nữa quét qua thanh niên, phát hiện vô luận như thế nào cũng nhìn không ra người này sâu cạn, nhưng khí tức gần ẩn so với bọn hắn trong tộc thánh giai trưởng lão còn đáng sợ hơn được nhiều, chẳng lẽ cũng là một vị cùng ông lão tổ cùng giai tiền bối. Để cho an toàn, hắn hay là quyết định bẩm báo phía trên một tiếng cho thỏa đáng, thế là hắn cung kính nói, "Vãn bối cái này bẩm báo phía trên trưởng lão, còn xin tiền bối chờ một lát một lát." Sau khi nói xong, người này lấy ra một cái pháp khí truyền âm, thấp giọng nói vài câu sau hướng không trung ném đi, pháp khí hóa thành hồng quang một chút bay mất. Không sao, thanh niên hai tay cong lên sau, ngẩng đầu thưởng thức xung quanh cảnh sắp đến. Cái này nhất truyền thủ ở giữa, lộ ra một tấm tuấn lãng gương mặt kiên nghị, chính là Diệp Minh một thân. Hắn tại Hải Vương tộc trưởng làm xong việc sau, trực tiếp đi tới Vân Thành. Đến trong thành sau, một đường chậm rãi đến nơi này. Tuy nói lấy tu vi của hắn thủ đoạn, tự nhiên là có thể tùy tiện lăn lộn đến núi đi, bất quá hắn không muốn lộ ra, cũng không có làm như vậy. Hồi tưởng mấy tháng này kinh lịch, Diệp Minh nhếch miệng lên. Tại Hải Bình thành một trận chiến bên trong, hắn một người đối chiến hơn 10 người cùng một cái chân linh. Hắn bằng vào đại thanh bách mạch luyện bảo quyết cùng huyền thiên in nội thuật, cùng kinh chập thập nhị biến, ngạnh sinh sinh kháng trụ hủy thiên diệt địa công kích, từng cái đem những người này phản sát. Trừ cá biệt mấy cái xem thời cơ được nhanh, sớm liền chạy rời hiện trường bên ngoài, tổng cộng diệt sát có gần 40 người, đem Hải Vương tộc đại thừa tu sĩ tất cả đều tiêu diệt ở nơi đó. Chuyện sau đó liền đơn giản, hắn liên tiếp cướp sạch Hải Vương tộc 7-8 tòa thành trì, lúc này mới thu tay lại hướng Thiên Vân tộc bên này mà đến. Còn lại thành trì không phải hắn không muốn đi tẩy sạch, mà là Hải Vương tộc nhân rốt cục phản ứng lại, bọn hắn đã mất đi tất cả tộc đàn trụ cột, lại thế nào phản kháng đều là không làm nên chuyện gì. Thế là, không đợi Diệp Minh đến, Hải Vương tộc hợp thể cao tầng liền nhau nhau thoát đi nguyên lai trụ sở, cũng mang đi tuyệt đại bộ phận tài vật, chỉ để lại một tòa cùng loại thành không tồn tại. Chương 950, Diệp tộc 2, chương 950, Diệp tộc 2, Diệp Minh liên tục 2 lần vô hồ sau, cũng liền không còn làm vô dụng công, lặng yên rời đi Hải Vương tộc lãnh địa. Mà Hải Vương tộc trải qua này một lần, cùng Diệp tộc cũng không kém lắm. Về phần sừng si tộc bên kia, trừ lại giết 4 cái trợ trận Hải Vương tộc đại thừa tu sĩ bên ngoài, Diệp Minh tạm thời còn không có động đến bọn hắn, hai tộc nhân yêu bên kia ma giới xâm lấn còn chưa kết thúc, chính mình đi ra thời gian không có khả năng quá lâu, là thời điểm trở về sau lại tìm thời gian thu thập bọn họ chính là. Lần này Hải Vương tộc chi hành, hắn giết 50-60 cái đại thừa tu sĩ, một chút đạt được hơn 1000 khỏa thừa linh đan, còn có 2 cái chân linh cung cấp 40 khỏa thừa tinh đan. Những đan dược này đầy đủ hắn tu luyện một thời gian thật dài. Ngoài ra, hắn còn tại Hải Vương tộc các đại trong thành thị đạt được rộng lượng tu tiên tài nguyên, những tài nguyên này tuyệt đại đa số đều là dùng cho bồi dưỡng hậu bối tử đệ. Từ nguyên anh hóa thần đến luyện hư hợp thể, cái gì cần có đều có. Chính là đem nhân tộc hợp thể kỳ trở xuống tu sĩ, bồi dưỡng đến một cái trung đẳng tộc đàn thể lượng, đều không khác mấy đủ. Ngay tại Diệp Minh hồi ức lần này hành trình lúc, một cái cởi mở tiếng cười từ trên núi truyền đến. Ha ha ha, thật sự là khách quý ít gặp, khách quý ít gặp a. Lão phu không có từ xa tiếp đón, Diệp đạo hữu sẽ không trách ta chứ. Theo thanh âm đàm thoại đến chính là một vị người mặc áo bào trắng, khuôn mặt thanh niên anh tuấn, chính là Thiên Vân tộc đại thừa lao tổ một trong, họ ông thanh niên. Mà Diệp Minh trước đây sở dĩ biết người này tính danh, thì là bởi vì hắn siêu hồn Hải Vương tộc mấy cái đại thừa tu sĩ lúc lấy được tin tức. Mấy trăm năm không thấy, ông đạo hưu phong thái vẫn như cũ a. Diệp Minh lấy lại tinh thần, bị vừa nhìn vị thanh niên này. Này, ngọn gió nào hái không phong thái, cùng Diệp đạo hưu so ra, lao phu cái gì cũng không phải. Đi, đến lao phu chỗ ở đi, chúng ta hảo hảo tự hắn một lần, họ ông thanh niên xấu hổ nói một tiếng, sau đó nhiệt tình mời Diệp Minh lên núi. Diệp Minh tự nhiên không có ý kiến. Hai người thân hình khẽ động, cực tốc hướng trên núi bay đi. Đến lúc này, tuần tra đội này giáp sĩ mới như ở trong mộng mới tỉnh, đột nhiên kịp phản ứng. Thật là đại thừa lão quái, họ Diệp. chẳng lẽ gần nhất theo như đồn đại vị kia nhân tộc Diệp Minh phải không? Cầm đầu thanh niên nhìn qua Diệp Minh bóng lưng biến mất, trong miệng nói lẩm bẩm một câu. Sau đó quay đầu nhìn lại, đồng đội mình thủ hạ cũng là một bộ ngu ngơ bộ dáng, hắn không khỏi sầm mặt lại, quắc, đều thất thần sứ cái gì, còn không mau nhanh tuần tra. Sau đó dẫn đầu bay ra ngoài. Đám giáp sĩ một cái giật mình sau, không dám chống lại nhau nhau đi theo. Đội trưởng, ngươi nói vị tiền bối này có phải là một cái tướng mạo khéo đưa đầy thanh niên, nhịn không được muốn hỏi lấy cái gì? Ngươi câm miệng cho ta, cái gì cũng không cần nói, cái gì cũng không cần hỏi, hỏi ta cũng không biết. Làm xong chính mình bản chức làm việc chính là thanh niên cầm đầu quát lớn một tiếng, tăng nhanh độ tốc. Một lát sau, Diệp Minh đi theo họ ông thanh niên đi tới một tòa phong cách cổ xưa trước đại điện. Mới từ không trung rơi xuống, trước cửa điện bóng người lóe lên, ba tên phục sức riêng phần mình nam nữ liền nhanh chóng đi đến Diệp Minh trước mặt, cung kính hành lễ, miệng hô một tiếng tham kiến Diệp tiền bối. Không cần đa lễ. Diệp Minh tiện tay phất một cái, một cô vô hình cự lực tuôn ra, ba người không tự chủ được đứng lên. A, Liêu đạo hữu, ngươi làm sao ở chỗ này? Diệp Minh ánh mắt quét qua, liền thấy trong đó một vị mi tâm khảm nạm có một viên ngũ thải tinh thạch, khuôn mặt tú mỹ nữ tử, đây chẳng phải là cùng hắn cùng một chỗ tiến vào quảng hàn giới Liêu Thủy Nhi sao? Bất quá, nàng lúc này đã là hợp thể sơ kỳ tu vi. Văn bối trước đây ít năm may mắn tấn cấp thánh giai, bây giờ tại ngày này mây trong điện làm việc, tiền bối còn có thể nhớ kỹ văn bối trong lòng cao hứng cực kỳ. Liêu Thủy Nhi tiếng nói chuyện cung kính bên trong mang theo từng tia dáng tươi cười. Người ta cùng một chỗ tiến vào quảng hàn giới, đã trải qua bên trong đủ loại, cũng coi là một đoạn duyên phận. Nhìn thấy ngươi có thể tiến giai, Diệp Mỗ cũng có chút ngươi cao hứng. Đúng rồi, sư phụ ngươi thải đạo bạn đâu? Diệp Minh nhẹ gật đầu. Sư phụ ngay tại trong thành, văn bối cái này đi thông chi sư phụ một tiếng. Liêu Thủy Nhi đôi mắt đẹp nhất chuyển, trưng cầu ý kiến hỏi. Thế thì không cần. Diệp Minh không nói gì thêm nữa, lập tức lại đem ánh mắt quét qua. Phát hiện đứng tại Liêu Thủy Nhi bên cạnh chính là một già một trẻ, đồng dạng là hợp thể tu vi, một tên trung kỳ một cái sơ kỳ. Xem ra ba người này chính là ở chỗ này người phòng thủ. Diệp đạo hữu, nơi này nói chuyện không tiện, không ngại đi vào lại nói. Mấy người các ngươi cũng đi vào đi. Họ ông thanh niên nhìn thấy Diệp Minh đối với Liêu Thủy Nhi thái độ sau, cười nhẹ nhàng mời đạo. Sau đó lại đối ba tên riêng phần mình dị tộc phân phó một tiếng. Đạo hữu xin mời. Diệp Minh từ không gì không thể. Rất nhanh, mấy người tiến vào cung điện, đi tới một tòa ước chừng có rộng trăm trượng rộng trong đại sảnh. Trong đại sảnh bên cạnh một khối trong khu vực, trưng bày một chút dùng chân quý linh mục chế thành cái bàn, nóc phòng bên trên khảm nạm nước cờ người đứng đầu hàng sọ kích cỡ tương đương to lớn tinh thạch, tán phát bạch quang đem trọn tòa đại sảnh chiếu ánh giống như ban ngày bình thường. Diệp đạo hữu, hoan nên lần nữa đi vào ta Thiên Vân tộc, nói thật, có thể lần nữa nhìn thấy đạo hữu, lão phu là thật cao hứng a tới tới tới, xin mời trước nhấm nháp một chút lão phu chân tảng, hy vọng có thể hợp khẩu vị của ngươi. Họ ông thanh niên dẫn Diệp Minh ngồi xuống, sau đó lấy ra tốt nhất linh quả linh trà linh tửu các thứ, nhiệt tình chiêu đãi. Ông đạo hữu khách khí. Diệp Minh cũng không khách khí, từng loại nhâm nhi thưởng thức. Tại họ ông thanh niên phân phó bên dưới, Liêu Thủy Nhi đồng dạng nhiệt tình là Diệp Minh bưng trà đổ nước, mà khác hai cái hợp thể dị tộc thì tại bên cạnh khoanh tay mà đứng, tùy thời chờ đợi phân phó. Chương 951, giao lưu chương 951, giao lưu một phen hàn huyên qua đi, họ ông thanh niên dáng tươi cười hơi lên nói, Diệp đạo hữu, vạn phần cảm tạ năm đó ngươi đối bản tộc trợ giúp, nếu không phải ngươi, cái này Vân Thành đã sớm không tại bản tộc khống chế phía dưới. Nhưng lần trước đáp ứng ngươi sự tình còn chưa hoàn thành, lão phu cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Bất quá đạo hữu yên tâm, truyền tống trận vật liệu chúng ta đã thu thập đủ, tùy thời có thể lấy đi qua là quý tộc dựng vượt qua đại lục truyền tống trận. Đồng thời, còn kèm theo đang vang dền đại lục bên này cũng kiến tạo một cái điểm liên lạc, địa điểm nhậm đạo hữu tự mình lựa chọn, bản tộc tất cả người tham dự đều là sẽ phát hạ tâm ma thệ ngôn, tuyệt không tiết lộ mảy may, coi như lão phu dạng này trong tộc trưởng lão cũng không thể hỏi đến một hai. Đạo hữu cảm thấy thế nào? Ha ha, như vậy liền đa tạ ông đạo hữu. Diệp Minh không thể phủ nhận, truyền tống trận là hắn chuyến này mục đích chủ yếu, bây giờ ngược lại tốt, không cần hắn mở miệng, đối phương liền chủ động xách ra. Đây chính là thực lực tu vi cường đại hậu đái tới cải biến. Họ ông thanh niên hơi chút trầm ngâm sau, than nhỏ khẩu khí, ngượng ngùng nói, ai, nói đến, lần này chúng ta tộc ta lại thiếu đạo hữu một phần nhân tình đâu, lão phu cũng không biết làm sao còn, trong này có một chút đặc sản, còn xin đạo hữu không cần ghét bỏ. Đồng thời, hắn đem một cái vòng tay chữ vật màu trắng đưa đến Diệp Minh trước người trên mặt bàn. Đạo hữu đây là ý gì? Diệp Minh không rõ ràng cho lắm, hắn gần nhất không có là trời vân tộc làm qua cái gì sự tình á, lão phu mạo muội hỏi một câu, gần nhất tại điên truyền liên quan tới Hải Vương tộc tin tức, là Diệp đạo hữu bản nhân đi. Họ ông thanh niên hỏi. Không sai, bọn hắn muốn ra tay với ta trước đây, lần này chỉ là ta một cái nho nhỏ phản kích thôi. Chuyện này Diệp Minh sớm biết không gạt được, cũng không có ý định giấu giếm, cho nên rất thẳng thắn thừa nhận. Ha ha, đạo hữu thật là thần nhân vậy. Lão phu bội phục, cứ việc đã sớm từ trong miệng người khác nghe nói, nhưng Diệp Minh chính miệng chứng thực, họ ông thanh niên hay là cảm thấy rung động không thôi, loại này một người diệt đi một cái siêu cấp chủng tộc sự tình thực sự nghe rợn cả người. Một bên Liễu Thủy Nhi ba người nghe, trên mặt cũng không tự chủ vẻ kinh hãi chợt lóe lên. Nhớ năm đó đạo hữu vừa tới bản tộc thời điểm, con bèn bèn chỉ là thượng tộc cựu giai mà thôi, tại ngắn ngủi không đến ngàn năm thời gian, liền nhảy lên mà tới được đại thừa kỳ. Đồng thời còn có được kinh thiên động địa đại thần thông, chúng ta tồn tại đạo hưu trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Đối với đạo hưu nói một câu xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai cũng không đủ, họ ông thanh niên đè xuống trong lòng dị dạng, từ đáy lòng tán thưởng. Cơ duyên xảo hợp mà thôi, coi như để cho ta lại đi một lần các loại kinh lịch, ta cũng tuyệt đối làm không được hiện tại trình độ này. Diệp Minh khách khí một câu. Ha ha, cho nên nói đạo hưu là thiên đạo chiếu cố, có được người đại khí vận. Lão phu cảm thấy cái này vài vạn năm đến, làm được chính xác nhất một việc chính là cùng đạo hữu trở thành bằng hữu họ ông thanh niên định luận. Đạo hữu còn chưa nói đưa ngươi nhân tình là chuyện gì đâu. Diệp Minh không muốn tại cái này nhiều lời, rời đi chủ đề. Lão phu nói nhân tình chính là cùng cái này có quan hệ, đạo hữu tại Hải Vương tộc đại phát thần uy, thuận tiện còn diệt sát mấy vị sừng si tộc đại thừa. Mặc dù ta không biết tin tức này chuyển về sừng si tộc thời điểm, bọn hắn là biểu tình gì, nhưng nghĩ đến khẳng định là bối rối vô cùng hoảng sợ. Dù sao trước kia bọn hắn còn truy nã qua đạo hữu đâu. Có lẽ là xuất phát từ cùng đạo hữu có khúc mắc, sợ sẽ bị thanh toán nguyên nhân đi. Mà lại bọn hắn hẳn là từ năm đó trong sự tình, biết đạo hữu cùng bản tộc giao hảo, cho nên liền chủ động từ bỏ hơn 10 tòa năm đó từ bản tộc xâm chiếm đi qua thành trì, lấy đó thiện ý họ ông thanh niên giải thích. Còn có việc này. Diệp Minh bó tay rồi, sừng si tộc có ngây thơ như thế sao? Coi là làm như vậy chính mình liền sẽ không tìm bọn họ để gây sự, đây cũng quá không có logic đi. Mặc dù có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật chính là như vậy, cho nên lão phu nói lại thiếu đạo hữu một cái đại nhân tình á. Đạo hữu nếu có cái gì nhu cầu có gì cứ nói, bản tộc nhất định sẽ dốc hết toàn lực đi thỏa mãn họ ông thanh niên vô bộ ngực, lời thề son sắt bảo đảm. Lúc này Diệp Minh kịp phản ứng, họ ông thanh niên đây là biến tướng muốn làm sâu sắc cùng mình quan hệ đâu. Cái kia vài chục tòa thành chỉ có khả năng cùng hắn có chút quan hệ, nhưng tuyệt đối không phải giống như đối phương nói như vậy đơn giản. Mà thanh niên sở dĩ dạng này, chỉ là mượn chuyện này rút ngắn cùng mình quan hệ thôi. Nếu như thế, Diệp Minh cũng liền chấp nhận, như vậy, Diệp Mỗ liền không khách khí. Ta chỗ này có mấy thứ đồ, còn xin đạo hữu giúp ta tìm kiếm một chút. Diệp Minh lấy ra một viên ngọc giản, ngón tay khẽ động, đem nó đưa đến họ ông thanh niên trước người. A, để lão phu nhìn xem là loại nào vật phẩm, bản tộc mặc dù không tính là gì đại tộc, nhưng nhân thủ cũng không ít, có lẽ có người gặp qua đâu. Họ ông thanh niên đại hỉ, chỉ cần Diệp Minh nguyện ý cùng bọn hắn giao lưu chính là một chuyện tốt. Giữa song phương giao lưu sâu, quan hệ tự nhiên cũng liền tốt, về sau dựa vào Diệp Minh một cường giả như thế, so cung phụng cái gì chân linh đều bây giờ tới. Nhưng khi hắn vừa nhìn thấy trong ngọc giản hàng ra vật phẩm danh sách sau, trên mặt liền không cười được. Âm Dương Đại Ngũ Hành Chân Quang bản thể, Bắc Cực Nguyên Tinh, Băng Thủy Ngưng Lộ, Tử Tiêu Linh Sa tất cả đều là một chút chân quý cực kỳ, có thể ngộ nhưng không thể cầu vật phẩm, có nhiều thứ hoàn toàn dựa vào vận khí mới có thể tìm tới. Ông đạo hữu, trong ngọc giản chỗ hàng vật phẩm, ta trưởng kỳ đều cần, các ngươi có thể cung cấp bao nhiêu thì bấy nhiêu, coi như chỉ là phương diện này tin tức cũng được. Đương nhiên, ta sẽ không lấy không các ngươi đồ vật, sẽ cùng các ngươi tiến hành đồng giá trao đổi, các ngươi cung cấp càng nhiều, đoạt được chỗ tốt cũng càng nhiều. Diệp Minh tự nhiên biết mình chỗ hàng đồ vật khó tìm trình độ, bởi vậy hắn cũng không làm cưỡng cầu. Ha ha, Diệp đạo hữu yên tâm, ngươi sự tình chính là lão phu sự tình, những vật này coi như lại khó tìm, lão phu cũng sẽ phát động tộc nhân dốc hết toàn lực đi tìm họ ông thanh niên nhanh tỏ thái độ. Thật bất và đổi lấy cùng Diệp Minh rút ngắn khoảng cách cơ hội, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Như vậy, Diệp Mỗ ngay tại này trước cảm ơn đạo hữu. Diệp Minh trong lòng vui mừng. Cái kia, chút này đặc sản họ ông thanh niên chỉ Diệp Minh trước mặt vòng tay chứa vật. Diệp Minh mỉm cười, nhìn cũng không nhìn thu vào. Họ ông thanh niên thấy vậy, lại là một trận cởi mở tiếng cười. Sau đó, song phương giao lưu càng thêm hòa hợp. Cũng không lâu lắm, họ ông thanh niên đuôi lông mày khẽ động, chậm rãi nói, Diệp đạo hữu, bản tộc bên trong am hiểu kiến tạo vượt qua đại lục truyền tống trận người tới, ngươi có muốn hay không trước trông thấy? A, vậy thì tốt. Diệp Minh khẽ bước cẩm. Theo họ ông thanh niên vô vỗ tay sau, cửa đại điện vang lên một trận tiếng bước chân dày đặc. Ngay sau đó, liền có hơn 10 người từ cửa lớn nối đuôi nhau mà vào, đồng thời đều nhịp hướng Diệp Minh hành lễ. Tham kiến Diệp tiền bối. Hiển nhiên những người này đã sớm nhận được họ ông thanh niên thông chi, biết đang ngồi chính là Diệp Minh. Chư vị không cần đa lễ. Diệp Minh ánh mắt quét qua, đáy mắt lộ ra một chút ý cười đến. Đa tạ tiền bối. Tại đứng tổng cộng có 14 người, 10 nam từ nữ, tu vi hợp thể kỳ cùng luyện hư kỳ đều chiếm một nửa. Đồng thời 14 người này ở trong, có 11 người đều xuất thân tinh tộc. Cái này cũng có trách, tinh tộc tại các loại tu tiên bách nghệ bên trong, thiên phú cao nhất, các lĩnh vực tông sư trên cơ bản đều đến từ tộc này. Trong này tu vi cao nhất là vị có lưu ba sợi râu dài lão giả, cái trán khảm nạm có một viên ngũ thải tinh thạch, nhìn 70-80 tuổi. Chính là Diệp Minh nhiều năm trước gặp qua một lần hình thành. Hình đạo hữu, thải đạo bạn, chúng ta lại gặp mặt, chúc mừng hai vị tu vi lại có tinh tiến. Diệp Minh mỉm cười nhìn hình thành cùng một vị khác nữ tử mỹ mạo, người này chính là thải Lưu Anh. Đa tạ tiền bối nhớ kỹ văn bối, điểm ấy không quan trọng, tu vi thực sự không đáng nhắc đến. Hai vị đều là trận pháp đại sư, trước kia lại cùng ta quen biết, chúng ta ngang hàng luận giao liền có thể. Văn bối không dám. Thải Lưu Anh cùng hình thanh hai người lập tức thụ sủng nhược kinh. Lấy bây giờ Diệp Minh thực lực cùng thanh danh, bọn hắn là tuyệt đối không dám cao như thế trèo. Lúc này, họ ông thanh niên ở một bên nói ra, Diệp đạo hữu, đây đều là bản tộc tại trên trận pháp nhất đạo có không nhỏ thành tựu người. Bao quát Liêu đạo hữu ở bên trong, bọn hắn sau đó trong một thời gian ngắn, cứ giao cho đạo hữu phân công, đạo hữu còn hài lòng. Nói, hắn còn chỉ Diệp Minh bên người Liêu Thủy Nhi. Ha ha, đà tạ ông đạo hữu. Diệp Minh tự nhiên không lời nào để nói. Họ ông thanh niên lập tức mặt hướng mười mấy người này, uy nghiêm nói nhĩ đẳng muốn sống tốt phối hợp Diệp đạo hữu, Diệp đạo hữu có bất kỳ phân phó, đều muốn toàn lực đi hoàn thành, biết không? Ông tiền bối yên tâm, chúng ta minh bạch, mười mấy người trăm miệng một lời nói. Thời gian kế tiếp, Diệp Minh lại cùng họ ông thanh niên hàn huyên một hồi sau, lúc này mới mang theo 10 cái trận pháp sư cáo từ rời đi. Chương 952, Ba Vượng đại thừa chương 952, Ba Vượng đại thừa Diệp Minh tiến giai đại thừa sau, độ tốc cùng trước kia so ra quả thực là khác nhau một trời một vực, nhanh mấy lần. Nhưng coi như vậy, hắn chuyến này lôi minh đại lục chi hành cũng dùng hơn 3 năm thời gian, ở giữa còn trải qua rất nhiều lần truyền tống, nếu không thời gian sẽ càng lâu. Hắn mang theo Mẫu Chạy Anh bọn người trở lại Thiên Diệu thành sau, lập tức ở Linh Hoàng cung một cái nơi hẻo lánh bên trong vẽ xếp đặt một khối cấm địa, bố trí đại lượng cấm chế, bất luận kẻ nào đều không cho tới gần. Trong toàn bộ hoàng cung, không ai biết bên trong là dùng để làm cái gì, cũng không ai dám hỏi đến một câu. Nhưng ngẫu nhiên có người từ đằng xa chạy qua lúc, lại có thể nghe được trong cấm địa truyền ra các loại tiếng vang, đồng thời có khi còn kèm theo một chút cấm chế linh quang đang lóe lên. Thẳng đến nửa năm sau ngày nào, trong cấm địa chỗ, một đạo to lớn quang trụ màu ngà sữa phóng lên tận trời. Cột sáng tản ra kinh người không gian ba động, kéo dài đến mấy tức thời gian mới chậm rãi tiêu tán. Trong những tháng ngày tiếp theo, cấm địa bên ngoài bắt đầu xuất hiện từng cái cấm chế, đồng thời một cái so một cái cường đại, còn chưa tới gần, cũng cảm giác được từng đợt khí tức nguy hiểm. Lại qua một đoạn thời gian, tất cả động tĩnh im bặt mà dừng, cấm địa tất cả che đậy cấm chế tán đi, lộ ra một mảnh cung điện lầu các, san sát nối tiếp nhau, lộng lẫy. Tất cả cung điện lầu các đều bị một cái cự đại cấm chế trong suốt bao phủ ở bên trong, cấm chế phòng hộ uy năng cường đại, bất luận kẻ nào đều không thể cưỡng ép phá vỡ. Muốn đi vào bên này cung điện, cũng chỉ có một cửa vào, nơi đây bị thiết kế thành một cái cao tới trăm trượng cổng chào giống như tồn tại. Cao cao trên cổng chào, in nổi lấy Phạm Thánh Cung ba cái kim trên văn, kim quang lập lòe, ẩn chứa to lớn uy năng. Người bình thường căn bản là không có cách lâu xem, nếu là hơi nhìn nhiều, liền sẽ cảm thấy thần hồn nhói nhói không gì sánh được. Lúc này, khoảng cách Diệp Minh đại thừa khánh điển còn có thời gian một năm. Lăng Ngọc Linh, Ngân Nguyệt mấy người cũng từ tam cảnh bảy trừ ma trở về, bắt đầu là khánh điển làm chút công tác chuẩn bị. Cả người yêu hai tộc khu vực từ khi ma giới xâm lấn sau, liền trở nên hoàn toàn hoang lương, trừ nhân yêu tụ tập các đại thành trì bên ngoài, tại địa phương khác chưa có bóng người ẩn hiện. Nhưng ở Lăng Ngọc Linh dẫn người đem ma giới ma vật đuổi đi đằng sau, mảnh này rộng rãi khu vực lại lần nữa náo nhiệt. Nhất là khi Diệp Minh đại thừa khánh điển tin tức truyền ra sau, các nơi người tu luyện lập tức bắt đầu con kiến giống như lần lượt hướng lên trời Diệu Thành xuất phát. Tựa hồ trong vòng một đêm, hai tộc nhân yêu lại khôi phục phồn hoa của ngày xưa. Các đại núi non trùng điệp, đại mạc sa mạc đều xuất hiện điều khiển các loại độn quang người đi đường bầy, bọn hắn tiến lên phương hướng đều chỉ có một cái, đó chính là Thiên Diệu Thành. Theo khánh điển tới gần, xuất hiện ở trên trời Diệu Thành phụ cận người tu luyện ngày càng đông đảo. Những người tu luyện này có trực tiếp tiến vào Thiên Diệu Thành, có lại chỉ là ở trên trời Diệu Thành phụ cận một chút dãy núi tạm thời ở lại, khiến cho khu vực phụ cận nhân khẩu mật độ bắt đầu kịch liệt lên cao. Linh Tê trong điện, Lăng Ngọc Linh, Trần Sảo Tiến, Yến Như Yên bọn người tề tụ một đường, ngay tại thảo luận cái gì. Từ các nàng thần sắc đến xem, tựa hồ gặp việc vui gì. Phượng tỷ tỷ, người xuất quan rồi, đã chuẩn bị xong chưa? Lăng Ngọc Linh lôi kéo một vị áo màu bạc tay của nữ tử, mừng rỡ nói ra. Ân, ta một lần nữa đem công pháp cảm ngộ một phen, cũng đem tất cả phụ trợ linh vật luyện hóa, đã cảm giác được bình cảnh có buông lỏng dấu hiệu, đồng thời mấy ngày nay đã đem tinh khí thần điều chỉnh đến tốt nhất, chuẩn bị trùng kích bình cảnh áo màu bạc nữ tử lạnh cả người khí tức, chính là băng phượng nàng này. Vậy thì tốt quá. Tỷ tỷ ngươi có nắm chắc độ cái kia đại thừa chi kia? Nếu chỉ dựa vào ta mình, chí ít có 60 chắc chắn đi. Bất quá, tại ta bế quan trước, Diệp Minh nói sẽ có một ngày ta độ kiếp lời nói, hắn có biện pháp có thể giúp ta, nhưng hắn người đâu? Hắn đột phá thành công không? Băng Vượng mặc dù cùng Diệp Minh song tu qua, song phương quan hệ lại tiến một bước, nhưng nàng nhưng không có giống Lăng Ngọc Linh bọn người một dạng xưng hô Diệp Minh vì phu quân. Hai chữ này nàng thật sự là không gọi được, cho nên dứt khoát liền lấy danh tự đến xưng hô. Ha ha, tỷ tỷ cứ yên tâm đi, phu quân hắn đã sớm đột phá, chúng ta đang chuẩn bị cho hắn tổ chức khánh điển đâu. Ta nói hoàng cung này làm sao cùng trước kia có chút không giống với lúc trước, nguyên lai là đang chuẩn bị việc vui à. Bất quá, phu quân hắn tựa hồ một mực tại bế quan, chúng ta từ bên ngoài sau khi trở về, còn không có gặp qua mặt của hắn đâu. Ta nói cho ngươi, ở bên ngoài đánh những cái kia ma tộc chơi cũng vui. Lăng Ngọc Linh sau đó lại cùng Băng Phượng giới thiệu sơ lược một chút mấy năm này chuyện phát sinh. Giải rác mấy câu ngữ liền đem các nàng đã làm đại sự kinh thiên động địa cho khái quát đi vào. Thật không nghĩ tới, các ngươi có thể có như thế làm, đáng tiếc ta không thể cùng các ngươi cùng đi, bỏ qua không ít cho hay. Bất quá ta việc cấp bách hay là đột phá bình cảnh. Nếu Diệp Minh không tại, vậy liền phiền phức muội muội giúp ta hộ pháp một hai. Băng Phượng nghe thổn thức hướng tới không thôi. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Còn có, ta muốn nói cho tỷ tỷ chính là, phu quân mặc dù bản nhân tạm thời không có ở, nhưng hắn hóa thân lại là ở, có hóa thân của hắn hỗ trợ, đến lúc đó ngươi độ chân lôi kiếp chính là dễ như trở bàn tay. Hóa thân? Chuyện gì xảy ra? Băng Phượng nghe được sững sờ. Chính là một cái lôi thú, ngươi là không biết, con thú này Lăng Ngọc Linh đem lôi thú tình huống giải thích cặn kẽ một chút. Lại có việc này. Vậy chúng ta đi. Ta đi ra ngoài trước đột phá bình cảnh. Các loại Diệp Minh sau khi xuất quan để hắn giật mình đi. Băng Phượng nghe lôi thú chỗ thần kỳ, mừng rỡ trong lòng, lập tức thúc giục một tiếng, hận không thể hiện tại đã đột phá tốt. Ha ha, không có vấn đề. Lập tức một đoàn người gọi lên lôi thú cùng Diệp Minh hóa thân thứ hai, thẳng đến lần trước Diệp Minh độ kiếp buồn địa mà đi. Hai ngày sau, Băng Phượng trải qua không ngừng xúc thế, rốt cục dẫn động thiên địa nguyên khí. Lấy buồn địa làm trung tâm, bên trong phương viên mấy vạn dặm đều xuất hiện một cỗ khổng lồ linh triều, giống như là hải dương năm màu giống như, rực rỡ màu sắc. Cái kia kinh thiên động địa tư thế, cùng Diệp Minh đột phá đại thừa thời điểm cơ hồ không kém nhiều, bởi vì Thiên Diệu Thành khu vực phụ cận nhân khẩu mật độ tăng lên, tại dị tượng này xuất hiện không bao lâu sau, liền kinh động đến không ít người. Bọn hắn có thể là đi đường, có thể là tu luyện, có thể là giao lưu, thậm chí giao dịch. Nhưng vô luận đang làm cái gì, đều lập tức dừng lại trong tay sự tình, cũng nơi ẩn nấp đi ra, bất khả tư nghị nhìn về phía không trung. Đây là có chuyện gì? Có người tại đột phá hợp thể kỳ bình cảnh sao? Không lộ như thế động tĩnh, chí ít cũng là hợp thể hậu kỳ đi. Khổng lồ như thế thiên địa nguyên khí linh triều, 9 thành 9 trở lên người đều không biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ có số ít kiến thức bao rộng người ẩn ẩn đoán được một chút cái gì. Thiên tượng này, chẳng lẽ là có người đột phá đại thừa kỳ? Thiên Diệu Thành bên ngoài vạn dặm nơi nào đó phía trên không dãy núi, một vị nữ tử tóc bạc trắng kinh nghi bất định nhìn về phía không trung. Ở sau lưng nàng còn có hai người cũng là động tác giống nhau, một bộ phong trần mệt mỏi dáng vẻ, hiển nhiên đuổi đến không ít đường mới đi đến nơi này. Ngân Quang đạo hữu, ngươi nói là bên kia có người trùng kích đại thừa? Không thể nào, ta nhớ được ở trên trời Diệu Thành phụ cận còn không có vị đạo hữu nào đạt đến trùng kích bình cảnh này. Tu vi một vị trên mặt có đầu vết sẹo thanh niên nghi ngờ hỏi. Nơi này không có, không có nghĩa là bên ngoài không có, đến cùng phải hay không, qua một thời gian ngắn tự sẽ thấy rõ ràng. Đi thôi, mặc kệ là cái gì, chúng ta đều không cần để ý tới, tiên tiến thành đi thôi, đã thật lâu không có nhìn thấy Ngân Nguyệt muội muội đâu, ngược lại là hơi nhớ nhung. Nữ tử tóc bạc nhìn một lát sau, lắc đầu, không còn xoắn xuýt đội quan cùng một chỗ, tiếp tục hướng Thiên Diệu Thành bay đi. Hai người khác thấy vậy, mặc dù muốn quan sát một phen, nhưng cùng với bạn cũng đã đi xa, bọn hắn cũng chỉ đành đuổi theo. Giống bọn hắn dạng này có mang lòng hiếu kỳ người, tự nhiên không phải số ít, mà lại biến thành hành động cũng không ít. Luyến Hương, hợp thể kỳ tu sĩ hoặc là yêu tu, tự nhận có chút thực lực, muốn khoảng cách gần quan sát gây nên dị tượng đến cùng là cái gì? Nhưng bất kể là ai, chỉ cần tiếp cận trong dị tượng tâm bạn giảm khoảng cách, lập tức liền hoảng hoảng trương trương trở về chạy tới, phảng phất gặp cái gì khủng bố đồ vật mở dạng. Người đến sau thấy vậy, chặn lại mấy người hỏi một chút đến tận cùng, lập tức cứng họng, cũng không dám lại hướng trung tâm đi. Phía trước gây nên dị tượng người, lại có Diệp Lao tổ đạo lữ tại hộ pháp, mặc kệ là chuyện gì xảy ra, đều không có người dám lại đi vào quấy rầy nửa phần. Lúc này về sau triển hồi, có thể lui bao xa liền lui bao xa. 10 vạn dặm bên ngoài Thiên Diệu Thành, Phạm Thánh trong cùng đang tu luyện Diệp Minh, đống nhiên mở hai mắt ra, ngẩng đầu hướng một cái hướng khác nhìn lại. Ánh mắt như cái như lỗ đen thâm thúy không gì sánh được. Một lát sau, hắn thấp giọng thì thào nói ra, nguyên lai là Băng Phượng nàng này, xem ra hậu cung muốn thêm một đại thừa. Chương 953, Kim Quyết Tiên Thể Thuật. Chương 953, Kim Quyết Tiên Thể Thuật. Lúc này Diệp Minh khoanh chân ngồi tại trên một chiếc bồ đoàn, hai tay đặt đầu gối, ngón tay kết xuất một cái kỳ dị thủ ấn. Sau đầu bao phủ một tầng kim mênh mông vầng sáng, toàn thân tử kim quang mang lưu chuyển, ẩn ẩn có một loại ngọc chất ánh sáng ở trong đó. Trước người có một đoàn kim quang trống rỗng lơ lửng ở nơi đó, quang mang hơi phồng lên xẹp xuống lấp loé không thôi, từng cái ẩn chứa kỳ diệu áo nghĩa văn tự màu vàng tại trong quang mang không ngừng hiện hiện, chính là cái kia kim chỉ văn. Mà mật thất mặt khác một bên, thì có khác một bóng người cao lớn đồng dạng khoanh chân ngồi tĩnh tọa, lan lộn thân kim quang lóng lánh, ba đầu sáu tay, tản ra khí tức kinh khủng, chính là Phạm Thánh Kim Thân. Diệp Minh thông qua cường đại thần niệm cảm ứng được hơn 10 vạn dặm bên ngoài tình hình, một chút liền biết đây là Băng Phượng đang trùng kích đại thừa. Dùng cái này nữ thiên phú kinh khủng, lại thêm chính mình cho nàng nhiều loại phụ trợ đan dược và linh vật, đột phá đại thừa kỳ là chuyện bán đã đóng thuyền. Mà phía sau chân lôi cướp có lôi thú ở đây, không có bất kỳ độ khó gì. Về phần tâm ma kiếp, lấy Băng Phượng vững chắc không gì sánh được đạo tâm, vượt qua kiếp này nghĩ đến cũng không phải việc khó. Bởi vậy hắn chỉ là thần niệm quét mấy lần sau liền không lại chú ý, mà là đem ánh mắt đặt ở trước người kim quang bên trên. Trong chùm sáng có một tấm trang sách vàng lóng ánh lớn chừng bàn tay, vô số kim triện văn ở trên đó lóe ra, chính là một tấm kim khuyết ngọc thư trang trọng. Kim khuyết tiên thể thuật quả nhiên không hổ là tiên gia công pháp, vẻn vẹn chỉ là vừa bắt đầu tu luyện liền có thể cảm nhận được nó tích lũy pháp lực nhiều, đúng là mấy lần tại Phạm Thánh chân ma công, mà lại còn có thể đem trước đây pháp lực hoàn mỹ luyện hóa kế thừa xuống tới. Thật sự là không nghĩ tới. Ai nhìn qua trang sách này, Diệp Minh khỏe miệng lộ ra nụ cười mừng rỡ. Cuốn sách này trang đúng là hắn tại Quảng Hàn giới bên trong do xét khô lâu ca hổ, ở nơi đó có được hai tấm trang sách một trong, bên trong ghi lại chính là kim khuyết tiên thể thuật bộ này pháp thể song tu công pháp. Diệp Minh tại tiến giai đại thừa kỳ đằng sau lập tức liền bắt đầu lĩnh hội bộ công pháp kia, trải qua hơn 3 năm không ngừng cố gắng, rốt cục tìm hiểu ra công pháp này phía trước nhập môn một phần nhỏ. Chờ hắn từ Lôi Minh đại lục trở về, an bài tốt tu kiến siêu cấp truyền tống trận công việc sau, lập tức liền bắt đầu nếm thử tu luyện cái này kim khuyết tiên thể thuật. Ngay từ đầu, hắn còn giống người bình thường như thế, chỉ dựa vào ngồi xuống tu luyện, muốn nhìn một chút là cái gì hiệu quả. Kết quả phát hiện, loại phương pháp này căn bản không thể được. Hắn liên tục ngồi xuống 2 tháng, đều không có mảy may tiến triển. Lấy hắn suy tính, như vậy khó luyện công pháp, không có vài vạn năm khổ tu, đừng nghĩ có thành tựu gì. Sau đó Diệp Minh không còn làm chuyện vô ích, trực tiếp phục dụng một viên Thừa Linh đan đến phụ trợ tu luyện. Lần này quả nhiên không có để hắn thất vọng, trước đây chậm chạp không có động tĩnh công pháp, một viên đan dược xuống dưới sau lập tức thấy hiệu quả. Nương tựa theo cường đại dược lực, công pháp này vận chuyển lại, vậy mà thông suốt. Trải qua mấy tháng khổ tu, tại đem đan dược dược lực sau khi hoàn toàn luyện hóa, rốt cục chuyển hóa một chút nguyên lai Phạm Thánh chân ma công pháp lực, đem nó biến thành kim khuyết tiên thể thuật pháp lực. Mà lúc đầu pháp lực tại chuyển hóa trong quá trình, hao tổn cực kỳ bé nhỏ, có thể nói là không đáng kể. Nói đến đây, nơi này liền không thể không nói một chút Thừa Linh đan loại này bàn tay vàng cho đan dược quả nhiên có chỗ độc đáo của nó. Hắn tại trong quá trình luyện hóa, mặc dù hay là chỉ có thể cảm giác được tăng tiến pháp lực tác dụng, nhưng ẩn ẩn lại cảm thấy không phải đơn giản như vậy, trong đan dược còn ẩn chứa có một tia đặc biệt khí tức, mặc dù rất yếu ớt, nhưng sự giúp đỡ dành cho hắn lại không nhỏ. Càng nghĩ, Diệp Minh cảm thấy loại khí tức này hẳn là cùng lực lượng pháp tắc có chút quan hệ, dù sao tu sĩ đến đại thừa kỳ đằng sau, bao nhiêu sẽ có chút phương diện này cảm ngộ. Mà đan dược này lại là thông qua diện sát đại thừa tu sĩ sau, bàn tay vàng cho có phương diện này công năng tựa hồ cũng nói qua được. Trong lúc đó, hắn còn thử qua hấp thu dị ma kim bên trong tinh thuần năng lượng đến tăng tiến tu vi. Bất quá, hiệu quả nhưng không có trong tưởng tượng rõ ràng. Thứ này tại hợp thể kỳ lúc, một hạt tinh châu liền có thể chống đỡ mấy chục trên trăm năm khổ tu. Nhưng đến đại thừa kỳ, tối đa cũng thì tương đương với một viên đan dược mà thôi, đồng thời còn nhất định phải vận chuyển phạm thánh chân ma công mới có thể hấp thu. Hiệu quả không thể so với không lên thừa linh đan dùng tốt. Bởi vì đang hấp thu thứ này lúc, thuần túy chỉ là tăng tiến pháp lực, nhưng sử dụng thừa linh đan lúc tu luyện, hắn lại có thể cảm nhận được tại kim khuyết tiên thể thuật lý giải bên trên, càng thêm thông thấu khắc sâu một chút. Đây cũng là Diệp Minh suy đoán thừa trong linh đan ẩn chứa có một tia yếu ớt lực lượng pháp tắc nguyên nhân. Như thế, dị ma kim liền tạm thời lưu lại bồi dưỡng hợp thể kỳ các đạo lữ, hoặc là lưu cho hậu nhân sử dụng, dạng này mới có thể phát huy nó giá trị lớn nhất. Khi Diệp Minh đem kim khuyết tiên thể thuật thành công tu luyện sau khi nhập môn, lập tức liền thể nghiệm được công pháp này đủ loại chỗ thần kỳ. Cho nên mới có vừa mới bắt đầu cái kia âm thanh vui sướng cảm thán. Đã có bàn tay vàng tại, về sau liền tu luyện cái này kim khuyết tiên thể thuật. Diệp Minh thấp giọng nói một câu sau, đem trang sách vàng nóng vừa thu lại, người bỗng biến mất không thấy. Bất quá, hiện tại Băng Phượng tiến giai đại thừa, Diệp Minh quyết định hay là tạm thời xuất quan một chuyến. Băng Phượng trùng kích bình cảnh quá trình rất là thuận lợi, chỉ dùng không đến 2 ngày công phu, liền thành công đột phá đến đại thừa kỳ. Khi 2 ngày sau một đoạn thời khắc, trên bầu trời 7 viên kiêu dương đột nhiên chỉ có 3 viên sáng tỏ, mà mặt khác 4 quả ảm đạm không ánh sáng lúc, coi như lại không có gì kiến thức người đều nhận ra được, đây là có người tiến giai đại thừa kỳ mới có thiên địa dị tượng. Trời ạ, Tam Dương quan thể. Lão nhị, bóp bóp ta nhìn ta có hay không nhìn lầm, thật là tại tiến giai đại thừa kỳ ta đi, chúng ta nhân tộc muốn xuất hiện cái thứ 3 đại thừa tu sĩ, đây quả thực là thiên đại tin vui a. Có Diệp lão tổ đạo lữ thủ hộ, người này rốt cuộc là người nào? Phu cận phàm là thấy cảnh này người, đều khiếp sợ không thôi, đồng thời lại hưng phấn dị thường. Khoảng cách buồn địa mấy trăm dặm chỗ trên ngọn núi nào đó không gian ba động cùng một chỗ, Diệp Minh thân ảnh hiện thân mà ra. Phu quân, ngươi tới rồi, Phượng tỷ tỷ vừa rồi tiến giai nữa nha. Lăng Ngọc Linh trước tiên phát hiện Diệp Minh đến. Ân, ta thấy được. Diệp Minh gật đầu, vừa xài bước ra, liền đi tới trên đỉnh núi, đứng ở Lăng Ngọc Linh bên cạnh, xông nó hỏi, cái này thiên diệu linh hoàng nên được thế nào? Rất tốt à, trước kia làm sao đều không có nghĩ tới. Ta Lăng Ngọc Linh có một ngày có thể khống chế linh giới nhất cảnh chi địa. Loại cảm giác này cùng loạn tinh hải so ra càng để cho người có cảm giác thành công. Lăng Ngọc Linh vui vẻ nói ra. Ân, ngươi ưa thích liền tốt. Diệp Minh không nói thêm gì. Phu quân ngươi có muốn hay không nghe mấy năm này chuyện ngoại giới phát sinh tình, vừa vặn lợi dụng Phượng tỷ tỷ nhục thân đúc lại trong khoảng thời gian này, ta cùng ngươi nói một chút đi. Ha ha, ngươi nói, ta nghe đâu, ta ngược lại muốn xem ngươi có phải hay không ở bên ngoài đại hiện thần uy. Diệp Minh có chút buồn cười, không cần nghĩ là hắn biết Lăng Ngọc Linh muốn ở trước mặt hắn khoe khoang tâm tư. Lập tức, Lăng Ngọc Linh thao thao bất tuyệt nói, trong lúc đó, đem nàng ở bên ngoài đánh tơi bởi ma vật các loại chẳng cảnh, nói đến rất sống động, sau đó còn thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Minh, thần tình kia giống như chính là đang nói nhanh cái ta, nhanh cái ta. Diệp Minh đơn giản im lặng, cũng là phối hợp một thanh. Sau 2 canh giờ, đại địa tia sáng sáng lên, trên bầu trời kiêu dương đột nhiên khôi phục 7 viên toàn sáng dáng vẻ. Cùng lúc đó, trong buồn địa truyền đến một tiếng to rõ phượng gáy, thanh âm này động kim liệt thạch, âm thanh truyền ngàn dặm vạn dặm. Tất cả nghe được người đều giật nảy cả mình. Nhất là một chút yêu tu đối với cái này cảm thụ sâu nhất, đó là một loại đến từ huyết mạch cấp chế. Băng Phượng, Chân Linh. Diệp Minh nhìn về phía bồn địa ánh mắt ngưng tụ, không khỏi kinh nghi đạo. Cái này, không thể nào. Lăng Ngọc Linh cứng họng. Chỉ gặp trong bồn địa ngũ thải linh quang tán đi sau, xuất hiện một cá thể hình khổng lồ cực kỳ cự cầm. Chiều cao mấy trăm trượng, hai cánh triển khai có mấy ngàn trượng rộng, giống một đóa mây trắng giống như, che đậy nửa bầu trời. Nhưng cuối cùng nhìn xem khổng lồ cực kỳ, nhưng lại cho người ta một loại thon dài mà ưu nhã cảm giác, tựa như giữa thiên địa nhất linh động tinh linh. Trên cánh mỗi một phiến cánh chim đều do hóng ánh sáng long lanh băng tinh cấu thành, lóe ra băng lánh mà quang mang thần bí. Những băng tinh này hình dạng khác nhau, có sắc bén như lao, có mượt mà như trâu, còn có như nở rộ đóa hoa, xen vào nhau tinh tế sắp xếp tại trên cánh chim. Nhưng mặc kệ ra sao hình dạng, mặt ngoài đều có từng cái phức tạp mà phù văn thần bí. Có chút trong khí vũ, một cỗ băng lánh cuồng phong gào thét mà ra, trong nháy mắt liền thẳng tới trăm dặm có hơn. Một cỗ đông lạnh triệt hư không hàn khí dâng lên mà ra, ngay cả cách như vậy xa Lăng Ngọc Linh cũng không khỏi giật cả mình. Chương 954, tôi hồn quyết chương 954. Tôi hồn quyết trên bồn địa trống không to lớn băng chim trên không trung một cái xoay quanh sau, như ngọn núi nhỏ móng nuốt tại hư không nhẹ nhàng bạch một cái. Âm một tiếng một cỗ ngân mang nhảy lên bên dưới, đã nứt ra một đầu vết nứt không gian thật lớn, sau đó cự cầm đâm đầu lao vào. Sau một khắc, bạch quang lóe lên, Diệp Minh cùng Lăng Ngọc Linh bên người liền nhiều hơn một vị người mặc màu bạc váy dài nữ tử, dung mạo tuyệt mỹ, dáng người thon dài cao gầy, lan lộn thân tản ra khí tức băng lãnh, một thân đại thừa kỳ tu vi hiển lộ không thể nghi ngờ, chính là Băng Phượng nàng này. Nha, dọa ta một hồi. Phượng tỷ tỷ chúc mừng ngươi tiến giai đại thừa. Bất quá ngươi cái này sau khi đột phá có chút không giống đâu. Lăng Ngọc Linh một mặt mừng rỡ vây quanh Băng Phượng trên dưới dò xét. Băng Phượng cảm thụ được tự thân biến hóa, băng tuyết hòa tan cười một tiếng, chỗ nào không giống với lúc trước, ta vẫn là ta. Lập tức mặt hướng Diệp Minh, đôi lông mày nhíu lại, hỏi, cảm giác như thế nào? Cũng không tệ lắm, so ta diệt sát một cái chân linh mạnh rất nhiều, bình thường đại thừa tu sĩ không phải là đối thủ của ngươi, không hổ là ta Diệp Minh nữ nhân. Diệp Minh không tiếc ca ngợi đạo. Nói cái gì đó, đứng đắn một chút. Lúc đầu thật tốt nói, nhất định phải tăng thêm một câu cuối cùng. Dạng này lộ ra cuối cùng mới là trọng điểm, phía trước nói chỉ là cửa hàng mà thôi. Vốn đang kéo căng lấy Băng Phượng, nghe chút lời này, lập tức phá phòng. Ha ha, không cần nghiêm túc như vậy thôi. Nói thật, ta là thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà tại tiến giai đại thừa lúc, liền tu thành chân linh thân thể, xem ra ngươi tại man hoang không ít thật tốt đồ vật ta. Cái này đương nhiên, ta bước lên nhiều như vậy hiểm cũng không phải trắng bước lên. Tại man hoang, ta trải qua ngàn khó vạn hiểm, may mắn đạt được một tia làm âm tinh khí. Lần này đột phá trước đó, ta dùng nghịch linh chân âm đại pháp đem nó hấp thu luyện hóa hết, cho nên mới có thể trực tiếp thành tựu chân linh thân thể. Làm âm tinh khí. Ân, nghe đồn Lôi Minh đại lục có một cái hiếm thấy chủng tộc, có thể câu thông âm thần ngôi sao, ngưng luyện ra làm âm tinh khí. Khí này đối với ta bực này thiên địa chí âm sinh linh tu thành thân người tồn tại tới nói, là cấp cao nhất một loại vật đại bổ. Băng Phượng gật đầu, hơi giải thích một chút. Lôi Minh đại lục mới có làm âm bộ tộc cũng có thể bị ngươi gặp được, đây thật là tạo hóa của ngươi. Làm âm tinh khí chỉ là một cái điều kiện tất yếu, mấu chốt nhất vẫn là nghịch linh chân âm đại pháp, bộ công pháp kia quả thực là vì ta chế tạo riêng đầu dạng. Có thể nói cho ta biết, ngươi là từ đâu có được sao? Băng Phượng đôi mắt đẹp ngắm nhìn Diệp Minh, trong mắt tràn đầy lòng cảm kích. Làm sao, ngươi đối với công pháp còn có cái gì nghi vấn sao? Cũng đối, ta suýt nữa quên mất, trong tay người này hẳn là có một tấm kim khuyết ngọc thư. Đã ngươi đã thành công tiến giai đại thừa, ngày nào ngươi liền đem nó thu hồi lại đi. Trải qua Băng Phượng tiểu nói này sau, Diệp Minh chợt nhớ tới việc này đến. Người này là ai? Kỳ thật tên của hắn các ngươi khẳng định không xa lạ gì, đó chính là Thất Yêu Vương một trong Động Thiên Chuột Vương. Động Thiên Chuột Vương. Đối với, nghe nói cái này nghịch linh chân âm đại pháp là hắn từ giống nhau tiên di vật bên trên lĩnh ngộ ra tới, ngươi có thể đi đem kiện vật phẩm này tìm đến, nói không chừng sẽ có khác thu hoạch. Tốt, ta hôm nào liền đi tìm hắn. Băng Phượng nghe chút, lập tức liền có quyết định. Sau đó đông nhiên lại nói ra, Diệp Minh, ta sở dĩ hỏi ngươi là từ đâu có được, nhưng thật ra là ta phát hiện lại còn có người khác cũng đang tu luyện công pháp này. A, còn có ai đang tu luyện công pháp này? Diệp Minh lấy làm kỳ, chẳng lẽ là Lục Dực Sương Công? Quả nhiên, chỉ nghe Băng Phượng nói ra, đó là tại trong man hoang, có một lần ta truy tung một cái băng thuộc tính cổ thú lúc, trong lúc vô tình tiến vào một cái thượng cổ di tích ở trong. Ở nơi đó, ta gặp một cái trên mặt mọc ra từng đầu vàng bạc linh văn thanh niên, mà bản thể lại là hiếm thấy Lục Dực Sương Công. Lục Dực Sương Công, cái này đều có thể bị ngươi gặp được. Diệp Minh trong lòng không còn gì để nói. Hắn phi thăng qua nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói qua Lục Dực Sương Công sự tình, cũng không có từ Hàn Lập nơi đó được đến nửa điểm tin tức, thế mà bị Băng Phượng sớm gặp. Lúc đó người này vẫn chỉ là vừa tiến vào hợp thể kỳ, lại cho thấy thực lực không tầm thường, ta cùng hắn đánh một trận, cuối cùng để người này chạy mất. Nhưng cũng bởi vậy biết đối phương tu luyện lại cũng là nghịch linh chân âm đại pháp. Như thế, chờ ngươi củng cố tốt tu vi sau, liền mau chóng đi tìm cái kia Động Thiên Chuột Vương đem cái kia chân tiên di vật lấy ra, cẩn thận lĩnh hội thẩm tra đối chiếu một phen, ta sợ người này sẽ ở trên công pháp làm cho gì. Ta cũng đang có ý này. Tiếp lấy, Băng Phượng cổ tay khẽ đảo, lấy ra một viên màu trắng nhạt ngọc giản, đưa cho Diệp Minh, cười nói, ta tại cái kia Lục Dược Sương Công nơi đó cướp tới một đồ tốt. Trải qua ta nhiều năm lĩnh hội, cuối cùng phía trước không lâu từ đó chỉnh lý ra một bộ bí thuật. Ta nhìn ngươi thần hồn tu vi viễn siêu ta rất nhiều, nếu có thứ này trợ giúp lời nói, nhất định có thể tiến thêm một bước. Thần hồn bí thuật. Diệp Minh mừng rỡ, cầm quang ngọc giản, đem thần niệm xâm nhập đi vào. Kết quả liếc mắt liền thấy được tôi hồn quyết ba chữ to. Tiếp lấy lại sau này mà xem tiếp đi, kết quả càng xem càng vui, cuối cùng nhịn không được cười lên, ha ha ha, đa tạ nương tử, như vậy một bộ bí thuật sát thực đối với ta mười phần hữu dụng. Diệp Minh ôm chặt lấy Băng Phượng tại trên mặt nàng bẹp hôn một cái. Phi, ngươi làm gì chứ? Băng Phượng hơi đỏ mặt, đẩy ra Diệp Minh, gắt một cái, con mắt nhìn về phía Lăng Ngọc Linh. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, bất quá ta đối với trong ngọc giản bí thuật cảm thấy rất hứng thú, không biết tỷ tỷ có nguyện ý hay không để cho ta học tập một chút. Lăng Ngọc Linh giả bộ như không nhìn thấy bất cứ thứ gì dáng vẻ. Đương nhiên có thể, nếu ta lấy ra, liền quyết định để cho các ngươi tu luyện. Băng Phượng lại lấy ra một viên ngọc giản giao cho Lăng Ngọc Linh. Kỳ hỉ, ta ơn Phượng tỷ tỷ. Lăng Ngọc Linh đồng dạng ôm Băng Phượng một chút, sau đó cầm ngọc giản xem đứng lên. Diệp Minh không quan trọng cười cười, vừa cẩn thận xem lên trong ngọc giản nội dung. Tôi muốn quyết, chính là trong ngọc giản nói bí thuật. Đây là một bộ điển hình tu luyện thần hồn công pháp, hơn nữa còn là từ tiên giới lưu truyền xuống bí pháp. Theo phía trên giới thiệu, một khi luyện thành công pháp này, liền có thể tăng lên cực lớn thần hồn tu vi, không chỉ có thần niệm cảm giác các loại tăng cường rất nhiều, mà lại đối với nguyên thần khống chế cũng có thể càng thêm tế trí nhập vi. Bên trong còn đã bao hàm rất nhiều thần hồn công kích cùng phòng hộ phương diện thủ đoạn, như tinh thần tiêu hao quá lớn, khôi phục cũng sẽ trở nên càng nhanh. Hiện tại Diệp Minh thần hồn tuy mạnh, nhưng kỳ thật công kích cùng phòng hộ thủ đoạn lại phi thường có hạn, mà lại đối với thần hồn so với hắn thấp người sử dụng, mới có thể lấy được tốt đẹp hiệu quả. Nếu có thể nắm giữ tôi hồn quyết bên trong các loại thủ đoạn công kích, đến lúc đó liền có thể đem thần hồn giống pháp lực thần thông như thế, dùng cho công kích. Đương nhiên, học được những cái kia thần hồn phòng hộ thủ đoạn sau, liền trên cơ bản không cần lo lắng người khác công kích. Ngoài ra, công pháp này còn có khác một chút diệu dụng, tỉ như mô phỏng người khác thần hồn đặc thù, coi như vượt qua chủng tộc ở giữa cũng có thể mô phỏng. Nhìn đến đây, Diệp Minh tựa hồ nghĩ tới nguyên tắc bên trong Lục Dược Sương Công mang theo Băng Phượng tránh né Mã Lương truy sát lúc, liền sử dụng qua một loại bí thuật, đem bọn hắn hai người ngụy trang thành sừng si tộc nhân, liền ngay cả Mã Lương vị này chân tiên trong lúc nhất thời đều không thể phân biệt thật giả. Còn có chính là có thể tu luyện phân hồn, như cần có thể chia ra lấy ngàn mà tính vạn kế phân hồn, mà lại mỗi cái phân hồn đều có thể mang theo bản thể một chút ký ức. Cái này có chút cùng loại tiên vân trong tộc, cái kia phụ thân tại thon dài kỳ lân có thần thông. Lúc trước cái kia kỳ lân nói qua, bản thể binh giải thời điểm, đem nguyên thần phân liệt 100,000 phần. Cái số này khẳng định có khoác lát thành phần, nhưng đem nó giảm phân nửa, thậm chí 1/10, đó cũng là phi thường khủng bố. Bây giờ, tôi hồn quyết lại cũng có tương tự hiệu quả. Cuối cùng, tôi hồn quyết bên trong không có nói tới tu luyện sau, thần thức thần niệm đợi lát nữa lớn bao nhiêu tăng lên. Chỉ là đơn giản nói một chút, người tu luyện bản thân thần hồn càng mạnh, tu luyện thuật này sau lấy được tăng phúc liền càng mạnh. Tu luyện trí cao chỗ sâu, một ánh mắt liền có thể diện sát cùng giai. Mặc dù cảm thấy có chút khoa trương, nhưng hiệu quả chắc chắn sẽ không kém. Nhìn đến đây, Diệp Minh vô cùng vui sướng. Hắn những năm này dựa vào thần diễn quyết cùng đại lượng bàn tay vàng lấy được thần hồn đan dược, liền ngạnh sinh sinh tại hợp thể kỳ lúc có được có thể so với đại thừa trung kỳ tả hữu thần hồn. Mà tu vi đột phá đại thừa đằng sau, càng là chợt tăng gấp hai, viễn siêu những cái được gọi là linh giới cường giả. Như lại tu luyện cái này tôi hồn quyết, không biết sẽ đạt tới dạng gì độ cao. Chắc hẳn coi như không bằng cái kia luyện thần thuật, cũng chênh lệch không xa đi. Mấu chốt nhất là, công pháp này không có giống luyện thần thuật như thế chí mạng tác dụng phụ. Có thể yên tâm to gan đi luyện. Không thể không nói, Băng Phượng lần này cướp bóc Lục Dược Xương công thật đúng là đoạt đúng rồi. Chương 955, hai tộc tề tụ chương 955, hai tộc tề tụ thật lâu, Diệp Minh đem ngọc giản vừa thu lại, thấy được Lăng Ngọc Linh cũng xem hết công pháp bí thuật giới thiệu, một mặt mừng rỡ vạn phần bộ dáng. Mà tại cái khác phương hướng hộ pháp ngân nguyệt bọn người lúc này cũng chạy tới, đang cùng Băng Phượng nói chúc lời nói. Nhìn thấy Diệp Minh cất kỹ ngọc giản, các nàng nhao nhao cho Diệp Minh chào hỏi. "Tốt, chúng ta về trước đi rồi nói sau, Hoang Sơn giã linh này, ngay cả cái ngồi địa phương đều không có." Diệp Minh thấy vậy, vung tay lên, một mảnh kim hà cuốn ra, đem 6 vị đạo lữ khẽ cuốn sau, tất cả mọi người bỗng nhiên liền biến mất không thấy. Phu cận lưu lại lại một lần bị tàn phá đến không tưởng nổi bốn địa. Trở lại Thiên Diệu thành sau, Diệp Minh lấy hồi lâu không thấy, rất là tưởng niệm làm lý do, lôi kéo chúng nữ liền muốn chăn lớn cùng ngủ. Lăng Ngọc Linh, Trần Sảo Thiến bọn người từng có kinh nghiệm phương diện này, chỉ là từ chối mấy lần sau, liền ấm ở bị Diệp Minh đẩy vào phòng ngủ. Mà Băng Phượng lại nói cái gì cũng không làm, cuối cùng dưới cơn nóng giận sử dụng không gian thần thông chính mình chạy trốn. Ai, dạy dỗ nhiệm vụ còn gánh nặng đường xa. Diệp Minh cảm thán một tiếng sau, đi vào Linh Tê Điện phòng ngủ, cùng Lăng Ngọc Linh năm người điền cuồng đánh bại bộ kẻ đi. Hơn 10 ngày sau, cùng mấy vị đạo lữ tu luyện được tận hứng, Diệp Minh lại đi Băng Phượng chỗ. Ở Băng Phượng nhìn thấy Diệp Minh, câu nói đầu tiên chính là, cái này cũng bao nhiêu ngày, các nàng còn không có đem ngươi cho ăn no à? Trên mặt hay là một mặt ghét bỏ biểu lộ. Mặc kệ bao nhiêu ngày, không phải là thiếu ngươi một ngày này sao? Diệp Minh một thanh nắm ở giai nhân eo nhỏ nhắn, miệng rộng thẳng hướng trên môi đỏ đụng đi. A, không được, ta không thích ăn người còn lại. Băng Phượng vừa nghiêng đầu trốn tránh mất rồi. Ha ha, vậy đơn giản, xem ta. Diệp Minh cười lớn một tiếng, tiện tay thi triển cái sạch sẽ thuật, đem chính mình trong trong ngoài ngoài đều thanh lý đến sạch sẽ, thuận tiện cũng giúp trong ngực giai nhân cũng dọn dẹp một phen. Ngay sau đó liền bắt đầu động thủ động cước đứng lên. Lần này, Băng Phượng ngược lại là không có như vậy phản đối, đồng thời rất nhanh liền tiến nhập trạng thái, thở hổn hển, mà nguyên bản hơi lạnh thân thể mềm mại cũng biến thành lửa nóng. Phượng Nhi, ta chỗ này có một bộ công pháp, tên là Niết Bàn Thánh Linh Đại Pháp, tu luyện đằng sau đối với nhục thân có không ít chỗ tốt, đến chỗ cao thâm, có thể tu thành bất diệt thân thể. Lần trước cùng Băng Phượng cái kia thời điểm, chứ hấp thu nàng nguyên âm bên ngoài, cũng chỉ là đơn thuần vận động, cũng không có cùng nàng tu luyện công pháp này, bây giờ là thời điểm làm như vậy. Ân giai nhân môi đỏ khẽ nhếch, không nói gì. Diệp Minh tiếp tục nói, công pháp này cần một nam một nữ tu luyện, nữ cần người mang Thiên Phượng huyết mạch mới được. Không phải liền là song tu a? Giai nhân mắt trợn bạch khởi. Thiên Phượng huyết mạch càng tinh khiết hơn, hiệu quả càng tốt, mà ngươi vừa vận thành tiểu chân linh thân thể, cho nên ta muốn thử một chút, thuận tiện dùng của ta pháp lực giúp ngươi củng cố một chút tu vi. Diệp Minh trong miệng nói, động tác trên tay không ngừng chút nào. Băng Phượng không nói gì, nhưng thân thể phản ứng lại càng ngày càng. Cảm thụ được trong ngực giai nhân bộ dáng, Diệp Minh cười hắc hắc, vung tay lên, một tầng mông lung cấm chế bỗng nhiên xuất hiện tại trong mật thất, đem thân ảnh của hai người ngăn tại bên trong. Rất nhanh, trong mật thất liền truyền ra từng tiếng kiểm chế phượng gáy, nghe để cho người ta huyết mạch căng phồng. Ngay tại Diệp Minh cùng Băng Phượng song tu nghiên cứu thảo luận công pháp thời điểm, ngoại giới một cái tin tức liên quan tới nàng cũng đã giống như gió thu quét lá rụng quét sạch Thiên Diệu thành, tiến tới toàn bộ Thiên Diệu cảnh, nhân tộc, yêu tộc. Tại Lăng Ngọc Linh an bài xuống, yêu tu Băng Phượng tiến giai đại thừa, trở thành hai tộc nhân yêu vị thứ tư cường giả, tin tức thông qua từng tòa thành trì, thật nhanh truyền khắp tam cảnh bảy. Kèm theo tại tin tức này phía sau là, một năm sau, Băng Phượng tiến giai đại điện ở trên trời Diệu thành tổ chức, cùng Diệp Minh đồng thời tiến hành. Tin tức này vừa ra, tu tiên giới lại một lần sôi trào lên. Nhất là yêu tộc bên kia, rốt cục không phải nhân tộc giành mất danh tiếng, bọn hắn yêu tộc cũng có đại thừa, từng cái đều vui mừng khôn xiết. Về phần vì sao yêu tộc đại thừa khánh điện sẽ đặt tại Thiên Diệu thành, lại vì sao muốn cùng Diệp lão tổ cùng một chỗ, lại bị bọn hắn mang tính lựa chọn không để ý đến. Thế là, vô số yêu tu bắt đầu hướng Thiên Diệu thành chen chúc mà đến. Ngắn ngủi không đến 2 tháng, Thiên Diệu thành phụ cận tu sĩ yêu tộc số lượng liền vượt qua nhân tộc. Nhân tộc xem xét, cái này còn cao đến đâu, kết quả là, nhao nhao hô bằng gọi hữu, la hét muốn vượt qua yêu tộc một đầu. Tại loại này vô hình so đấu không khí bên dưới, càng nhiều người tu luyện phảng phất như thủy triều đổi tới Thiên Diệu thành. Chờ đến cách đại thừa khánh điện không đến 1 tháng thời gian lúc, Thiên Diệu thành cơ hồ mỗi ngày đều có thể tràn vào mấy chục vạn chúng nhiều, rất nhanh liền đem nguyên bản có vẻ hơi trống trải đại thành trở nên phi thường náo nhiệt. Đến lúc này, trong thành ngoại thành một chút người tu luyện, nhân cơ hội này hoặc tích cực kết giao mặt khác nghe tiếng đã lâu người, lẫn nhau lớn bầu bĩu quan hệ, hoặc bắt đầu tập lập tổ chức các loại cỡ nhỏ hội giao dịch, lẫn nhau đổi lấy riêng phần mình cần thiết tài nguyên. Mà Thiên Diệu thành càng là không cam lòng rút lại phía sau, cơ hồ cách mỗi 2-3 ngày, liền sẽ ở trong thành cử hành một trận chính thức hội đấu giá. Ở trên đấu giá hội, các loại kỳ chân dị vật, thiên tài địa bảo tập lập xuất hiện nhiều lần, thậm chí ngay cả Trần Sảo Tiến, Tiến Như Yên mấy người cũng ở trên đấu giá hội có đại thu hoạch, đạt được một chút các nàng vật trong lòng, không khỏi từng cái mặt mày hớn hở đứng lên. Khi cách khánh điện tổ chức chỉ có cuối cùng mấy ngày thời điểm, nguyên bản quận mình tại phụ cận dãy núi người tu luyện cũng bắt đầu đại lượng tràn vào Thiên Diệu Thành. Thiên Diệu Thành mặc dù to lớn vô cùng, nhưng một chút tràn vào nhiều như vậy trùng cao giai tồn tại, cũng bắt đầu trở nên chen chúc không chịu nổi. Các nơi kín người hết chỗ, thậm chí bắt đầu xuất hiện một chút người tu luyện không cách nào tìm tới nơi đặt chân sự tình, cái này khiến bọn hắn nhao nhao ảo não phàn nàn đến chậm một bước. Lăng Ngọc Linh biết việc này sau, Ngọc Thủ đung lên, chỉ huy bọn thủ hạ trong đêm ở trong thành mấy cái nơi hẻo lánh chỗ, khởi công xây dựng một nhóm lớn tờ người dừng chân lâm thời lầu các địa đường. Một chút giải quyết người tu luyện ở trên trời Diệu Thành ngủ lại vấn đề. Bất quá, bởi vì trong thời gian ngắn tràn vào quá nhiều từ bên ngoài đến người tu luyện nguyên nhân, mà khác các loại phiền phức tự nhiên cũng là liên tiếp không ngừng, nhưng Lâm Diệu Vân một đám trưởng lão cũng không phải hạng người bình thường, tập lập xuất thủ can thiệp bên dưới, cuối cùng nhất giải quyết. Kỳ thật mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, hai vị lao tổ đại thừa khánh điển tự nhiên không có khả năng để nhiều người như vậy đều tham gia, thật có thể tham gia đại điển, chỉ sợ trăm không đủ một. Bất quá, đi vào Thiên Diệu Thành đại đa số người đối với cái này đều không để ý, bọn hắn cơ hồ đều là ôm tìm kiếm mình một phen cơ duyên mà đến. Dù sao, có thể đem nhiều như vậy trung cao giai người tu luyện gom lại cùng nhau tụ hội, chỉ sợ về sau mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm trong vòng đều không nhất định lại có lần thứ hai. Trong lúc này, chỉ cần thông minh cơ linh một chút, nói không chừng liền có thể tìm tới thuộc về mình cơ duyên, có thể là bái sư, có thể là gia nhập tông môn, có thể là tìm tới chính mình khổ tìm nhiều năm linh vật chờ chút, ở trong đó vô luận đạt được loại nào, đều là cơ duyên to lớn. Ngày hôm đó sáng sớm, sắc trời vừa mới bắt đầu sáng lên thời điểm, Thiên Diệu Thành Linh Hoàng cung phía trước một cái không cách nào nhìn đến phần cuối trong quảng trường, trong vòng một đêm đột nhiên tu kiến lên một tòa cao mười mấy trượng trắng loáng đại cao. Phía trên đứng sừng sững lấy một cái kim quang long lánh trung lớn, cao 5-6 trượng, mặt ngoài trải rộng từng mai ngũ sắc linh văn, lộng lẫy mà thần bí. Bên cạnh thì đứng đấy một tên ở trần, lộ ra túi bắp thịt cao lớn lực sĩ, mặt không thay đổi, nhìn về phía dưới. Mà đài cao trung quanh lại không biết khi nào xuất hiện từng đội thủ vệ, đem phía dưới một khu vực lớn vây chật như nêm gối. Những thủ vệ này đã có nhân tộc, cũng có yêu tộc, song phương đều chiếm một nửa. Thủ vệ đội ngũ ở trung tâm, đứng đây có trên trăm tên hợp thể kỳ tu sĩ, một mặt nghiêm nghị nhìn về phía bầu trời. Trừ Lăng Ngọc Linh, Lâm Ngân Bình, Lâm Diệu Vân các loại linh hoàng cung người bên ngoài, Thiên Nguyên Thánh Hoàng, Huyền Võ Bá Hoàng mang theo riêng phần mình thủ hạ cũng thình lình xuất hiện. Mà tại bọn hắn bên cạnh, yêu tộc Đen Phượng yêu vương, Ly Hỏa Giao vương mấy chục vị hợp thể yêu tu đồng dạng túc nhiên nhi lập. Tại những người này sau lưng, thì là các đại tông môn, tu tiên gia tộc hợp thể tu sĩ. Bất quá Diệp gia Diệp Linh Vận lại mang theo Diệp Dĩnh đứng ở thê đội thứ nhất bên trong đi. Dước lấy một chút ánh mắt khác thường, nhưng nàng này lại mặt không đổi sắc, nhìn không ra có chút không được tự nhiên. Khi sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên hạ xuống đại địa lúc, Lăng Ngọc Linh trong mắt thần quang lóe lên, túi đầu sông trên đài lực sĩ phân phó nói, tốt, đã đến giờ, bắt đầu đi. Chương 956, Khánh Điện chương 956, Khánh Điện là, trên đài lực sĩ cung kính lên tiếng. Một tay xuề năm ngón tay, kim quang lóe lên sau, một cây dài hơn một trượng màu vàng trường truy xuất hiện khắp nơi trong tay. Lực sĩ hai tay nắm chặt trường truy sau, hướng về phía trước đột nhiên bước một bước dài, dùng sức đem trường truy vung mạnh mà ra. Sông trung lớn màu vàng đập tới, keng một tiếng, tại đầu truy cùng kim trung tiếp xúc chỗ, đột nhiên sáng lên từng vòng vầng sáng màu vàng, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Kỳ lạ chính là, tại kim quang chói mắt bên trong, trên trung lớn ngũ sắc linh văn phảng phất sống lại giống như, lại từ trên trung bay múa mà ra, cũng vây quanh toàn bộ trên đài cao bên dưới bay múa không chừng. Theo những phủ văn này bay múa, trung lớn thanh âm chuyển đi từ xa, đồng thời ngay từ đầu nghe coi như bình thường, ngược lại là càng đến nơi xa ngược lại thanh âm càng lớn, lại có một loại tiếng vang ầm ầm cảm giác, đinh tai nhức óc. Chỉ ở trong khoảnh khắc, Thiên Diệu Thành mỗi một hẻo lánh đều có thể rõ ràng dị thường nghe được tiếng chuông. Ngay từ đầu lúc, mọi người nghe được tiếng chuông còn không chút nào để ý, nhưng khi tiếng chuông liên miên không dứt vang lên sau, mọi người rốt cuộc mới phản ứng. Điển lễ bắt đầu. Cũng không biết là ai la lên một tiếng, toàn bộ Thiên Diệu Thành trong nháy mắt sôi trào lên. Các phàm nhân nhao nhao đi ra chỗ ở, hướng tiếng chuông vang lên địa phương nhìn lại, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Tu vi hơi thấp một chút người tu luyện cũng giống như thế, bọn hắn tự có tự mình hiểu lấy, biết loại trường hợp này đi cũng không đến được khu vực trung tâm đi, cho nên cũng liền xa như vậy nhìn về nơi xa lấy. Khắp khuôn mặt là tiếc nuối, mà cao giai những người tu luyện thì hoặc dừng lại nói chuyện với nhau, hoặc đình chỉ tu luyện, nhao nhao khởi động độn quang hóa làm một đạo đạo lưu tinh, hướng về hoàng cung quảng trường cùng rút tới. Tiếng chuông liên tục vang lên 81 vang, lúc này mới im bặt mà dừng. Lúc này, ở tại quảng trường phụ cận trung cao giai những người tu luyện đã trước một bước đạt tới nơi này, bọn hắn nhìn thấy trên quảng trường một đám hợp thể kỳ tu sĩ sau, không khỏi vì đó ngạc nhiên. Lăng Ngọc Linh thấy thế, Song Hắc Phượng yêu vương nói câu gì sau, tiếp lấy ngọc thủ có chút nâng lên. Lập tức, ầm ầm tiếng bước chân vang lên, đại đa số thủ vệ bước chân di động, nhanh chóng tại bên ngoài quảng trường vây quanh một vòng, đem trước một bước chạy tới những người tu luyện này ngăn tại bên ngoài. Những người tu luyện này bên trong, không thiếu luyện hư hợp thể kỳ tồn tại, nhưng ở lúc này đương nhiên sẽ không xông loạn cái gì, đàng hoàng nhìn về phía quảng trường. Cùng lúc đó, lưu tại trên quảng trường thủ vệ thì bỗng nhiên có thứ tự vừa rút lui, lộ ra 20-30 chỗ đất trống, mỗi chỗ đất trống đều bố trí một cái hơn 10 trượng lớn lâm thời truyền tống trận. Mọi người nhìn thấy lần này tư thế, trong mắt phần lớn lộ ra như nghĩ tới cái gì, mà càng xa xôi vừa mới đến những người tu luyện, có lại là không hiểu ra sao. Lại qua một lát, khi nơi xa chạy tới người tu luyện ba tầng trong ba tầng ngoài đem quảng trường vây chật như nêm cối lúc. Trung tâm quảng trường chỗ mấy ngàn trượng không trung, không gian ba động cùng một chỗ, ngũ thải trong linh quang, một tòa ngọn núi năm màu vô thành vô tức nổi lên. Quanh một tiếng sấm sét giữa trời quang, ngọn núi năm màu tại diễm lệ trong hào quang bắt đầu điên cuồng phồng lớn, chớp mắt liền biến thành cao trăm trượng, đồng thời tản mát ra một cỗ khiến người ta run sợ khí tức khủng bố. Lúc này, không gian ba động cùng một chỗ, một kim một bạch hai đạo nhân ảnh trống rỗng xuất hiện tại ngọn núi năm màu bên cạnh, chính là Diệp Minh cùng Bá Vượng. Hai người nam đẹp trai nữ mỹ mạo, giắt tay nhoáng một cái đã đến đỉnh núi, phảng phất thần tiên quyến lữ một dạng. Nhìn một cái phía dưới lít nha lít nhít đám người, Diệp Minh khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười, "Phượng Nhi, nhìn kỹ." Chỉ gặp hắn miệng há ra, một ngụm thanh khí phun ra, một quyển sau chui vào dưới chân ngọn núi. Lập tức, dưới chân ngọn núi quay tít một vòng, vô số ngũ sắc phù văn từ đó tuôn ra mà ra, một cỗ càng khủng bố hơn khí tức quét ngang mà ra. Một trận ầm ầm tiếng vang sau, xung quanh thiên địa nguyên khí một trận rung động, nổi lên vô số ngũ sắc quang đoàn, cũng hóa thành từng luồng ngũ thải quang hà xông ngọn núi quần quần xoắn tới. Ngọn núi năm màu không chút khách khí đem những này quang hà thôn tính mà vào, mặt ngoài linh quang đại phóng, lập tức điên cuồng vùng lên. Trận trận bên trong quanh mình, ngọn núi trong khoảnh khắc liền đã tăng tới vạn trượng độ cao, dưới đáy càng là có mấy trăm dặm rộng, đem thiên diệu thành khu vực trung tâm tất cả đều bao phủ tại dưới đó, toàn bộ khu vực kia sáng đông nhiên tối sầm lại. To lớn như vậy động tĩnh tự nhiên không có khả năng không bị phát hiện, kết quả chờ mọi người ngẩng đầu hướng trên trời nhìn lại lúc, lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh lóe ra ngũ thải quang mang ngọn núi dưới đáy mà thôi, không ít người lộ ra trợn mắt hốc mồm thần sắc. Cao vạn trượng cự sơn, phía dưới trung cao giai những người tu luyện, vô luận yêu tộc hay là nhân tộc, tự nhiên không có khả năng chưa thấy qua. Nhưng lơ lửng giữa không trung, lại là một chuyện khác. Xuống hồ núi này không có bất kỳ cái gì trận pháp cấm chế chèo chống, trong đó rung động có thể tưởng tượng được. Mà tại càng xa xôi một chút những người tu luyện, đồng dạng kinh hãi không thôi, bất quá bọn hắn lại có thể nhìn thấy ngọn núi toàn cảnh. Xa xa nhìn lại, chỉ gặp kình thiên cự sơn sườn núi trở lên bộ phận, vô số đỉnh đài lầu cắt thấp thoáng trong đó, lít nha lít nhít vô số kể. Mà chỗ đỉnh núi lại bị một tầng ngũ sắc tường vân bao phủ lại, không biết có đồ vật gì ở bên trong. Ngũ thải quang hoa thu bảo, cự sơn đỉnh chỉ to lớn hóa, lơ lửng giữa không trung bất động. Phía sau bay tới một chút người tu luyện không thấy rõ trên quảng trường tình hình, nhìn thấy núi này như vậy biến hóa sau khi, không ít người không để ý phía trước người như thế nào làm, lại thẳng đến cự sơn bay đi. Trên đỉnh núi Diệp Minh nhìn thấy những người này động tác, mỉm cười sau, một tay bấm niệm pháp quyết. Ông một tiếng, cả tòa cự sơn phủ văn cùng thiểm, chung quanh vài dặm phạm vi bên trong, đột nhiên hiện ra một tầng trong suốt cấm chế, đem toàn bộ hư không đều cầm cố lại. Mà những cái kia bay tới người nhất thời như là gặp trở ngại giống như, phù rơi xuống đi. Lần này, tất cả mọi người biết núi này khẳng định cùng đại thừa lao tổ có liên quan rồi. Cho nên vô luận không chung một lần nữa ổn định thân hình, hay là trên mặt đất người cũng không dám lại có dư thừa động tác, để tránh đụng vào rủi ro. Lúc này, một nam một nữ hai thanh âm từ đỉnh núi ung dung truyền đến. Hoan nên các vị đạo hữu có thể tới tham gia Diệp Mỗ cùng đạo lữ Băng Phượng cánh điện, chúng ta vợ chồng rất cảm giác đồng tất sinh huy. Phàm là có tư cách lên núi người, đều có thể thông qua phía dưới trên truyền tống trận đến, ta cùng phu quân ở trên núi Phi Tiên Đài chờ đợi các vị đạo hữu đại giá quang lâm. Thanh âm đầu tiên rất nhiều người đều nghe qua, bởi vậy nghe chút liền biết là Diệp Minh. Mà thanh âm thứ hai thanh thủy êm tai, nhưng lại mang theo một tia thanh lãnh, không dính khói lửa chi khí. Mặc dù ở đây chín thành chín trở lên người chưa từng nghe qua, nhưng không cần nghĩ, lúc này cùng Diệp Minh cùng nhau, chỉ có Băng Phượng tiền bối. Nhưng mặc kệ là cái nào thanh âm, đều có thể truyền vào thiên diệu thành nội trong thai mỗi người, phản phất nhẹ nhàng giống như để cho người ta nghe rất là dễ chịu. Là Diệp tiền bối cùng Phượng tiền bối. Hai vị lao tổ đang cùng chúng ta truyền âm phụ cận tới tham gia khánh điển người nhao nhao tinh thần đại chấn. Các vị đạo hữu mời đi. Lăng Ngọc Linh mặt hướng sau lưng một đám hợp thể tu sĩ, làm cái mời thủ thế. Sau đó quay người đi hướng trung ương nhất truyền tống trận. Ngân Nguyệt, Lâm Ngân Bình, Diệp Linh vận các loại cùng Diệp Minh quan hệ mật thiết người theo sát mà lên, chỉ là quang mang lóe lên ở giữa liền biến mất. Mà Hắc Vượng yêu vương, Thiên Nguyên Thánh Hoàng bọn người thì nhao nhao đi hướng mặt đất những truyền tống trận khác, hoặc một người hoặc mấy người khác nhau nhao nhao truyền tống mà đi. Các loại những đại lão này đều truyền tống sau khi rời đi, trên quảng trường thủ vệ lập tức liền bắt đầu duy trì trật tự, tương lai tham gia khánh điển người chia làm 20-30 khu vực, lập đội ngũ thật dài, từng đợt truyền tống mà đi. Mỗi một đợt đều nắm chắc 10 hơn trăm người không đợi, từng đạo truyền tống linh quang lập lòe toàn bộ quảng trường, tràng diện tráng quan cực kỳ. Ngũ sát trên núi lớn lít nha lít nhít cung điện trong lầu các, thình lình có 20-30 tòa cùng phía dưới truyền tống trận đối ứng. Ở phía dưới truyền tống nhân phương vừa biến mất, liền xuất hiện ở nơi này. Mỗi một tòa cung điện bên trong đều nắm chắc 10 tên người mặc áo trắng tuổi trẻ nam nữ, đứng tại truyền tống trận phụ cận. Khi trong pháp trận có người đi ra lúc, liền sẽ có một người hoặc là hai người đi lên dẫn đạo. Chư vị tiền bối mời theo vạn bối tới, phía dưới để cho ta mang các vị tiền bối bọn họ lên núi, trực tiếp đặt đến khánh tổ trước chỗ. Từ quảng trường truyền tống tới người ánh mắt quét qua, liền thấy rõ những nam nữ trẻ tuổi này cũng chỉ là nguyên anh kỳ tu vi mà thôi. Lúc này gật gật đầu, đi theo đám bọn hắn đi ra đại điện, cũng dọc theo một đầu đốn lượn đường nhỏ hướng về trên núi đi đến. Những này người dẫn đường từng cái đều là tuấn nam tịnh nữ, là Lăng Ngọc Linh bọn hắn cố ý ở trong thành lựa đi ra. Trước đây tập hợp tại Linh Hoàng cung nơi nào đó, tại Diệp Minh đem nguyên hợp ngũ cực sơn to lớn hóa sau, đồng bộ đem bọn hắn truyền tống tiến đến. Chương 957, Vạn Tu Đồng Khánh, 1, chương 957, Vạn Tu Đồng Khánh, 1, lên núi hai bên đường cùng chỗ xa hơn, có thể nhìn thấy đủ loại kiến tạo tinh mỹ kiến trúc. Trên núi thảm thực vật rậm rạp dị thường, các loại kỳ hoa dị thảo chỗ nào cũng có. Xuyên thấu qua ngẫu nhiên lộ ra ngoài khe hở, còn có thể nhìn thấy rất nhiều tiên điểu linh chim sinh động ở trong đó. Chi Long Quả, một vị luyện hư kỳ nam tử nhìn thấy một gốc to lớn lá cây to bẻ trên cỏ cây, kết có một chuỗi màu tím quả mọng, xuyên thấu qua ra ẩn ẩn có thể nhìn thấy bên trong tựa hồ có cái hình rồng sinh vật đang du động. Hắn lúc này liền nhanh chân một bước, hướng bên kia đi tới. nhưng vừa mới rời đi đường nhỏ không bao xa, lóe lên ngũ sắc phù quang hà thoáng hiện mà ra, vài một tiếng đem hắn bắn ra mà quay về. Lực lượng khổng lồ khiến cho hắn đứng không vững, ở trên đường lăn mấy vòng. Huyết thuật cùng theo một lúc đi lên trong lòng người giật mình, cấp tốc nhấn xuống chính mình sao động tâm tư. Nam tử thật vất vả đứng dậy, hai mắt hoảng sợ nhìn về phía mấy chục chỗ, cũng không dám lại vọng động mảy may. Chư vị tiền bối, trên núi này tuyệt đại đa số đồ vật đều là Diệp lao tổ thi triển quảng đại thần thông huyễn hóa ra tới. Trừ trước mắt con đường nhỏ này an toàn bên ngoài, các tiền bối tốt nhất đừng xông loạn địa phương khác, một khi gặp phải nguy hiểm, văn bối cũng bất lực. Lúc này, dẫn đường nữ tử khẽ con người hướng một đội này người giải thích nói. Nghe xong sau khi giải thích, tất cả mọi người trong lòng thu vào, cũng không dám lại có cái gì khác người động tác. Được được phục được được, một đường lãnh hội các loại phong cảnh đằng sau, đã đến tới gần vị trí đỉnh núi. Độ cao này sớm đã đến trên đám mây, tia sáng dị thường sáng ngời, có thể đem hết thảy đều thu hết vào mắt. Cuối con đường nhỏ liên tiếp lấy to lớn hình khuyên bình đài, từ dưới chân đến vách núi ước chừng mấy trăm trượng rộng, vây quanh viên truy hình đỉnh núi hoàn bố một vòng. Bên ngoài xây dựng một vòng rào chắn màu trắng, thường cách một đoạn khoảng cách liền có một cây cao lớn ngọc trụ, phía trên điêu khắc đủ loại tinh mỹ đồ án. Vô luận quảng trường hay là rào chắn, hoặc là ngọc trụ, toàn thân đều dùng bạch ngọc trải thành, lộ ra lộng lẫy. Tại trong bình đài bên cạnh nơi nào đó, có xây một đầu rộng rãi bậc thang bạch ngọc, bậc thềm ngọc đỉnh chóp đồng dạng thông hướng một cái hình khuyên bình đài. Trừ diện tích ít hơn một chút bên ngoài, mặt khác cùng phía dưới bình đài không sai biệt lắm. Lại hướng lên lại là một tầng đồng dạng hình dạng và cấu tạo, diện tích lại nhỏ một chút bình đài, vòng lấy ngọn núi. Cứ như vậy một vòng chừng 9 tầng bình đài nhiều. Tại tất cả những bình đài này phía trên, chỉnh tề trưng bày cái này đến cái khác bộ đoàn, lít nha lít nhít, nói ít cũng có vài chục vạn. Mà tại ngọn núi đỉnh cao nhất thì đứng sừng sững lấy hai tòa quang mang lưu chuyển bảo tháp, một kim một bạch, đều có tầng 7 trên dưới. Bảo tháp màu vàng tử kim phủ văn lấp loé, vàng óng ánh quang mang như thủy ngân tạ địa giống như rủ xuống đến. Đỉnh chóp lơ lửng một đóa lớn gần mẫu to lớn kim liên, cánh sen nở rộ, Diệp Minh ngồi ngay ngắn ở trong, hai mắt khép hở, miệng hơi cười. Mà đổi thành một bên bảo tháp lại giống như là băng tinh màu trắng chế tạo bình thường, có ánh sáng long lanh, đồng dạng lóe ra từng mai phủ văn màu bạc, khí tức cường đại tản ra mà ra. Bảo tháp đỉnh chóp một đóa to lớn băng sen bên trong, ngồi ngay thẳng một vị người mặc màu bạc váy dài nữ tử, làn da trong suốt như ngọc, dung mạo tuyệt mỹ dị thường. Đây chính là Phượng Tiền Bối. Đi lên những người này yêu hai tộc những người tu luyện, một chút đưa ánh mắt đặt ở Diệp Minh cùng Băng Phượng phía trên. Nhưng ở nhìn qua Diệp Minh đằng sau, nhưng không khỏi tại Băng Phượng trên thân dừng lại hai mắt. Bất quá cũng không dám nhìn nhiều, chỉ một cái liếc mắt nhận biết liền tốt, đây chính là đại thừa kỳ lão tổ, vạn nhất đắc tội nàng, còn liên đới đắc tội Diệp Minh, vậy coi như được không bù mất. Cứ việc Diệp Minh cùng Băng Phượng không có để ý một đám lên tới bình đài người, nhưng những người này hay là cùng tính xông hai người xa xa thi lễ. Sau đó ngay tại người dẫn đường dẫn đạo bên dưới, đi đến nào đó tầng bình đài, tuyển cái bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống. Phía sau đi lên người cũng giống như thế, sau Diệp Minh Băng Phượng hai người sau khi hành lễ, mới tìm chỗ ngồi xuống. Theo thời gian trôi qua, đi lên người cũng càng ngày càng nhiều, cơ hồ đem 9 tầng bình đài đều ngồi tràn đầy. Trong đó, lên tới 7-80 tuổi lão giả tóc trắng, cũng có 16-17 tuổi hoa quý thiếu nữ, cũng có tướng mạo quái dị các loại yêu tộc người tu luyện có thành tựu. Nhưng bất kể là ai, đều thành thành thật thật tại riêng phần mình vị trí ngồi xuống, không dám cùng bên cạnh người nói chuyện phiếm. Tiếp cận giữa trưa thời điểm, trên núi tới có 1-20 vạn tu sĩ cấp cao. Mà dưới chân núi ngoài quảng trường, còn có gấp 10 lần so với này người bị ngăn tại ngoài pháp trận. Chương 957, Vạn Tu Đồng Khánh 2, chương 957, Vạn Tu Đồng Khánh 2, mặc dù trong đó đại bộ phận là hóa thần kỳ, nhưng số lượng này cũng đầy đủ do người, tại hai tộc trong lịch sử có thể một lần tụ tập nhiều như vậy tu sĩ cấp cao cơ hội xác thực không thấy nhiều, tin tưởng về sau cũng rất khó có loại này rầm rộ. Đáng nhắc tới chính là, tới tham gia đại thừa khánh điển dị tộc nhân lắc đắc không có mấy, mỗi cái chủng tộc cũng liền phái 1-2 cái đại biểu mà thôi. Đây không phải bọn hắn không coi trọng, mà là thật không có cách nào phái càng nhiều người đến. Bởi vì đương thời có Diệp Minh Lăng Ngọc Linh bọn người đem ma tộc đuổi ra hai tộc chi cảnh nguyên nhân, xung quanh những dị tộc khác bây giờ chính gặp so nguyên tắc nghiêm trọng hơn ma thai. Chính bọn hắn chống cự người của ma tộc tay đều không đủ, nơi nào còn có dư lực tới tham gia Diệp Minh đại thừa khánh điện. Có thể phái 1-2 người đến, làm đến không thất lễ số liền đã rất hiếm thấy. Tại một khắc không ngừng truyền tống bên dưới, tới gần lúc giữa trưa, rốt cục tất cả có tư cách tham dự khánh điện người đều đã đến đủ, cả ngọn núi, trừ hai tòa dưới bảo tháp phương phủ cận còn chưa có chút ít chỗ ngồi bên ngoài, địa phương khác đã ngồi đầy là người. Cùng ngày bên trên thất luân kiêu dương cộng đồng treo lơ lửng đỉnh đầu, đến giữa trưa thời khắc lúc, hai tộc bảo tháp ở giữa không gian ba động cùng một chỗ, Lăng Tư Minh thân ảnh bỗng nhiên nổi lên, xông bốn phía đám người thi lễ sau, thần sắc nghiêm nghị nói ra, canh giờ đã đến, khánh điện bắt đầu. Vừa dứt lời, dưới núi quảng trường tiếng chuông vang lên lần nữa, từng tiếng du dương truyền đến. Đồng thời, trên bầu trời ngũ sắc quang hà chớp động, trận trận thiên nhạc giống như phản âm truyền đến, hạ xuống từng mảnh nhỏ hoa năm màu cánh, tản mát ra trận trận kỳ dị hương khí, một chút tràn ngập toàn bộ đỉnh núi phàm y. Thảo mộc tinh hoa, tất cả người được những này mùi hương người đều mừng rỡ, trở nên thần thanh khí sảng đứng lên. Rất nhiều người càng là lộ ra vẻ mừng như điên, vận chuyển công pháp liều mạng hấp thu trong không khí những này hương khí. Chào. Lăng Tư Minh lúc này cao giọng nói ra. Cấp 9 trên bình đài ngồi xếp bằng nhân yêu hai tộc tu sĩ nghe nói âm thanh này, lập tức nhao nhao đứng dậy, thần sắc nghiêm nghị xông Diệp Minh cùng Băng Phượng đại lễ thăm viếng. Cung hạ Diệp tiền bối tiến giai đại thừa, vạn tu đồng khánh. Cung hạ Phượng tiền bối tiến giai đại thừa, vạn tu đồng khánh. Tới tham gia điển lễ những dị tộc khác người mặc dù không có nói lời giống vậy, nhưng cũng từng cái thần sắc cung kính hành lễ. Chúc mừng ngữ liệu một tiếng tiếp theo một tiếng, vang vọng đất trời, cũng tại đặc thù cấm chế ra chỉ phóng đại phía dưới, truyền khắp toàn bộ Thiên Diệp thành, tại thiên không quanh quẩn không thôi. Chúng tu chúc mừng ngữ kéo dài đến 9 lần, trên bảo tháp không truyền đến Diệp Minh thanh âm đàm thoại, chư vị không xa ước vạn dặm mà đến, trên đường đi vất vả, nhất là có chút đạo hữu còn muốn xuyên qua có ma tộc hoạt động khu vực, gánh chịu lấy nguy hiểm to lớn, Diệp Mộ rất là cảm động. Ở chỗ này cũng không có gì có thể chiêu đãi, chỉ có một chút trà xanh, hy vọng chư vị không cần ghét bỏ. Diệp Minh vừa mới nói xong, Lăng Tư Minh liền hai tay vỗ, lập tức từng đội thị nữ áo trắng từ trên núi đi ra, trong tay bưng một cái trắng cuộn, phía trên để đó một chén chén thanh hương bốn phía linh trà. Ngay sau đó, màu trắng băng sen bên trên băng phượng hai tay bấm niệm pháp quyết, toàn bộ sơn phong đỉnh chóp hiện ra từng cái điểm sáng màu trắng. Từng đợt thanh minh sau hóa thành từng cây dạng đông băng kia, một cỗ thanh lương chi ý lập tức xông lên đầu. Vô số băng kia một cái xoay chuyển, hướng linh trà kia bên trong vừa chui, tư một tiếng, tất cả linh trà bên trong đều hiện lên ra từng khối miếng băng mỏng, một chén chén ướp lạnh linh trà cứ như vậy làm xong, bị thị nữ từng cái phụng cho chúng tu. Linh trà trải qua đằng sau, tại một vị tướng mạo nho nhã trung niên nhân dâng ra một kiện giá trị cực cao bảo vật sau, một chút liền tiến vào hiến hạ lễ khâu. Cơ hồ hai tộc nhân yêu cảnh nội, hơi có chút danh khí thế lực đều tham dự tiến đến. Từng cái đối với Diệp Minh cùng Băng Phượng cung kính bạc phần, xuất ra hạ lễ hoặc là chân quý bạc phần, hoặc là số lượng giá trị kinh người không ít, tất cả đều hiện lộ ra đối với hai vị tân tiến đại thừa ý lấy lòng. Mà Diệp Minh cùng Băng Phượng thì sẽ chọn cơ cùng những thế lực này sứ giả trò chuyện hai câu. Phàm là cùng hai người nói chuyện qua sứ giả, đều vui mừng không thôi. Tại số lượng đông đảo nhân viên bên trong, Diệp Minh thấy được không ít trước kia người quen. Thì như Triệu Bô Quy, Sư Thơ, Giang Hàm, Hướng Chi Lễ các loại. Đối với những người này, Diệp Minh mỗi cái đều đặc biệt cùng bọn hắn hàn huyên mấy câu. Mặc dù không có cái gì đặc thù tin tức, nhưng cũng làm cho những người này mừng rỡ như điên, để phía dưới nghe được người hâm mộ và phần. Kể từ đó, về sau ai cũng biết, những người này cùng Diệp Minh cái này đại thừa lao tổ quen biết, ai còn dám tùy tiện đắc tội bọn hắn. Trong lúc vô hình liền có thể mang cho bọn hắn lợi ích cực kỳ lớn. Mà Băng Vượng mặc dù trường kỳ tại Man Hoang du lịch, nhưng cũng có chính mình giao tế, nhìn thấy Diệp Minh làm như thế đằng sau, cũng làm ra tương tự cử động. Chương 958, giảng đạo chương 958, giảng đạo trừ hai tộc nhân yêu các đại thế lực dâng lên hạ lễ bên ngoài, một chút cơ duyên hơn người tán tu, cũng lấy ra không ít đồ tốt, cùng tính hiến cho Diệp Minh hoặc là Băng Vượng, để nhờ vả chút quan hệ hoặc là kết xuống lương duyên. Trong đó tuyệt đại bộ phận đồ vật đối với bây giờ Diệp Minh hoặc là Băng Vượng tới nói, cũng không có cái gì tính thực chất tác dụng, nhưng bọn hắn cũng đều khuôn mặt tươi cười đón lấy. Mặc kệ đồ vật tốt xấu, đều là người ta một phần tâm ý, nếu người khác nguyện ý lấy ra, khẳng định trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng, cẩn thận suy tính đằng sau mới làm ra quyết định. Mấu chốt là, tiếp nhận hạ lễ chính là Lăng Tư Minh các loại linh hoàng cung người, dâng tặng lễ vật chỉ cần cùng bọn hắn tạo mối quan hệ, tự nhiên cũng liền cùng linh hoàng cung lấy được liên hệ, về sau làm việc cũng liền có càng nhiều lựa chọn. Mấy canh giờ qua đi, khi sát trời tối xuống lúc, rốt cục dâng tặng lễ vật hoàn tất. Lúc này, Diệp Minh ánh mắt bốn phía quét qua, trong miệng chậm rãi nói ra, dựa theo lệ cũ, phàm tân tấn đại thừa người, muốn giảng thụ 7 ngày 7 đêm vô thượng đại đạo. Bất quá lần này bởi vì ta cùng đạo lữ đồng thời tổ chức khánh điển, như vậy thời gian này liền tăng gấp đôi đi, cho nên tiếp xuống trong nửa tháng, ta cùng phu nhân sẽ kéo dài không ngừng giảng thuật các loại phương diện tu luyện đại đạo. Có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền nhìn các vị cơ duyên và ngộ tính. Mà lại, ta sẽ đem phía dưới cấm chế triệt để bùng ra, vô luận là ai, chỉ cần nguyện ý đều có thể lên núi đến lắng nghe. Thanh âm không lớn, nhưng lại ầm ầm lan truyền mở đi ra, tại toàn bộ Thiên Diệu thành trên không quanh quẩn, truyền vào trong thai của mỗi người. Nghe nói như vậy, người đầu tiên là sững sờ, lập tức liền cuồng hỉ đứng lên. Kết quả là, toàn bộ Thiên Diệu thành đều sôi trào, vô luận ở trong phòng hay là đường cái ngoài phòng người, cơ hồ không cần suy nghĩ hương cái kia kình thiên tự sơn bay đi, mà phía dưới duy trì trật tự thủ vệ cũng anh một chút tản ra, trước tiên bay lên núi đi. Người người đều muốn mau chóng lên núi, tranh thủ đoạn tốt vị trí. Trong lúc nhất thời, trong thành các nơi người tu luyện như thủy triều hướng ngũ sắc cự phong vào tới. Cùng lúc đó, Kim Liên Trung bàn ngồi Diệp Minh đã bắt đầu chậm chậm giảng thuật việc tu luyện của mình đạt được. Từ cấp thấp nhất luyện khí kỳ bắt đầu, từ từ mà nói đến trúc cơ, kết đan. Phía dưới người tu luyện, vô luận nhân tộc yêu tộc hay là một chút dị tộc nhân, cũng đều thần sắc nghiêm nghị bắt đầu ngưng thần lắng nghe đứng lên. Một vị đại thừa cường giả giảng đạo, vô luận đối với một tộc nào người mà nói, đều là một cái cơ duyên to lớn. Mà chỉ cần là tiến vào cự sơn người tu luyện, vô luận thân ở nơi nào, đều có thể rõ ràng nghe được Diệp Minh giảng nội dung. Mấy canh giờ sau, ngũ sát trên cự phong đã hoặc đứng hoặc ngồi tụ mãn lít nha lít những người, không ít người nghe, liền lâm vào một loại nào đó trạng thái đốn ngộ, ngồi xếp bằng, chuyên tâm cảm ngộ đứng lên. Mà chỗ xa hơn, còn tại có đại lượng người tu luyện, như thủy triều vào tới. Một ngày một đêm sau, cơ hồ cả tòa cự đều ngồi đầy đủ loại người tu luyện. Mà Diệp Minh trong miệng giảng đạo lại không chút nào dừng lại dấu hiệu, một mực đem tu luyện cảm ngộ giảng đến hợp thể hậu kỳ đỉnh phong. Sau đó lời nói phong biến đổi, bắt đầu nói về như thế nào luyện thể. Nói thật, Diệp Minh tu tiên hơn 2000 năm qua, luyện thể thời gian liền chiếm đại bộ phận, bây giờ càng là không sai biệt lắm đến thật cực thân thể trình độ. Cho nên hắn tại cái này luyện thể phương diện này, vô luận lý luận, thực tiễn hay là các loại kinh nghiệm, đều so tu luyện pháp lực mạnh hơn rất nhiều. Đừng nói nhân tộc, thậm chí ma giới bên trong chuyên môn am hiểu luyện thể ma vật, đều không nhất định có kinh nghiệm của hắn phong phú. Cho nên khi Diệp Minh vừa nhắc tới như thế nào luyện thể, cần thiết phải chú ý cái nào lúc, phàm là từng luyện thể hoặc là chuẩn bị luyện thể người tu luyện, đều thể hồ quán đỉnh, hiểu ra, thu được cảm ngộ xa nhiều hơn trước đây lắng nghe. Trên núi vô số người luyện thể hoặc yêu, đều là cảm thấy thu hoạch to lớn. Nói xong luyện thể đằng sau, Diệp Minh lại bắt đầu giảng thuật tu tiên kỹ nghệ phương diện nội dung. tỉ như luyện chế phù lục, từ giá thấp nhất hỏa cầu phù, đến có thể đối với hợp thể tu sĩ đều có tác dụng lớn giáp nguyên phù trở chút. Trong thời gian kế tiếp, Diệp Minh đem trận pháp, cấm chế, luyện khí, luyện đan, khôi lỗi các loại các mặt nội dung đều dựa theo chính mình lý giải giảng giải một lần. Ở đây mấy trăm vạn người tu luyện nghe như si như say, thật không thể chính mình bao giải mấy khóa đầu, nhớ kỹ càng nhiều cảm ngộ mới tốt. Thẳng đến 8 ngày 8 dạ chi sau, Diệp Minh giảng đạo âm thanh mới im bặt mà dừng. Ngay sau đó, băng phượng thanh âm dễ nghe, ở trên ngọn núi bầu trời vang lên, các vị đạo hữu, phía dưới để cho ta giảng thuật liên quan tới phương diện tu luyện lý giải, đầu tiên là hóa hình đằng sau lần thứ nhất tu luyện. Sau 15 ngày, trên bầu trời bỗng nhiên hào quang năm màu quay cuồng, vô số cánh hoa chi vũ lần nữa rơi xuống. Băng phượng giảng đạo âm thanh một chút im bặt mà dừng. Chính nghe được như si như say những người tu luyện bỗng nhiên giật mình, đắm chìm tại đốn ngộ bên trong người, có tại chỗ liền đánh thức, nhưng phần lớn vẫn còn mê mang ở trong. Đám người thích đứng một lát sau, Diệp Minh thanh âm vang lên lần nữa, đa tạ các vị đạo hữu tới tham gia vợ chồng ta đại thừa điển lễ, khánh điển đến đây là kết thúc, chư vị có thể xuống núi. Nghe được vẫn không giải khát những người tu luyện, tự nhiên trong lòng rất là không bỏ, nhưng Diệp lao tổ đã nói như thế, bọn hắn tự nhiên không dám có chút chống lại. Thế là, đông đảo những người tu luyện nhao nhao đứng dậy, xa xa xung Diệp mình cùng băng phượng hai người riêng phần mình thi cái lễ sau, lúc này mới quay người hướng dưới núi bay đi. Bởi vì nhân số quá nhiều, hơn nữa còn có một số người ở vào trong đốn ngộ, trọn vẹn qua mấy canh giờ lâu, nhân viên mới hoàn toàn từ trên núi rút lui. Từ đó, Diệp Minh cùng băng phượng đại thừa khánh điển mới tính chân chính kết thúc. Trên bầu trời một tiếng nổ ầm ầm đằng sau, ngũ sắc cự sơn bỗng nhiên nhoáng một cái hư không tiêu thất không thấy. Phía dưới quảng trường phụ cận một lần nữa cảnh giới thủ vệ thấy vậy, cung kính sông cự sơn biến mất chỗ thi lễ sau, lúc này mới rời đi. Bất quá đại thừa khánh điển là kết thúc, nhưng rất nhiều người vẫn còn tại Thiên Diệu Thành lưu lại, liền dùng cơ hội cuối cùng này tìm kiếm mình cơ duyên. Ở trong đó thật là có không ít người đã được như nguyện, bọn hắn có thể là đã lệ lương sư, có thể là gia nhập tông môn, có thể là đạt được khổ tìm nhiều năm linh vật. Phạm Thánh Cung, một tòa vàng son lộng lẫy trong đại điện, Diệp Minh cùng một đám các đạo lữ ngồi cùng một chỗ, Lăng Tư Minh vợ chồng cũng hầu ở một bên. Ngươi nói là, ngươi muốn đánh đến ma giới đi? Băng Phượng xác nhận giống như xung Diệp Minh hỏi. Không sai, trước đây ta diệt sát không ít ma giới thánh tổ hóa thân, bọn hắn bản thể sớm muộn là muốn đi qua. Mà bây giờ khoảng cách ma giới vừa giáng lâm thời điểm đã qua 15 năm có thừa, nhưng ma giới những cái kia thánh tổ lại vẫn chưa tới. Bọn hắn một ngày không đến, ta liền phải thủ tại chỗ này một ngày. Nếu ta có việc rời đi, mà bọn hắn lại vừa lúc ở cái giờ này đến linh giới lời nói, các ngươi ắt gặp đại nạn. Ta không muốn ở chỗ này làm chờ xem, hay là sớm ngày đem cái này tất nhiên sẽ tới phiền phức trước giải quyết lại nói. Đến lúc đó, không chỉ có là ta, các ngươi cũng có thể yên tâm to gan đi nhận chức gì muốn đi địa phương. Diệp Minh giải thích nói, tại chúng ta linh giới là sân nhà tác chiến, mà một khi đến ma giới, vậy liền biến thành sân khách, tồn tại rất nhiều không xác định nhân tố. Vạn nhất ngươi ở bên kia đưa tới công vẫn, bị bọn hắn vây công coi như không xong. Ma giới đại thừa nói ít cũng có hơn ngàn cái, không nói nhiều, chỉ cần bọn hắn tổ chức lên một thành đại thừa nhân viên vây công ngươi, hậu quả không tưởng tượng nổi. Phu quân ngươi có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút? Lăng Ngọc Linh hơi suy nghĩ một chút sau, nói như thế, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Cái này không cần lo lắng, ma giới thánh tổ bọn họ không có các ngươi trong tưởng tượng như vậy bằng kết. Bọn hắn đại bộ phận đều ích kỷ rất, tại không có xúc động bọn hắn lợi ích, hoặc là đao không có đỡ đến trước mặt bọn hắn lúc, những người này là sẽ không quản người khác chết sống. Coi như trời sập xuống, chỉ cần bọn hắn cảm thấy mình còn có thể sống, vậy thì cái gì cũng không đáng kể. Cho nên ngươi nói loại tình huống này rất khó xuất hiện, cho dù có tình huống này, ta cũng sẽ kịp thời tránh lui, sẽ không ngốc đến tự tìm đường chết. Diệp Minh lắc đầu, không thèm để ý nói. Đã ngươi đã suy nghĩ kỹ càng, chúng ta cũng không tốt ngăn cản, nhưng vẫn là muốn bạn phần coi chừng, không được trước hết tẩn nhẫn một hai, việc này lại không vội tại nhất thời. Lăng Ngọc Linh thở dài, không yên lòng dặn dò. Ta đi chung với ngươi, vừa bạn ta cũng muốn lãnh giáo một chút ma giới thánh tổ thần thông. Một bên Băng Phượng nói tiếp. Chương 959, ma giới đi. Chương 959, ma giới đi. Diệp Minh ấn Băng Phượng vai thơm, nói ra, ta hóa thân thứ hai đã bế quan chuẩn bị trùng kích bình cảnh, tin tưởng có ta cảm ngộ cùng kinh nghiệm, hắn rất nhanh liền có thể độ kiếp tấn cấp. Nhưng ở trong thời gian này, còn cần có ngươi dạng này tu vi người tọa trấn thủ hộ. Mặt khác, ma giới cùng chúng ta linh giới giao hội tiết điểm nhiều như thế, ai cũng không có khả năng cam đoan không có thánh tổ từ địa phương khác giáng lâm tới, tiến tới tìm chúng ta phiền phức. Cho nên nơi này không thể không có đại thừa tồn tại tọa trấn. Phượng Nhi, ngươi muốn lĩnh giáo ma giới thánh tổ thần thông, về sau còn có cơ hội. Bây giờ liền bất bả ngươi một chút, ở chỗ này chờ ta trở về, đằng sau muốn đi nơi nào đều có thể, thậm chí ngươi muốn đi phủ cận giới diện khác ta đều cùng ngươi đi. Ngân Nguyệt nghĩ sau, chậm rãi nói, nếu như thế, ngươi cái kia đại thừa linh thú hay là đem nó mang lên tốt. Ân, cái này mang theo đâu? Diệp Minh cười cười, ma tộc công pháp phần lớn sợ sệt lôi điện công kích, lôi thú đến nơi đó có thể phát huy ra tác dụng rất lớn. Mấy người lại hàn huyên một hồi sau, Diệp Minh lặng yên rời đi hoàng cung. Rất nhanh, hắn liền thông qua ngoài thành mấy trăm dặm chỗ cái kia ma lồn đốn, lại một lần nữa tiến nhập ma giới ở trong. Ma giới, một chỗ mọc đầy các loại kỳ hoa dị thảo phía trên không dãy núi, ầm một tiếng, bụi mênh mông hư không đột nhiên phá vỡ một đầu lỗ to lớn. Kim quang lóe lên, Diệp Minh thân ảnh trống rỗng nổi lên. Khổng lồ thần niệm vừa để xuống mà ra sau, ánh mắt lộ ra một chút ngoài ý muốn đến. Lần trước tiến đến nơi đây tiết điểm không gian lúc, còn có một số ma vật tại đóng giữ, bây giờ lại một mảnh yên tĩnh, một cái ma ảnh cũng không từng phát hiện, nguyên địa trừ một chút lưu lại pháp trận vết tích bên ngoài, liền không có vật gì khác nữa. Trong phạm vi 10 vạn dặm, đều không có đại bộ đội ma tộc tập kết dấu hiệu. Xem ra Linh Nhi các nàng sát thực đem ma tộc đánh hung ác, bọn hắn trong ngắn hạn căn bản liền không có từ nơi này lần nữa đi linh giới ý nghĩ. Diệp Minh đem thần niệm hướng chỗ xa hơn dò xét ra đi, qua một hồi lâu sau, mới nói lẩm bẩm một câu. Sau đó quyết định một cái hướng khác, thân ảnh khẽ động bay vụt ra ngoài. Một tháng sau, huyết thạch dãy núi chỗ sâu cái nào đó to lớn trên đỉnh núi cao, một đạo kim hồng từ đằng xa chạy nhanh đến, quang hoa thu vào sau, vững vàng đứng tại không trung, hiện ra Diệp Minh thân hình. Phóng nhãn dò xét nơi đây dãy núi, hắn không khỏi có chút gật đầu. Núi này chừng mấy vạn trượng độ cao, nhưng đỉnh núi lại có một cái tự nhiên cái hố nhỏ, chiếm diện tích mấy trăm mẫu rộng. Bên trong tràn ngập một loại màu đỏ tươi chất lỏng, dầm dầm mà bước lên lấy từng cái huyết hồng bọt biển, đơn giản chính là một cái cự đại huyết hồ. Căn cứ siêu hồn lấy được tin tức, nơi này chính là huyết quang thánh tổ tu luyện ma chỉ, nhìn cũng không có gì đặc biệt ta. Diệp Minh thấp giọng nói một câu sau, đột nhiên duỗi ra một bàn tay, hướng xuống nhẹ nhàng nhấn một cái. Lập tức, cánh tay tử kim quang mang đại phóng, phốc một tiếng, một cái trường ấn màu vàng trống rỗng nổi lên. Trường ấn hướng phía dưới đè ép xuống trong nháy mắt, không khí chung quanh vì đó siết chặt, đột nhiên hiện ra từng cây tinh tế dị thường màu tử kim tia sáng. Những tia sáng này tất cả đều lóe lên một cái rồi biến mất chui vào trường ấn màu vàng bên trong. Trường ấn màu sắc là một trong biến, thành tôn quý cực kỳ tử kim chi sắc, cũng tại trong hào quang chói sáng gào thét phồng lớn. Trong khoảnh khắc, trường ấn liền điên cuồng phát ra đến trăm trượng chi cự, gào thét phía dưới bỗng nhiên ép đi, phái nhiên cự lực áp bách dưới, hư không tựa hồ cũng bị ép tới bốn lượn đứng lên. Âm ầm một trận tiếng vang kinh thiên động địa truyền ra, huyết hồ bốn phía trong lúc bất chợt hiện ra vô số cấm chế quang mang, từng đạo huyết quang từ trong hồ phóng lên tận trời, đụng bành bành đánh vào màu tử kim trên cự trường. Một chút cột ánh sáng màu máu mỗi một kích cơ hồ đều đạt đến hợp thể kỳ cấp bậc, mấy trăm cây cột máu cùng một chỗ phát uy phía dưới, đại thừa tu sĩ tới đều được nhượng bộ lui binh. Nhưng mà, những này nhìn uy năng cường đại công kích, đánh vào trưởng ấn to lớn bên trên lúc, liền giống như lấy trứng trọi với đá giống như, bị trưởng ấn bên trên phái nhiên cự lực một chút đánh tan thành từng đoàn huyết sắc quang điểm, tại từng tiếng gào thét bên trong tán loạn ở vô hình. Từ kim trưởng ấn một đường thế như trẻ tre, vang một tiếng tiếng vang, Thái Sơn áp đỉnh giống như đặt tại trên huyết hồ. Lực trùng kích to lớn bên dưới, trưởng ấn chỗ theo chỗ, một chút lom xuống dưới, tạo thành một cái sâu không thấy đáy lỗ máu, mà chung quanh huyết thủy bị cự lực gạt ra, lực lượng hướng bốn phương tám hướng truyền ra ngoài, tạo thành một vòng cao mấy chục trượng sóng máu, ầm ầm hướng bốn phía khuyết tán ra. Trung kích tại bốn phía trên thân núi phát ra trận trận biển động giống như tiếng vang. Là ai? Ai dám đến bản thánh tổ thánh địa Dương Oai? Một cái tiếng kêu giận dữ từ huyết hồ chỗ sâu truyền đến. Khoảng cách lỗ máu vài dặm bên ngoài nơi nào đó huyết thủy đột nhiên từ hai bên một phần mà mở, một đạo huyết ảnh từ bên trong nổi giận đùng đùng bay ra, trong nháy mắt đứng tại Diệp Minh đối diện 300-400 trượng chỗ. Huyết quang tản ra sau, hiện ra một vị người mặc trường bào màu trắng, sắc mặt trắng bệnh thanh niên, tướng mạo cùng hóa thân diện sát qua huyết quang thánh tổ có 7-8 phần giống nhau. Ngươi là người phương nào? Vì sao vô duyên vô cớ đến tiến đánh động phủ của ta? À, không đối, ngươi là linh giới người. Thanh niên mặc bạch bào nổi giận đùng đùng thần sắc tại quét qua đến Diệp Minh tu làm hậu, lập tức cưỡng chế động thủ xúc động, ngựa khí âm trầm hỏi. Nhưng một câu còn chưa nói xong, lại phát hiện Diệp Minh trên thân khí tức không chỉ có vô cùng cường đại, còn lại là linh giới những cái kia đại thừa tu sĩ mới có linh lực khí tức. Lần này quả thực để hắn kinh nghi bất định đứng lên, đồng thời thả ra thần niệm tại bốn phía cẩn thận liếc nhìn đứng lên, chẳng lẽ bị người mai phục đi? Ngươi chính là huyết quang thánh tổ đi? Diệp Minh nhìn qua trước mắt thanh niên mặc bạch bào, thuận miệng hỏi. Chính là huyết mẫu, ngươi là? A, là ngươi. Ngươi vậy mà tiến giai đại thừa? Thanh niên mặc bạch bào thần niệm tại bốn phía đảo qua, xác nhận không có mai phục sau, ánh mắt lần nữa tập trung ở Diệp Minh trên thân. Lúc này nhìn kỹ Diệp Minh khuôn mặt, chợt phát hiện người này làm sao quen thuộc như vậy đâu, tại trong não vừa tìm ký ức đằng sau, rốt cục phát hiện người này chính là tại linh giới giết mình hóa thân tu sĩ nhân tộc. Hắn điều động mấy cái phân hồn giáng lâm linh giới, làm ra mấy cái hóa thân dẫn đầu số lớn thánh tộc người, lại không nghĩ rằng thua ở một tòa nhân tộc thành trì phía dưới, chính mình những hóa thân kia càng là toàn bộ bị diệt. Mà thông qua trở về thánh giới thủ hạ trong miêu tả, hung thủ liền cùng người trước mắt này giống nhau như lúc. Tốt, tốt, ngươi rất tốt. Các hạ như trốn ở linh giới bản tọa có lẽ còn tạm thời không làm gì được ngươi. Không nghĩ tới ngươi lại chạy đến thánh giới tới, tại bao giờ cũng không tồn tại ma khí áp chế xuống, bản tọa nhìn ngươi có thể phát huy mấy thành thực lực. Hôm nay, ngươi dám tự tìm đường chết lại tới đây, bản tọa không đem cái mạng nhỏ của ngươi thu, đơn giản có lỗi với ta một tiếng này thánh tổ xưng hô. Nhận rõ Diệp Minh lai lịch sau, huyết quang thánh tổ nộ khí càng tăng lên. Ha ha, ngươi người này xem ra là uống máu đen quá nhiều, đem đầu góc cho uống hỏng, có cái gì ỷ vào mới có thể để cho ngươi tự đại đến bộ dáng như thế. Diệp Minh bị thanh niên câu nói này chọc cười vui lên. Lập tức hắn không chút hoang mang phất ống tay áo một cái, lóe lên ánh mặt sau, một người dáng dấp người quái dị ảnh xuất hiện ở bên người. Kim sĩ gia bạc, đeo đầu thân người, chính là lôi thú hóa thân. Nghe nói cái này huyết quang thánh tổ tại ma giới tất cả thánh tổ bên trong thứ hạng là dựa vào sau loại kia, cũng coi là cái thực lực thấp rác rưởi đại thừa, liền để dùng cho ngươi luyện tay một chút đi. Ngươi tiến giai đại thừa đằng sau, ta còn không có gặp qua ngươi xuất thủ đâu. Diệp Minh cái cằm khẽ nhếch, xông huyết quang thánh tổ bên kia điểm một cái, trong miệng thản nhiên nói. Giống giống lôi thú hóa thân trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, Diệp Minh lập tức cảm nhận được đối phương hưng phấn chi ý lại một cái đại thừa tu sĩ. Đối diện huyết quang thánh tổ nhìn thấy Diệp Minh tiện tay triệu ra một cái cùng giai tồn tại, trong lòng kinh hãi. Nguyên bản nổi giận đùng đùng hắn, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Lập tức nhãn châu xoay động sau, trên thân tách ra đạo đạo huyết sắc quang mang, sau đó không chút nghĩ ngợi lui về sau đi, đồng thời tốc độ cũng không chậm, không đến trong nháy mắt liền nhảy lùi lại ra hơn 10 dặm khoảng cách, sau đó mau chóng bay đi. Vị này ma giới thánh tổ tuyển chọn không đánh mà chạy. Người trốn được a? Diệp Minh trong mắt vẻ trêu tức lóe lên. Cùng lúc đó, lôi thú trong mắt lóe lên một tia hung lệ chi sắc, phía sau hai đôi cánh lông vũ màu vàng cuồng vỗ một cái sau, thân hình trong nháy mắt tại trầm thấp trong tiếng lôi minh biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ xa xa nhanh hơn huyết quang thánh tổ, chỉ là trong nháy mắt liền vượt qua trăm dặm, xuất hiện ở đỉnh đầu của người này. Chương 960, diệt huyết quang chương 960, diệt huyết quang lôi thú hóa thân vừa mới hiện thân đồng thời, một đôi cái kìm giống như hai tay lao xuống phương nhất bát. Ầm ầm một tiếng sấm sét giữa trời quang, hai đạo vạc nước thô màu tím điện mãng rời khỏi tay, một cái bắn ra đằng sau liền xông huyết quang thánh tổ cuồng bộ mà đi. Thử, thật coi ta sợ ngươi không thành. Huyết quang thánh tổ chạy trốn mới chạy ra hơn trăm dặm, liền bị đối phương đuổi theo. Trong lòng của hắn biết, nếu đối phương lôi độ thuật nhanh như vậy, chính mình nếu tiếp tục chạy nữa đoán chừng cũng không có tác dụng gì, lúc này liền quyết định trước cho đối phương một chút lợi hại nhìn một cái lại nói. Chỉ thấy huyết quang thánh tổ trong mắt hàn quang lóe lên, hai tay nhanh chóng kết ấn, lập tức quanh thân huyết khí bốc lên, trong nháy mắt ngưng tụ ra một tôn huyết sắc cự đỉnh, trên đỉnh có khắc phức tạp kim ngân phù văn, tản ra khiếp người khí tức. Hắn một tay xông lên không một chút sau, huyết sắc cự đỉnh đón gió căng phồng lên, hướng về hai đạo màu tím điện mãng nhoáng một cái bay đi. Thu, huyết quang thánh tổ trong miệng quát khẽ một tiếng. Theo tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, trên cự đỉnh kim ngân phù văn một trận vặn vẹo biến ảo, một cái lầu các kích cỡ tương đương thu chứa nổi lên, huyết khí trùng thiên, nhưng lại tản ra khí tức kinh người. Sau một khắc, hai đầu màu tím điện mãng mang lấy uy thế kinh người, lóe lên liền biến mất bổ vào to lớn chứa bằng màu phía trên. Ầm ầm một tiếng nổ vang rung trời, toàn bộ bầu thiên đô bị điện giật mãng ánh sáng chiếu rọi đến tím mênh mông một mảnh. Không thể tưởng tượng nổi tình hình xuất hiện, chỉ gặp cái kia to lớn huyết sắc thu chứa, cũng chỉ là bút họa một cái vặn bẹo phía dưới, càng đem hai đạo uy lực mạnh mẽ màu tím điện mãng nuốt vào. Ha ha ha, ngươi cái này đại thừa tu vi sợ không phải giả đi. Huyết quang thánh tổ gặp tình hình này, không khỏi phát ra một tiếng cười thiếu. A, thật sao? Cách đó không xa không gian ba động cùng một chỗ, Diệp Minh thân ảnh nổi lên, cùng sử dụng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem huyết quang thánh tổ. Cái gì? Huyết quang thánh tổ trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức liền biến sắc. Chỉ gặp vừa mới đem màu tím điện mãng hấp thu to lớn chứa bằng máu, mỗi một bút mỗi một vết đều đang vặn bẹo bành trướng. Sau một khắc, ầm ầm một tiếng nổ vang rung trời, toàn bộ chữ cổ vỡ ra. Hai đầu màu tím điện mãng thể tích chỉ là rút nhỏ một chút, nhưng thế đi không thay đổi chút nào, bịch bịch hai tiếng, hung hăng bổ vào huyết sắc trên cự đỉnh. Cả hai chạm vào nhau, bộc phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, năng lượng ba động cường đại để không gian chung quanh cũng vì đó rung động. Điện mãng hóa thành vô số hồ quang điện tại trên cự đỉnh mãnh liệt nhắm đánh, mà cự đỉnh thì huyết quang đại phóng, lít nha lít nhít kim ngân phủ văn chớp động ở giữa, phun ra từng cái to lớn huyết sắc chữ cổ, hung mãnh phản tháo. Chung quanh trong phạm vi mấy chục dặm, vô số ma khí quay cuồng, điên cuồng bị cự đỉnh hấp thu đi vào. Nhưng hồ quang điện màu tím uy lực to lớn, trong chốc lát, chỉ thấy cự đỉnh phát ra một tiếng gào thét, kim ngân phủ văn tối sầm lại sau, nó thả ra huyết quang một trận run rẩy, những chữ cổ này cũng từng cái phá diệt. Huyết quang thánh tổ thấy thế, trong lòng cảm giác nặng nề, há mồm phun một cái sau, một thanh vải tấc huyết sắc tiểu kiếm bắn ra. Người này một tay nắm vào trong hư không một cái sau, tiểu kiếm ngay tại nơi lòng bàn tay nổi lên. Cổ tay rung lên phía dưới, vô số thiên địa ma nguyên trong nháy mắt liền bị kiếm này hấp thu đi vào. Lập tức, tiểu kiếm biến thành dài vài thước ngắn, trên thân kiếm huyết khí lở lở, gây mũi mùi máu tanh phóng lên tận trời. Chém, ánh trăng thánh tổ trong miệng quát khẽ một tiếng, cánh tay đột nhiên đi lên chém ra. Một mảnh ngập trời huyết khí từ trên thân kiếm bắn ra, bổ vào còn lại hồ quang điện màu tím phía trên, bộc phát ra trận trận ánh minh. Liên tục chém ra vài kiếm sau, mới miễn cưỡng đem còn lại tất cả hồ quang điện màu tím cho đánh tan biến mất. Trên bầu trời lôi thú gặp tình hình này, một đôi con ngươi màu bạc bên trong hàn quang lóe lên. Sau đó, huy động hai đôi kim xí, mở cái miệng rộng, đồng thời hai cánh tay lại cử động. Vậy mà đồng thời kích phát ra kim lam bạch ngân tím ngũ sắc điện mãng. Những này điện mãng mỗi một đầu đều cùng vừa rồi một dạng, to bằng vại nước trạng, số lượng khoảng chừng 10 đầu nhiều. Nhưng chỉ vẹn vẹn 10 đầu các loại điện mãng cùng nhau trùng kích vào, liền cho thấy hủy thiên diệt địa khí thế. Huyết quang thánh tổ sắc mặt đại biến, quái vật này lại có thể phát ra năm loại lôi điện chi lực. Mà lại, vậy mà mỗi một loại uy lực đều không thể coi thường dáng vẻ. Chỉ gặp hắn trên thân huyết quang lóe lên, thế ra một mặt màu đỏ như máu hộ thuẫn, phía trên lưu chuyển lên lít nha lít nhít ma văn màu đỏ như máu, nhìn kiên cố dị thường. Đem huyết hồng hộ thuẫn hướng đỉnh đầu vừa để xuống sau, huyết quang thánh tổ tay phải nắm chặt trường kiếm màu đỏ ngòm, nhanh chóng bổ lên bên dưới treo chọc mấy lần, xông những cái kia điện mãng chém ra từng đạo hình cung huyết sắc quang nhận, muốn ở tại hạ trước đó trước đem nó suy yếu một phen. Dây đặc lôi minh nổ vang bên trong, mười đầu điện mãng dương nhanh múa bước tại cái kia huyết sắc trên quang nhận một chảo cuốn một cái ở giữa, liền đem quang nhận từng đạo đánh tan. Điện mãng chỉ là có hạn bị tiêu hao một chút, dư thế không giảm chút nào bổ vào huyết sắc hộ thuẫn phía trên. Với anh, cả hai tương giao chỗ, hỏa hoa vang khắp nơi, hồ quang điện nhảy lên, huyết quang lập lòe. Hộ thuẫn mặc dù cứng cỏi không gì sánh được, nhưng một chút liền bị lôi điện bổ đến ảm đạm không ánh sáng, trùng thiên mùi máu tanh cũng sạch sành sanh không còn. Kiên trì một cái chớp mắt sau, đùng một tiếng vang thật lớn, từng mảnh vỡ vụn ra. Không tốt, huyết quang thánh tổ hãi nhiên không gì sánh được, dưới chân tại hư không điểm một cái, thân hình hóa thành một đạo huyết ảnh, nhanh chóng né tránh ra ngoài. Nhưng vào lúc này, lôi thú dữ tợn há to miệng rộng, ầm ầm một tiếng, một đạo lớn bằng ngón cái ngũ sắc hồ quang điện bắn ra mà ra, sau đó một chút chui vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Thiên đạo chi lôi, lực lượng phát tắc. Né tránh bên trong huyết quang thánh tổ kinh hãi muốn tuyệt, đạo này ngũ sắc hồ quang điện bên trong tản ra một loại ba động kỳ dị, để hắn giống đối mặt không thể kháng cự thiên địch giống như, thấp thỏm lo âu. Nhưng hắn thân thể lại không thể tưởng tượng nổi uốn éo, cải biến né tránh phương hướng, muốn tránh cho bị hồ quang điện này bổ trúng. Nhưng mà, ngũ sắc hồ quang điện giống như là quyết định hắn giống như, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai trong nháy mắt bổ vào trên người hắn. không huyết ảnh bên trong truyền đến huyết quang thánh tổ một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Ngũ sắc hồ quang điện tuy nhỏ, nhưng uy lực lại là cường đại vô cùng, vẹn vẹn chỉ là tại huyết quang thánh tổ trên thân một quyển, liền đem nó thân thể tính cả trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm bổ đến phi hôi yên diệt. Một lát sau, ngũ sắc hồ quang điện dần dần tan đi, tại nguyên chỗ chỉ để lại một khối lớn chừng bàn tay huyết sắc cốt phiến. Mà huyết quang thánh tổ lại phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường, ngay cả nguyên anh nguyên thần đều không thể chạy ra mảy may. Một đời ma giới thánh tổ như vậy vẫn lạc. Lôi thú hóa thân cái kìm giống như bàn tay xông cốt phiến khẽ hấp, siêu một tiếng, vật này liền lóe lên đến trong tay của hắn. Chính là huyết quang thánh tổ pháp khí chứa đồ, ngũ sắc hồ quang điện phát huy năng lúc, bị hắn khống chế cố ý lưu lại vật này. Do xét hai mắt đằng sau, lôi thú đem cốt phiến hướng Diệp Minh quăng ra, nhất miệng phát ra hoa hoa khó nghe tiếng cười. Không sai, không sai, đòn công kích bình thường liền có thể toàn thắng thực lực này bình thường huyết quang thánh tổ, ngũ sắc hồ quang điện càng là ẩn chứa một tia lực lượng pháp tắc ở bên trong, coi như thực lực càng mạnh thánh tổ chúng vào một đạo, đoán chừng hạ chẳng cũng không khá hơn chút nào. Diệp Minh tiếp nhận màu đỏ như máu cốt phiến, hài lòng xung lôi thú nói hai câu. Lôi thú tiến giai sau, thực lực tăng nhiều, vừa rồi cùng huyết quang này thánh tổ đấu pháp thời điểm, căn bản là không có làm sao phát huy. Trước mặt năm loại thuộc tính khác nhau lôi điện, chỉ là hắn bình thường đòn công kích bình thường mà thôi. Chỉ có sau cùng cái kia đạo ngũ sắc hồ quang điện, mới là hắn tiến giai sau nắm giữ đòn sát thủ một trong. Bây giờ dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, dễ như trở bàn tay diện sát huyết quang thánh tổ, quả thật là không sai. Cách đó không xa lôi thú bị Diệp Minh khích lệ, tựa hồ trở nên hưng phấn hơn, hoa hoa tiếng kêu vang dội không gì sánh được. Diệp Minh mở ra bao khỏa không gian nhìn thoáng qua, chỉ gặp bị hắn cố ý thanh không trong ngăn chứa mặt nhiều hơn 20 quả thừa ma đan. Chậm rãi mở ra bàn tay, tâm niệm vừa động ở giữa, trong lòng bàn tay liền nhiều hơn một viên hai màu trắng đen đang lượng, tản ra kinh người ma khí ba động, cũng ẩn ẩn mang theo một tia khí tức đặc thù. Bây giờ Diệp Minh khẳng định tia khí tức này cùng lực lượng pháp tắc có quan hệ. Luyện hóa hấp thu loại đan dược này, đối với về sau lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc có rất lớn trợ giúp. Nhìn nửa ngày, mới hài lòng đem đan dược thích đáng thu vào vòng tay chữ vật. Diệp Minh mặc dù tu luyện kim khuyết tiên thể thuật, nhưng vẫn là có thể thúc đẩy phạm thánh chân ma công, luyện hóa bên trong ma khí dễ như trở bàn tay. Cho nên vô luận là ma khí hay là linh khí, đối với hắn đều như thế hữu dụng. Sau khi làm xong, Diệp Minh mang theo lôi thú hóa thân chậm rãi hướng to lớn tuyết hồ bên kia bay đi. Huyết quang làm nhiều năm thánh tổ, hẳn là cất giữ có không ít đồ tốt, người đều đem hắn diệt, lại xét cái nhà cũng không quá đáng đi. Chương 961, đại đồ sát chương 961, đại đồ sát tại ma giới một mảnh nóng bỏng dung nham chi địa, nham tương quay cuồng, sóng nhiệt ngập trời. Một cái hình thể khổng lồ, người khoác hỏa hồng lân giáp, đầu có hai sừng, sau lưng mọc lên cánh thịt, quanh thân bao quanh lửa nóng hừng hực giữ tợn ma nhân, chính giống giận hướng Diệp Minh đánh tới. Nhân loại đáng chết, chết cho ta. Ma khí này hơi thở cường đại, lại là ma giới một vị đại thừa thánh tổ, mà cẩn thận hơi phân biệt khí tức, không ngờ là một vị người quen biết cũ, Viêm Hoàng thánh tổ. Đối mặt khí thế hung hăng thánh tổ, Diệp Minh khẽ miệng mỉm cười, không chút hoang mang tế ra nguyên hợp ngũ cực sơn. Đem nó hướng không trung nhẹ nhàng ném đi, hào quang năm màu nở rộ ở giữa, vài tấc núi nhỏ điên cuồng phát ra đến ngàn trượng chi cự. Từng mảnh ngũ thải hà quang hình thành từng vòng màu sắc rực rỡ gợn sóng, đem cái kia ngập trời hỏa diễm quét qua sau, những này đủ để phần thiên trừ hải hừng hực liệt hỏa vô thanh vô tức liền tối sầm lại dập tắt. Cái này sao có thể? Viêm Hoàng Thánh Tổ trong lòng hãi nhiên không gì sánh được, hắn cùng Diệp Minh ở giữa có to lớn tử hận, bởi vậy tại vừa nhìn thấy Diệp Minh liền sau, liền lao đến, giờ phút này rốt cục ý thức được chính mình khả năng đá trúng thế bản. Không có cái gì không thể nào, từ ngươi xâm lấn linh giới bắt đầu từ ngày đó, nên có tử vong giáng ngộ. Diệp Minh nhàn nhạt nói một câu sau, ngũ sắc cự sơn ầm vang đập xuống. Hừ, coi như ngươi có thể khắc chế ta hỏa pháp công kích thì như thế nào? Ngươi cho rằng ta tu luyện tới đại thừa tu vi, cũng sẽ chỉ như thế một cái thủ đoạn a? Viêm Hoàng Thánh Tổ hừ lạnh một tiếng, một tay khẽ đảo bên dưới, một cái đen kịt pho tượng xuất hiện ở lòng bàn tay. Thể nội ma nguyên điên cuồng tràn vào sau, ma tượng lập tức phóng xuất ra quần quần ma khí, trong nháy mắt liền đem trong phạm vi mấy chục dặm, biến thành đen kịt không gì sánh được thế giới lờ mờ, một chút tia sáng đều không thể bắn ra tiến đến. Ngay sau đó, cái này đen kịt trong thế giới vang lên từng đợt tiếng vang kinh thiên động địa. Nhưng những này tiếng vang không có tiếp tục bao lâu, liền một chút im bặt mà dừng, ẩn ẩn có một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ trong đó truyền đến. Khi hết thảy bình tĩnh lại sau, hắc ám tan đi, lộ ra Diệp Minh thân ảnh. Hắn lúc này, khí định thần nhàn đứng lơ lửng trên không, trong tay vuốt một viên ẩn chứa cường đại ma lực chiếc nhẫn. Một lát sau, hắn đem chiếc nhẫn vừa thu lại, thân trên nhẹ nhàng nhoáng một cái sau, người liền biến mất không thấy gì nữa. Một chỗ rừng rậm u ám chỗ sâu, cây cối che trời, cành lá rậm rạp che khuất bầu trời. Một cái thân hình phong gầy, người khoác áo bào đen, khuôn mặt tiểu tụy đại thừa ma tộc, ám nguyên thánh tổ, chính lặng yên không một tiếng động tiếp cận Diệp Minh. Nó quanh thân tản ra thâm thẳm hắc quang, cùng xung quanh hoàn cảnh hoàn toàn hòa làm một thể, căn bản là không có cách phân biệt mảy may. Đang lúc vị này ám nguyên thánh tổ muốn phát động công kích lúc, Diệp Minh bên người bỗng nhiên xuất hiện một cái bêu đầu thân người, sau lưng mọc lên bốn cánh quái vật. Quái vật này một tiếng kêu to bên dưới, toàn thân cao thấp bắn ra xanh trắng xích kim tím ngũ sắc thô to hồ quang điện, lít nha lít nhít một mảnh, trong nháy mắt đem phủ cận phương viên hơn 10 dặm đều biến thành lôi điện hải dương. To lớn vô cùng lực phá hoại, đem trong đó hết thảy đều chém thành một mịn. Ám Nguyên Thánh Tổ một chút từ trong hư không bị buộc hiện ra thân hình, toàn thân nhiều chỗ cháy đen một mảnh, thể nội khí tức lúc nở lúc có biến ảo không ngừng. Kinh sợ cực kỳ hắn, trên mặt vẻ dữ tợn lóe lên, sau đó lấy thân ngự kiếm, hóa thành một đạo xẹt qua chân trời hắc tuyến, ra tốc hướng Diệp Minh cắt chém mà đến. Nhưng mà, lôi thú hóa thân lại phảng phất nhìn rõ hết thảy, vô số các loại hồ quang điện quay cuồng nhảy lên bên dưới, tạo thành một tấm cứng cỏi cực kỳ lôi võng. lôi này lưới xoay tròn co vào phía dưới, đem cây kia hấp tuyến một thanh túi tại bên trong. Ngay sau đó, vô số lôi điện như mưa to đổ xuống mà ra, đem vị này thánh tổ bao phủ hoàn toàn. Khi lôi điện tán đi sau, Á Nguyên thánh tổ đã hóa thành hư vô, chỉ để lại một cái hai mắt nhắm nghiền, lan lộn thân sủi lơ đen kịt ma anh, lặng lặng nằm tại Diệp Minh trong tay. Một mảnh sa mạc hoang vu bên trong, cắt vàng đầy trời, trời nắng chang chang. Một cái hình thể to lớn, người khoác áo giáp màu vàng nóng, cầm trong tay cự truy đại hán, chính đại bộ lưu tinh hướng Diệp Minh đi tới. Nó quanh thân tản ra vàng nóng ánh quang mang, tựa như một vị từ trên chiến trường đi xuống vô địch chiến thần. Nhưng Diệp Minh nâng tay phải lên, mười ngón cùng ngón giữa cũng chỉ xông đại hán nhẹ nhàng điểm một cái mà ra. Ông một tiếng, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng phát ra một tiếng gào thét, một đạo to như ngón cái màu tử kim tia sáng từ đầu ngón tay bắn ra. Phản phất vượt qua thời không khoảng cách giống như, tia sáng trong nháy mắt liền xuất tại đại hán mặc kim giáp trên đầu lâu. Người này mà ngay cả trong tay cự truy đều không thể tới kịp vung vậy mà ra. Vô số phù văn màu vàng từ kim giáp hán tử trên mũ giáp tuôn trào ra, bộc phát ra kinh người ma lực ba động, tạo thành từng tầng dày đặc dị thường màn ánh sáng màu vàng, đem đại hán đầu lâu một mực bảo hộ tại bên trong. Nhưng mà, từ kim quang tuyến ẩn chứa đè sập hết thể lực lượng, những này lực phòng ngự cực kỳ cường hãn màn ánh sáng màu vàng lại như giấy dán một dạng, không chịu nổi một kích. Phốc thử một tiếng, tia sáng dễ như trở bàn tay xuyên thủng tầng tầng màn sáng, tại đại hán trên đầu lâu đâm xuyên qua một cái lớn bằng ngón cái lỗ thủng, xung quanh bóng loáng dị thường, không có chút nào máu tươi chảy ra. Cùng lúc đó, đại hán mặc kim giáp đầu lâu không bị khống chế về sau hướng lên, kéo theo toàn bộ thân hình như giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, ở bang đâm vào một cái trên cồn cát, ném ra một cái trăm trượng hố sâu. Kim quang lóe lên phía dưới, một người mặc áo giáp nguyên anh từ cồn cát nội bộ một bắn mà ra, vừa định muốn thuấn di thoát đi, lại phát hiện xung quanh không gian bị một cỗ cường đại cực kỳ cự lực gắt gao cầm cố lại, vậy mà không cách nào trốn vào hư không mảy may. Sau một khắc, một cái màu tử kim quang thủ như thiểm điện kích xạ mà đến, năm ngón tay mở ra, một thanh liền đem này nguyên anh giữ tại trong lòng bàn tay, cự lực bay bọn, nguyên anh liền bị bóp nát ở vô hình. Cứ như vậy, Diệp Minh tại ma giới bên trong trắng trợn đổ sát thánh tổ đứng lên. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, liền không còn có trăm tên thánh tổ chết dưới tay hắn. Trong lúc nhất thời, linh giới nhân tộc Diệp Minh danh tự chấn kinh toàn bộ ma giới. Lên tới đại thừa kỳ thánh tổ, xuống đến hóa thần kỳ ma tộc, đều đàm luận Diệp Minh mà biến sắc. Trong đó, những cái kia chủ trương xâm lấn linh giới nhân tộc các đại thế lực ma tộc, càng là dọa đến câm như hến, cũng không dám lại nói nhiều một câu, sợ Diệp Minh cái này linh giới sát tinh giết đến tận cửa. Nay chủ yếu là bởi vì, Diệp Minh diện sát những ma tộc này, thánh tổ cơ bản đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là bọn họ phần lớn chủ trương đi linh giới khai cương quách thổ, đánh xuống một khối lãnh địa để làm ma giới dự bị đường lui. Nói cách khác, điều động thánh tộc quân đội tiến vào ma giới thánh tổ, tất cả đều gặp vận rủi lớn. Trải qua vài chục năm vượt giới chiến tranh, linh giới địa bàn không thể chiếm được bao nhiêu, bây giờ lại bởi vì việc này mà khiến cho thánh giới bỏ ra hơn trăm tên thánh tổ tính mệnh đại giới. Một chỗ chim hót hoa nở, đủ loại ma hoa ganh đua sắc đẹp trong sân gốc, hai vị phong hoa tuyệt đại nữ tử ngồi tại một tấm bàn ngọc bên cạnh, trong tay riêng phần mình nắm nuốt một đoạn cốt phiến, mặt hiện lên vẻ u sầu, giống như là gặp việc khó gì bình thường. Đồng nhiên, một vị cô gái mặc áo đen mở ra đỏ bừng bờ môi, thở dài, ai? Tất cả điều động qua hóa thân đi tiến đánh linh giới thánh tổ bọn họ, cũng chỉ còn lại có hai người chúng ta hoàn hảo không chút tổn hại. Kế tiếp, người kia nên tìm chúng ta tới đi. Lục Cực tỷ tỷ có biện pháp nào ứng đối a? Nàng này nói lời này lúc, tràn đầy lo âu nồng đậm, trong mắt không thể tránh khỏi hiện lên từng kia ý sợ hãi. Người này xác thực lợi hại, cũng cả gan làm loạn cực kỳ. Một vị khác nữ tử mặc áo trắng buông xuống cốt phiến, thần sát thoáng có chút mất tự nhiên. Hai người này chính là ma giới tiếng tăm lừng lẫy nguyên sát thánh tổ cùng Lục Cực thủy tổ. Đúng vậy à, mấy năm này không chỉ một lần có người tận mắt thấy, cái này Diệp Minh hai ba lần liền có thể diệt sát chúng ta loại tồn tại này. Mà liên tại tháng trước, cấp ma lao quái vị này thực lực không tại thủy tổ phía dưới thánh tổ, triệu tập 20-30 vị mặt khác đồng đạo, cộng đồng mai phục người này. Nhưng kết quả đây, kết quả ngược lại rơi xuống cái kết quả toàn quân chết hết. Những cái kia có hóa thân tồn tại đạo hữu coi như bỏ qua, có thể bằng vào hóa thân nhặt đến một đầu mạng nhỏ, nhưng cũng từ đây thực lực đại giảm, phần lớn rất xuống thánh tổ cảnh giới. Mà những cái kia không có hóa thân, hoặc là hóa thân tu luyện không tới nơi tới chốn người, liền vĩnh viễn đã mất đi tính mệnh, mấy bạn mấy chục bạn nằm tu luyện hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái này Diệp Minh có như thế mạnh thực lực, chính là cái kia sâu keo chi mẫu bất quá cũng như vậy, thậm chí so sâu keo chi mẫu còn muốn lợi hại hơn một chút cũng có thể. Tiểu muội thực lực thấp, một khi người kia tìm tới cửa, ta tuyệt đối không thể là đối thủ của nó, xác suất lớn là mất đi tính mạng hạ chẳng. Nguyên Sát Thánh Tổ lo lắng nói,